Chương 523, Bát Thế, Thiên Kiếm Các, Trượng Lục Kim Thân. 1. Chương 523, Bát Thế, Thiên Kiếm Các, Trượng Lục Kim Thân. 1. Phải không? Đối mặt thanh niên áo trắng ném ra cảnh ô lưu, Lục Viễn lại không hề lay động. Có lẽ tại tu sĩ khác xem ra, đây là một phần thiên đại cơ duyên. Rất nhiều người sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tóm chặt lấy cái này nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nhưng đối Lục Viễn mà nói, hắn làm việc luôn luôn thuận nghịch tùy tâm, độc lai độc vãng đã quen, làm sao lại cho người khác làm nô làm bộc. Huống chi Thanh Vân Tông đối với hắn cũng không ít trợ giúp. Nếu như hắn mẹn mẹn bởi vì thanh niên áo trắng dăm ba câu, liền đối Lý Thủ Chuyết bọn người thống hạ sát thủ, kia cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Người khả năng còn không biết, Ngụy Quân công tử xuất từ chí tôn thế gia, có thụ trong tộc chí tôn yêu thích. Lại thêm chi công tử thiên tư tuyệt thế, tương lai nhất định thành tiểu chí tôn chi vị, có thể đi theo ở bên cạnh hắn, đây chính là vô số người cầu còn không được vinh hạnh đặc biệt. Thanh niên áo trắng từ tốn nói, trong giọng nói mang theo một không chút nào che giấu cảm giác ưu việt. Thì tính sao? Cho dù ngươi nói thiên hoa loạn truy, cũng bất quá là cho người làm nô bộc mà thôi. Lục Viễn lời này vừa nói ra, cái kia thanh niên áo trắng phảng phất là bị nói trúng trong lòng đau nhức điểm, sắc mặt lập tức biến vô cùng âm trầm. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Bị nhiều lần cự tuyệt sau, thanh niên áo trắng trong mắt lóe lên một vẻ rét lạnh sắc ý, từ bỏ tiếp tục mời chào Lục Viễn ý niệm. Sau một khắc, hắn ý niệm khẽ nhúc đích. Nguyên bản vạn dặm không mây trời tròn, đột nhiên mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét. Cái kia bị phụ triện định trụ linh lực đại thủ ấn, lập tức cầm vang tan rã, hóa thành từng sợi khói xanh. Sau đó lại ở giữa không trung hội tụ tại một khối, hình thành một mảnh nặng nề biển mây. Trong chốc lát, cuồn phong gào thét, kinh lôi nổ vang. Biển mây chỗ sâu càng là có đạo đạo tử sắc thiểm điện hiện hiện, làm trong vòng phương viên trăm dặm tất cả sinh vật đều cảm nhận được một loại khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác. Một ý niệm có thể cải biến thiên tượng. Đây chính là thiên mệnh đại năng vô thượng thủ đoạn. Ngay sau đó, ở đằng kia tên thanh niên áo trắng điều khiển dưới, từng mảng lớn hừng hực lôi quang từ vân hải chỗ sâu hiện hiện, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh lôi đỉnh chiến mâu, hướng Lục Viễn đâm thẳng mà đến. Giang giác, chiến mâu những nơi đi qua, liền hư không cũng vì đó nổ bể ra đến, tựa như trời xanh hàng cước, muốn gạt bỏ tất cả ngỗ nghịch người. Có thể nói, một kích này uy lực đã kinh khủng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chính diện ngạnh kháng lời nói, cho dù là thiên mệnh hậu kỳ đại năng, đều muốn người bị thương nặng. Đây là thần hỏa giáo lôi pháp. Lý Thủ Chuyết sắc mặt kỳ biến, một trái tim lập tức thẳng rơi xuống đáy cốc. Thần hỏa giáo lấy hỏa đạo là lập giáo gốc rễ, nhưng đối cái khác đạo pháp cũng đồng dạng có chỗ đọc lướt qua. Huống chi bọn hắn sừng sững mười mấy vạn năm không ngã, nội tình cực kỳ thâm hậu, tùy tiện từ trong tàng kinh cắt xuất ra một môn công pháp, đều đủ để bị ngoại giới tán tu phụng làm vô thượng tuyệt học. Mà thanh niên áo trắng thi triển lôi pháp, không chỉ có sát phạt lăng lệ, còn có thể dẫn động thiên địa lại thế, làm thuật pháp uy lực tăng vọt, tuyệt không phải bình thường thiên mệnh đại năng có khả năng đối đầu. Bất quá đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Lục Viễn lại có vẻ rất thong dong bình tĩnh. Hắn ngay cả thiên kiếp đều trải qua vô số lần, lại làm sao có thể bị chỉ là lôi pháp hù đến? Chỉ có lôi kiếp thanh thế, không có lôi kiếp lực lượng, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Lục Viễn không tiến ngược lại thụ lùi, ngược lại chủ động đón lấy trôi kia lôi đỉnh chiến mâu. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí huyết khôi phục, mỗi một tấc máu thịt đều toát ra thần mang và nóng, khiến cho nhìn qua như là một vị người mặc kim giáp thượng cổ thần vương, khí thế đã nhảy lên tới cực hạn. Ầm ầm, trôi kia lôi đỉnh chiến mâu từ trên trời giáng xuống, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lục Viễn trước mặt. Nhưng hắn lại toàn vẹn không sợ, chỉ là đưa tay đấm ra một quyền, lại ý đồ lấy nhục thân chi lực đối cứng lôi đỉnh. Bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Thanh niên áo trắng thấy thế, mặt lộ vẻ một tia khinh thường cùng niệm ai. Hắn khổ tu lôi pháp hơn 10 năm, đã từng vì cảm ngộ chân chính lôi kiếp chi lực, còn tự thân dẫn động thiên lôi tối thể. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn so tu sĩ khác hiểu hơn, lôi kiếp chi uy đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Đây là thuần túy là sát phạt cùng hủy diệt mà thành lực lượng, bàn luận lực sát thương, thậm chí còn tại kiếm tu phía trên. Lục Viễn chỉ là một giới thiên mệnh sơ kỳ đại năng, muốn chỉ dựa vào nhục thân chi lực ngạnh kháng lôi kiếp, cái này không khác tự tìm đường chết. Nhưng mà cùng thanh niên áo trắng trong tưởng tượng không giống. Làm Lục Viễn một quyền đánh vào trôi kia lôi đỉnh chiến mâu phía trên lúc, hắn trong dự liệu Lục Viễn bị xỏ xuyên cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là trôi kia nhìn như không gì không phá lôi đỉnh chiến mâu, giờ phút này lại như gặp phải trọng thương, mặt ngoài lại hiện ra đạo đạo vết rách. Cuối cùng ầm vang nổ bể ra đến, cứ như vậy bị Lục Viễn một quyền đánh thành nát bấy. Tay không rung động lôi kiếp, cái này sao có thể? Thanh niên áo trắng trên mặt trào phúng cùng cười lạnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không cách nào che giấu kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Phải biết hắn nhưng là thiên mệnh hậu kỳ đại năng a. Dứt bỏ những nhân tố khác không nói, vẻn vẹn chỉ là tu vi phương diện liền phải cao hơn Lục Viễn hai cái tiểu cảnh giới. Hắn tu luyện lôi pháp, cũng đồng dạng là thần hỏa giáo nội bộ thượng thừa công pháp, không biết do muốn so Thanh Vân Tông loại này tiểu môn tiểu phái truyền thừa còn cao thâm hơn gấp bao nhiêu lần. Huống chi hắn tự xuất thế đến nay, gặp được đối thủ cùng địch nhân, bình thường đều là cùng giai thiên tiêu. Trong thời gian này không biết rõ kinh nghiệm qua bao nhiêu lần sinh tử ma luyện, kinh nghiệm chiến đấu xa không phải tu sĩ tầm thường có khả năng so sánh. Có thể hắn rõ ràng chiếm cứ tu vi, công pháp, kinh nghiệm chiến đấu các phương diện ưu thế, cuối cùng lại còn không bằng Lục Viễn một cái thiên mệnh sơ kỳ sâu kiến. Giết! Lục Viễn không có dây dưa dài dòng, thừa dịp thanh niên áo trắng tâm thần chấn động lúc này lấn người tiến lên, cùng nó triển khai liều chết chém giết. Hắn khí huyết sôi trào, quanh thân có ngũ sắc thần diễm quanh quẩn, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể bộc phát ra không cách nào tưởng tượng kinh khủng uy năng. Phanh! Lục Viễn một trường đánh ra, bàn tay còn chưa rơi xuống, thanh niên áo trắng sau lưng sơn phong liền thành phiến sụp đổ, bị cách không anh thành một bị. đến mức thanh niên áo trắng bản nhân cũng là tê cả da đầu, cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đáng chết, hắn khí huyết tại sao lại như thế hùng hậu? Hắn vội vàng đưa tay ngăn cản, lại càng đánh càng kinh hãi, cuối cùng khắp cả người phát lạnh, trong lòng lại nảy mầm ra một tia thoái ý, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Lục Viễn cho dù tu vi không bằng chính mình, nhưng pháp lực hùng hậu như biển, thậm chí so với hắn còn cường đại hơn mấy phần. Đồng thời Lục Viễn đối kinh nghiệm chiến đấu cùng ra tay nắm chắc thời cơ, cũng cực kỳ lão luyện tinh chuẩn. Một khi chiếm thượng phòng, thế công liền như mưa rông gió bão mãnh liệt, ép tới thanh niên áo trắng không thở nổi, khó mà phát huy ra tất cả chiến lực. Nhất khiến thanh niên áo trắng khó chịu là, Lục Viễn thể phách vô song, tố chất thân thể quả thực đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Thanh niên áo trắng mỗi lần đem hết toàn lực một kích, nhưng rơi vào Lục Viễn trên thân liền như là gai ngứa ngứa giống như, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là Lục Viễn một cánh tay nhoáng một cái, đều có thể chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều mơ hồ làm đau. Hai người giao chiến không lâu, thanh niên áo trắng liền bị chấn động đến cánh tay run lên, cơ bắp xé rách, đầu ngón tay có máu tươi nhỏ xuống. Đây là Đại Nhật Tiền Tông luyện thể chi pháp, ngươi vậy mà đã tu thành Trượng Lục Kim Thân. Thanh niên áo trắng trừng to mắt, nhịn không được nghẹn ngào cả kinh nói, trong con ngươi lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại Nhật Tiền Tông cùng Thần Hỏa giáo như thế, đều là đương thời bất hủ đạo thống một trong. Chương 523, Bát Thế, Thiên Kiếm Các, Trượng Lục Kim Thân. 2, chương 523, Bát Thế, Thiên Kiếm Các, Trượng Lục Kim Thân. 2, Thần Hỏa giáo trưởng Khống Hỏa Diễm, lấy Tịnh Thế Thần Hỏa là lập giáo căn cơ. Đại Nhật Tiền Tông thì là thể phách vô song, lấy luyện thể nổi danh trên đời, danh xưng chỉ dựa vào một đôi tay không liền có thể tay không xé rách thương khung. Mà Lục Viễn mặt ngoài thân thể, có ánh ánh kim quang lưu chuyển, tản mát ra một loại kim cương bất hoại khí tức. Cái này rõ ràng là Trượng Lục Kim Thân biểu tượng. Trượng Lục Kim Thân có thể chiến nửa bước hư đạo, không nghĩ tới Đại Ly Hoàng Triều loại này thâm sơn cùng cốc chi địa, vậy mà lại tồn tại ngươi bực này yêu nghiệt. Thanh niên áo trắng thần sắc hãi nhiên, nội tâm không khỏi cảm thấy từng cơn đớn lạnh. Cho dù tại Thần Hỏa giáo, hư đạo thánh chủ đều là dậm chân một cái, liền có thể gây nên một trận địa chấn đại nhân vật. Giống bực này cấp bậc tồn tại, nắm giữ quyền sinh sát trong tay đại quyền, có thể hiệu lệnh ức vạn chúng sinh. Cho dù nhất quốc chi quân, hoặc là vương triều hoàng chủ, đều muốn đi quỳ lệ chi lễ, phụ phục tại dưới chân bọn hắn. Nếu như Lục Viễn thật tu thành Trượng Lục Kim Thân, liền mang ý nghĩa thiên phú của hắn đủ để cùng Ngụy Quân công tử sánh vai, thành tựu tương lai thậm chí không tại Ngụy Quân phía dưới. Không đúng. Thanh niên áo trắng bỗng nhiên sửng sốt một chút, giống như là ý thức được cái gì. Ngụy Quân công tử xuất từ chí tôn thế gia, thở nhỏ liền có thể phục dụng vô số thiên tài địa bảo, càng có minh đạo chí tôn vì đó truyền pháp giảng đạo, trải bước căn cốt. Có thể người này chỉ là một giới hạ tông đệ tử, sợ là liền rất nhiều hy thế kỷ chân danh tự chưa nghe nói qua. Nhưng hắn dưới loại tình huống này, còn có thể tu thành Trượng Lục Kim Thân, cái này chẳng phải là nói thiên phú của hắn thậm chí còn tại Ngụy Quân công tử phía trên. Nghĩ đến điểm này, thanh niên áo trắng con ngươi thích chặt, rốt cục ý thức được trước mắt gã thiếu niên này đến tột cùng là bực nào yêu nghiệt tồn tại. Trượng Lục Kim Thân, ta tạm thời còn không phải. Lục Viễn thản nhiên nói rằng, lúc trước hắn chỉ là lợi dụng kim thân dịch tu thành kim cương bảo thể mà thôi. Mặc dù tại bước vào thiên mệnh cảnh lúc, nhục thân lần nữa thủy biến, thể phách cường độ tăng lên không ít, nhưng là cùng Đại Nhật Thiền Tông Trượng Lục Kim Thân so sánh, còn có không ít chênh lệch. Bất quá dù vậy, Lục Viễn cũng có thể bằng vào nhục thân chi lực nhẹ nhõm chấn áp thanh niên áo trắng. Hơn nữa thanh niên áo trắng cũng không biết, Lục Viễn chỗ dựa lớn nhất cũng không phải là nhục thân, mà là trải qua nhiều thế luân hồi tích lũy tu hành kinh nghiệm, cùng trước đó không lâu vừa luyện thành thanh khí. Thiên mệnh hậu kỳ cũng không gì hơn cái này, còn không đáng đến ta vận dụng dưỡng kiếm hổ lô cùng huyết tuyệt thiên đao. Lục Viễn lắc đầu, dường như không có tận hứng, có chút cụt hứng nói. Bất quá ngẫm lại cũng là, thanh niên áo trắng mặc dù xuất từ bất hủ đạo thống, có thể nếu như hắn coi là thật thiên tư tuyệt thế, lại thế nào cam tâm trở thành người khác tùy tùng? Huống chi Lục Viễn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, đối phó một cái thiên kiêu dưới trướng nô bộc, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chiến đấu kế tiếp đã không chút huyền niệm. Trước thực lực tuyệt đối, thanh niên áo trắng cho dù thủ đoạn ra hết, cũng bị đánh cho liên tục bại lui, rất nhanh liền bị ép vào tuyệt cảnh. Hắn tự biết không địch lại, dự định liều chết phá vây, có thể Lục Viễn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, làm sao lại tùy tiện thả hắn rời đi? Dừng tay, ta chính là Ngụy Quân công tử tùy tùng, ngươi làm việc tàn nhẫn như vậy, quả thật là muốn cùng ta Thần Hỏa giáo không chết không thôi. Thanh niên áo trắng tóc thai bù xù, bị Lục Viễn đánh cho liên tiếp ho ra máu, lần nữa ngoài cứng trong mềm uy hiếp nói: "Cái gì chó ma công tử, hôm nay chính là các ngươi Thần Hỏa giáo hư đạo thánh chủ tới, cũng không thể nào cứu được ngươi." Lục Viễn hừ lạnh một tiếng, dưới tay thế công biến càng phát ra mãnh liệt. "Tốt tiểu tử cuồng vọng, mối thù hôm nay, ngày khác ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả." Thanh niên áo trắng lời còn chưa dứt, cả người phịch một tiếng, bỗng nhiên nổ thành một đoàn huyết vụ. Cùng lúc đó, một đám lửa bỗng nhiên tự trong huyết vụ bắn ra, bọc lấy thanh niên áo trắng thần hồn, hóa thành một đạo độn quang trốn đi phương xa. Độn quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, làm cho người đều khó mà kịp phản ứng. Đây là Thần Hỏa giáo đào mệnh đột pháp, có thể đốt thịt nướng thân, trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra viễn siêu tự thân tốc độ cực hạn. Bằng vào hắn tiên mệnh hậu kỳ tu vi, một khi thôi động, dù là nửa bước hư đạo cường giả đều không thể đuổi kịp. Bất quá thanh niên áo trắng vừa thoát đi chiến trường, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một cỗ khí tức khủng bố truyền đến. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến linh hồn đều bốc lên. Chỉ thấy Lục Viễn sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đôi cánh chim mặt ngoài có phong lôi chi lực quanh quẩn. Vẹn vẹn chỉ là có chút chấn động, liền có thể nhất thuấn thiên lý, lại ra tay trước sau đến, xuất hiện ở thanh niên áo trắng phía trước. Sau đó Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, một đóa ngũ sắc bảo liên trong nháy mắt bay ra, đem thanh niên áo trắng thần hồn bao phủ ở bên trong. Bảo liên cánh hoa chậm rãi nở rộ, tản mát ra điểm điểm tiên quang. Thanh niên áo trắng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực hút truyền đến, liền tiêu thảm đều không có phát ra, liền bị hút vào ngũ sắc bảo liên ở trong, như vậy bị triệt để trấn áp. Lục Viễn vừa định thu hồi ngũ sắc bảo liên, lại đột nhiên thân thể cứng đờ, ánh mắt biến vô cùng sắc bén, trong nháy mắt quay người nhìn lại. Chỉ thấy tại hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy cái người mặc áo gấm tu sĩ trẻ tuổi. Mấy người kia anh tư bừng bừng phấn chấn, khí độ bất phàm, hiển nhiên đều đến từ thế lực lớn. Mà làm thủ cái kia dâu quai non trắng hán, gánh vác một thanh nặng nghề cự kiếm, khí tức càng là như tràng giang đại hải bên thâm, rõ ràng là một vị hư đạo thánh chủ. Hư đạo thánh chủ quả nhiên không thể khinh thường. Lục Viễn ánh mắt chớp động, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Vừa rồi hắn một lòng trấn áp thanh niên áo trắng, vậy mà buông lỏng đối với ngoại giới hoàn cảnh cảnh giác. Đến mức dâu quai non trắng hán một đoàn người, tại hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống, tới gần trăm trượng bên trong. Nếu như bọn hắn bỗng nhiên ra tay tập kích, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu Hữu không cần kinh hoàng, tại Hạ Mạc Sơn, đến từ Thiên Kiếm Các, chỉ là vừa lúc đi ngang qua nơi đây mà thôi. Bất quá ta xem tiểu Hữu sát phạt quả đoán, thực lực hơn người, không phải là một vị nào đó Tiền Tông trưởng lão cao độ. Dâu quai non trắng hán cởi mở cười một tiếng, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lục Mỗ chỉ là may mắn được hai môn Tiền Tông tuyệt học, cùng Tiền Tông trưởng lão cũng không quan hệ. Lục Viễn sắc mặt bình tĩnh đáp, nhưng thân thể căng cứng, thời thời khắc khắc đều ở vào độ cao tình trạng báo động. Nếu như người đi đường này có bất kỳ dị động, hắn liền sẽ ngay đầu tiên tế ra huyết tuyệt thiên đao. Dù sao trước mặt hắn vị này, thế nhưng là một tên hàng thật giá thật hư đạo thánh chủ. Phàm là hắn có bất kỳ phất lở, đều có thể chôn vùi tự thân tính mệnh. Thì ra là thế, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo, kia sẽ không phải dậy. Dâu quai non trắng hắn cười cười, dường như nhìn ra Lục Viễn lo lắng, lúc này mang theo sau lưng mấy tên tuổi trẻ thiên kiêu rời đi nơi đây. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, thẳng đến Mạc Sơn đám người biến mất không thấy gì nữa lúc, Lục Viễn lúc này mới lặng yên thở dài một hơi. Không thể không nói, có thể trở thành hư đạo thánh chủ, không có một cái nào kẻ vớ vẩn. Tựa như cái kia dâu quai non trắng hán, nhìn như chỉ so với thanh niên áo trắng cao một cảnh giới, có thể thực lực của hai người chênh lệch lại giống như khác nhau một trời một vực. Đối phương vẹn vẹn đứng ở nơi đó, cũng không hề động thủ, liền có thể nhường Lục Viễn cảm nhận được không cách nào nói rõ cường đại cảm giác các bách. Hư đạo thánh chủ sát thực đáng sợ, nếu như ta cùng bực này tồn tại mở ra sinh tử chiến, cho dù dùng hết các loại thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có 3 thành phần thắng. Lục Viễn sắc mặt nghiêm trọng, âm thầm suy tư nói: Tu luyện tới đằng sau, mỗi cái cảnh giới ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tựa như hắn tại hồn cung cảnh, có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến. Nhưng tới thiên mệnh cảnh, dù hắn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, muốn vượt cấp đánh giết một vị hư đạo thánh chủ, đều sẽ vô cùng phí sức. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đạo tiêu mệnh vẫn. Chương 524, Bát Thế, Đại Giáo Tề Tụ, Niết Bàn Cửu Biến. Chương 524, Bát Thế, Đại Giáo Tề Tụ, Niết Bàn Cửu Biến. Mà một bên khác, làm Lục Viễn có cảm giác tại hư đạo thánh chủ thực lực cường đại. Mạc Sơn đội ngũ bên trong, cũng có tuổi trẻ thiên kiêu mở miệng nói ra: Nếu như ta không có nhìn lầm, vừa rồi cái kia thanh niên áo trắng hẳn là Ngụy Quân tùy tùng a. Thiếu niên kia là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Ngụy Quân người hầu đều dám giết. Mấy tên tuổi trẻ thiên kiêu tò mò nghị luận. Bọn hắn thiên kiếm các cùng thần hỏa giáo như thế, đều là sừng sững mười mấy vạn năm bất hủ đạo thống, tự nhiên nghe nói qua Ngụy Quân danh hiệu. Ngụy Quân vừa ra đời, liền có dị hỏa hàn thế, chủ động nhận hắn làm chủ, hắn thiên tư tuyệt thế, tương lai nhất định thành tiểu chí tôn chi vị. Vừa rồi tên thiếu niên kia mặc dù thiên phú không tồi, bất quá hắn giết Ngụy Quân người hầu, đời này cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Có người cảm khái nói: Bất quá ngay lúc này, một tên khắc mắt tím thanh niên lại đột nhiên mở miệng nói: Các ngươi sai, vừa rồi người kia thực lực rất mạnh, cơ hồ không giới ta, Ngụy Quân chưa hẳn dám tìm hắn gây phiền phức. Nghe được câu này, đồng hành mấy tên tuổi trẻ thiên tiêu đều là trong lòng giật mình, nhịn không được quay đầu nhìn về phía cái kia mắt tím thanh niên. Diệp Huyền sư minh, ngươi trời sinh dị đồng, là chúng ta thiên kiếm các chân truyền đệ tử, tương lai thậm chí có hy vọng trở thành đương thời chí tôn. Tên thiếu niên kia có tài đức gì, vậy mà có thể cùng ngươi đánh đồng? Mấy người khác đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút khó có thể tin nói. Bọn hắn xem như thiên kiếm các đệ tử, tự nhiên minh bạch Diệp Huyền thiên phú đến tuột cùng kinh khủng cỡ nào. Diệp Huyền trời sinh dị đồng, nhưng nhìn xuyên tất cả hư ảo. Tại hắn tử minh u mâu trước mặt, địch nhân chiêu thức bên trong tất cả lỗ thủng cùng sơ hở đều đem không thể ẩn trốn. Thậm chí trước đó không lâu, Diệp Huyền cùng thiên kiếm các một vị nào đó hư đạo thánh chủ giao thủ, đều có thể không chút gì rơi xuống hạ phong. Nhưng bây giờ Diệp Huyền lại nói, một vị không có danh tiếng gì tiểu quốc tu sĩ, thiên phú tu luyện vậy mà có thể sánh vai cùng hắn. Bất quá so sánh không thể nào tiếp thu được sự thật này, mấy tên tuổi trẻ thiên kiêu, Mạc Sơn lại đối Diệp Huyền lời nói tràn đầy đồng cảm. Bởi vì Lục Viễn nhìn qua vẹn vẹn chỉ là thiên mệnh sơ kỳ tu sĩ, có thể thực lực lại không thể theo lẽ thường độ chi. Lúc ấy lại nhường hắn vị này hư đạo thánh chủ đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Ý vị này, Lục Viễn tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nói không chừng trong tay có một loại nào đó đòn sát thủ, đủ để uy hiếp được hư đạo thánh chủ. Đại tranh chi thế, thiên kiêu đều xuất hiện, xem ra cái này đại ly hoàng triều là càng ngày càng náo nhiệt. Cũng không biết cái này chân long thần dược cuối cùng đến tột cùng có thể rơi xuống trong tay ai. Mạc Sơn hắc hắc một tiếng cười quái dị, có loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái. Hắn lần này sở dĩ ra tông, chủ yếu là Diệp Huyền hộ giá hộ tống, dẫn hắn tăng trưởng lịch duyệt cùng kinh nghiệm chiến đấu, tranh đoạt chân long thần dược phản ngược lại là thứ yếu. Bởi vậy hắn cũng không đội lấy tranh đoạt chân long thần dược, mà là dự định tọa sơn quan hồ đấu. Cùng lúc đó, Đại Ly hoàng triều, cái nào đó vắng vẻ thành nhỏ. Thành này tài nguyên cằn cỗi, ở vào Đại Ly biên thủy chi địa sẽ rất ít có người ngoài xuất hiện. Nhưng theo Thiên Kiếm Các một đoàn người đến Đại Ly hoàng triều không lâu sau đó, tòa này biên thủy trong thành nhỏ cũng xuất hiện mấy cái khuôn mặt xa lạ. Mấy người kia người mặc huyết bào, mang theo mặt nạ, lan lộn thân tản mát ra nồng đậm sát khí, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Nơi đây vậy mà sót lại huyết linh đoạn hồn trận khí tức, hẳn là nơi này cũng có ta Tà Linh Tông truyền thừa. Nhường lão phu đến xem, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trong đó cầm đầu cái kia huyết bào lão giả bỗng nhiên bước chân dừng lại, dường như đã nhận ra cái gì. Sau đó hắn chỉ là ý niệm khẽ nhúc đích, thần niệm liền đem phương viên vạn dặm bao phủ ở bên trong. Cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, xâm nhập tu sĩ khác não hải, dễ dàng tới tin tức mình muốn. Thanh Vân Tông, Thái Huyền Môn, Tân Tấn chân truyền đệ tử. Có chút ý tứ, một cái thế tục tiểu tông đệ tử, vậy mà có thể phá ta Tà Linh Tông huyết linh đoạn hồn đại trận. Xem ra cái này Đại Ly hoàng triều, cũng không phải tình báo nói như vậy không còn gì khác. Lão giả trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thanh âm khàn khàn nói: "Huyết linh đoạn hồn đại trận có thể thông qua hiến tế hắn nhân sinh hồn tăng cường thực lực bản thân, mặc dù chỉ là mỗi cái Tà Linh Tông đệ tử đều biết cơ sở trận pháp, nhưng đối với Đại Ly hoàng triều loại này không có hư đạo thánh chủ trấn giữ lệch nhưỡng tiểu quốc tới nói, cơ hội là vô giải. Mà từ hắn lấy được tin tức đến xem, Thanh Vân Tông vị kia Tân Tấn chân truyền, tuổi còn trẻ liền có thể vượt cấp chém giết tiên mệnh đại năng, bực này yêu nghiệt thiên phú, cho dù tại Tà Linh Tông cũng rất ít thấy." Trưởng lão vừa mới nhận được tin tức, Thiên Kiếm Các, Thần Hỏa giáo, Cực Nhạc thần giáo cùng Đấu Chiến Thánh Tông đều đã bí mật đến nơi đây, chắc hẳn cũng là hướng về phía gốc kia chân long thần dự tới. Một tên nam tử bước nhanh về phía trước, cung kính bẩm báo nói: "Thần Hỏa giáo bọn này ngu xuẩn, tự cho là làm việc tín đáo, thật tình không biết chúng ta sớm tại mười mấy năm trước cũng đã biết được việc này." Huyết Bảo lão giả mặt lộ vẻ cười lạnh nói: "Chân long thần dược chính là hy thế kỳ trần, sinh ra mới bắt đầu liền sẽ cùng tiên địa pháp tắc giao cảm, trên đời này lưu lại vết tích. Bởi vậy trước đây thật lâu, Tà Linh Tông Minh đạo chí tôn liền thông qua thôi diễn, sớm biết được tin tức này. Mà bọn hắn sở dĩ chờ tới bây giờ mới ra tay, đó là bởi vì chân long thần dược chưa thành thục, cho dù lại thế nào bận rộn, cũng là uổng phí công phu. Húng chi giống hư đạo thánh chủ bực này cấp bậc tồn tại, nhất cử nhất động đều sẽ sự chú ý của những thế lực khác. Bọn hắn một khi xuất quan, căn bản không gạt được cái khác bất hủ đạo thống. Thần Hỏa giáo cùng Cực Nhạc thần giáo nhìn như thanh thế hạo đãng, kỳ thực bất quá là một đám người ô hợp, chẳng làm được trò chống gì. Cũng là Thiên Kiếm Các có kiếm đạo chí tôn tọa trấn, công phạt cử thế vô song, danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tông, nếu như bọn hắn tham dự việc này, tình huống sẽ biến có chút khó giải quyết. Mà các Đấu Chiến Thánh Tông đám kia tên điên cũng không tốt gây, các ngươi cần hành sự cẩn thận, tận lực tránh cho cùng bọn hắn xảy ra xung đột." Huyết Bảo lão giả ngữ khí nghiêm túc nói. Cái khác mấy tên tuổi trẻ thiên kiêu nghe vậy, cũng là chấn động trong lòng, lập tức đem lão giả lời nói ghi ở trong lòng. Tà Linh Tông chính là ma đạo thế lực, làm việc luôn luôn không kiêng nể gì cả, việc ác bất tận. Ngay cả Đại Nhật Tiền Tông đám kia con lựa chọn, đều không bị bọn hắn để vào mắt. Nhưng Thiên Kiếm Các bổ nhào Chiến Thánh Tông không giống. Cái trước trong môn đệ tử đều là kiếm tu, kiếm chiêu công phạt sắc bén, không người dám can đảm trực diện đối phương phong mang. Đến mức Đấu Chiến Thánh Tông đều là một đám chiến đấu cuồng, một lời không hợp liền đánh nhau tàn nhẫn, so với bọn hắn Tà Linh Tông cũng còn muốn bá đạo. Chân Long Thần Dược ít ngày nữa liền sẽ xuất thế, lão phu Huyết Ma đại trận còn cần không ít sinh hồn, vậy thì từ nơi đây bắt đầu giết cho ta. Huyết Bảo lão giả sắc mặt bình tĩnh nói, có thể thanh âm của hắn lại như là địa ngục chỗ sâu thổi tới hàn phòng, khiến người không rét mà run. Sau một khắc, không thấy hắn có động tác gì. Toàn này biên thủy thành nhỏ mười mấy vạn tên bách tính, thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành từng đám huyết vụ, bị lão giả nhanh chóng hấp thu. Cái khác Tà Linh Tông thiên kiêu lại đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, dù sao bọn hắn thân làm ma đạo đệ tử, động một tí hiến tế một phương thế tục hoàng triều đều rất bình thường. Bây giờ tàn sát chỉ là một tòa thành nhỏ, lại đáng là gì? Đang lúc Tà Linh Tông đại khai sát giới lúc, Lục Viễn thu hồi đóa kia ngũ sắc bảo liên, cấp tốc về tới Thanh Vân Tông. "Lục Viễn, ngươi không sao chứ?" Lý Thủ Triết thấy thế, lập tức bước nhanh đi tới, hết sức quan tâm mà hỏi thăm. "Tiền bối yên tâm, ta không có việc gì." Lục Viễn lắc đầu, chỉ dựa vào cái kia thanh niên áo trắng, còn không cách nào tạo thành ý hiếp gì đối với hắn. Chỉ là Thiên Kiếm Các một đoàn người xuất hiện, lại để cho trong lòng của hắn bịt kín một tầng bóng ma. Bởi vì khi hắn nhìn thấy cái kia râu quai nón trắng hắn về sau, lúc này mới rốt cục trực quan cảm nhận được, một tên chân chính hư đạo thánh chủ thực lực đến tuột cùng mạnh đến mức nào. Đối với bậc này cấp bậc tồn tại mà nói, Lục Viễn cho dù thủ đoạn ra hết, cũng chỉ có 3 thành phần thắng. Nếu như đối phương nắm giữ hư đạo trung kỳ tu vi lời nói, như vậy cái này phần thắng chỉ có thể biến thấp hơn. Nhưng mà này còn chỉ là đối mặt một vị hư đạo thánh chủ, nếu như đối phương không nói võ đức, cùng cái khác thánh chủ liên thủ đối phó hắn đâu. Nguyên nhân chính là như thế. Lục Viễn trong lòng nổi lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác cấp bách. Hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên tự thân chiến lực, chỉ có như vậy, khả năng tại chân long thần dược tranh đoạt bên trong, nắm giữ nhất định sức tự vệ. Tiền bối, ngoại giới gần nhất dung chuyển bất an, có rất nhiều vực ngoại cường giả giáng lâm, như không bắt buộc, tốt nhất đừng ra tông. Lục Viễn lên tiếng nhắc nhở. Ngươi yên tâm, lão phu sống cả một đời, tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại, tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm. Lý Thủ Triết rất rõ ràng hắn chút thực lực ấy, đối với những cái kia vực ngoại cường giả tới nói, chỉ sợ liền sâu kiến cũng không tính. Nếu như hắn tùy tiện cuốn vào chân long thần dược ở giữa tranh đấu, không khác là tự tìm đường chết. Cáo biệt Lý Thủ Triết, Lục Viễn lại về tới động phủ mình. Bây giờ toàn bộ Thanh Vân Tông trống rỗng, chỉ còn lại có hắn cùng Lý Thủ Triết hai người. Đến mức Hàn Thanh Huyền cùng đệ tử khác đều đã rời xa Đại Ly hoàng triều, sớm rút lui tới ngoại vực các nơi. Dù sao đạo thống chi tranh, bốn chữ này cũng không phải nói đùa. giống thần hỏa giáo bực này vô thượng cự đầu ở giữa tranh đấu, lần nào không phải núi thây biển máu, máu chảy thành sông. Nếu như bọn hắn lưu tại nơi này, cùng chờ chết không có gì khác biệt. Cái kia thanh niên áo trắng xuất từ thần hỏa giáo, nói không chừng trên người có không ít đồ tốt. Lục Viễn lật bàn tay một cái, lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này tạo hình xinh đẹp tinh xảo, tản ra một cỗ cường đại hồn lực chấn động. Cái kia thanh niên áo trắng trước đó tự bạo nhục thân, nhưng trên người chứa vật giới chỉ lại lưu lại. Hơn nữa hắn thần hồn vẫn còn tồn tại, trên mặt nhẫn lạc ấn còn không có bị xóa đi, đến mức Lục Viễn nhất thời nửa khắc đều khó mà dò xét tới bên trong sự vật. Bất quá chuyện này đối với Lục Viễn tới nói, nhưng lại không tính là gì việc khó. Chỉ là hơi hơi tốn hao một chút thời gian, liền xóa sạch trên mặt nhẫn thần hồn lạc ấn. Khi hắn dò ra một sợi thần niệm, nhìn thấy trong giới chỉ bảo vật, lập tức nhịn không được thầm mắng một tiếng chó nhà giàu. Bởi vì tại thanh niên áo trắng trong giới chỉ, các loại cực phẩm linh thủy trồng chất như núi, đồng thời mỗi khối đều có đầu lớn nhỏ. Phải biết cực phẩm linh thủy chính là một đầu linh mạch bên trong chỗ tinh hoa, thường thường một đầu linh mạch bên trong, nhiều lắm là chỉ có thể đào ra một khối to bằng cái thất linh thủy. Có thể thanh niên áo trắng trong giới chỉ những này linh thủy, số lượng nhiều đạt hơn bạc khối, đồng thời mỗi khối linh thủy đều bóng ánh sáng long lanh, không có một tia tì vết cùng tạp chất. Chút nào nói không quá trương, chỉ là trước mắt đống này linh thủy giá trị cũng đủ để bù đắp được đại ly lão tổ toàn bộ thân gia. Không hổ là thượng tông tiên tiêu, thân gia quả nhiên phong phú. Nhìn xem kia một đống lớn linh thủy, Lục Viễn nhịn không được cảm khái nói. Cho đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch thanh niên áo trắng tại nhìn thấy chính mình cùng Lý Thủ Chuyết thời điểm, tại sao lại biểu hiện được như thế khinh thường. Bởi vì giống thần hỏa giáo bực này vô thượng đạo thống, các loại quý hiếm dị bảo có thể nói là nhiều vô số kể. Dù là tùy tiện xuất ra một môn công pháp cơ bản, đều đủ để rất nhiều tán tu tranh đến đầu rơi máu chảy. Trái lại đại ly hoàng triều loại này thế tục thế lực, ngay cả thiên mệnh đại năng đều không có, lấy cái gì đi cùng thần hỏa giáo so. Mà thanh niên áo trắng trong giới chỉ, ngoại trừ trồng chất như núi cực phẩm linh tụy bên ngoài, còn có rất nhiều linh đan bảo dược cùng phụ triện pháp bảo. Chỉ có điều thanh niên áo trắng trên người đa số pháp bảo đều đã lúc trước chiến đấu bên trong hư hao, còn dư lại đây đều là tam lưu mặt hàng, đối Lục Viễn không có quá lớn tác dụng. Đương nhiên, đối với Lục Viễn tới nói, những bảo vật này đều chỉ là món ăn khai vị, hắn lần chiến đấu này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là chiếc nhẫn này, mà là thanh niên áo trắng thần hồn. Thanh niên áo trắng đến từ thần hỏa giáo, lại lâu dài đi theo tại Ngụy Quân bên người, tất nhiên biết không ít tin tức cùng bí may mắn. Những này bí may mắn giá trị không thể đo lường, tuyệt không phải pháp bảo tầm thường có khả năng so sánh. Nghĩ cho đến này, Lục Viễn lúc này thôi động ngũ sắc thần hỏa, bắt đầu luyện hóa đóa kia ngũ sắc bảo liên. Tịnh Liên Tâm Kinh chính là đại Nhật Thiền Tông vô thượng pháp môn. Nhất là trải qua luyện giả thành chân cái này thần cấp thiên phú hoàn thiện về sau, càng là bù đắp tất cả nội dung, hiệu quả so nguyên bản công pháp còn muốn càng cường đại. Mà thanh niên áo trắng thần hồn bên trong, cứ việc có không ít phòng ngừa người ngoài theo dõi cấm chế, có thể chuyện này đối với Lục Viễn tới nói, căn bản tính không được cái gì. Nửa ngày thời gian sau, Lục Viễn thành công phá giải tất cả cấm chế, rốt cục được đến thanh niên áo trắng trong đầu tất cả ký ức cùng tin tức. Xích Tùng trưởng lão, Ngụy Quân công tử, còn có Ngụy Gia Minh đạo chí tôn. Lục Viễn ánh mắt chớp động, rất nhanh biết thần hỏa giáo một đoàn người thân phận. Trừ cái đó ra hắn còn từ thanh niên áo trắng trong trí nhớ, được đến một môn tên là Niết Bàn Cửu Biến công pháp. Kinh này chính là thần hỏa giáo chân giáo công pháp, giảng cứu dục hỏa niết bàn, hướng chết mà sinh, một cảnh một niết bàn. Tu vi mỗi tăng lên một cảnh giới, thực lực bản thân đều sẽ nên đón một lần chất biến. Nếu như tu luyện tới cực hạn, dù là bất tử bất diệt, trở thành chứng đạo tiên đế cũng không phải không có khả năng. Chỉ là tại Lục Viễn xem ra, môn công pháp này tồn tại không ít thiếu hụt. Trong đó lớn nhất tệ nạn ở chỗ, thần hỏa giáo cái gọi là tịnh thế thần hỏa, chỉ sợ là một vị nào đó vô thượng tồn tại dùng để thu thập tín ngưỡng công cụ. Giống đệ tử khác mỗi lần vận dụng thần hỏa, đều cần cướp đoạt hắn nhân sinh cơ, như thế khả năng đền bù tự thân tiêu hao. Nếu như tùy tiện tu luyện phương pháp này, chỉ có thể bị quản chế tại người, vì người khác tác giá áo. Cũng may Lục Viễn nắm giữ luyện giả thành chân cái thiên phú này, có thể hóa hư thành thực, biến không thể thành có thể. Khi hắn vừa được đến môn công pháp này, luyện giả thành chân cái này một thiên phú liền tự động có hiệu lực, khoảnh khắc xóa đi tất cả tệ nạn, làm phương pháp này biến càng thêm hoàn thiện không thiếu sót, không cần lại lo lắng bị quản chế tại người. Cũng không lâu lắm, một môn hoàn toàn mới Niết Bàn Cửu Biến liền xuất hiện tại Lục Viễn trong đầu. Phương pháp này hoàn thiện về sau, không cần lại cướp đoạt hắn nhân sinh cơ, chỉ cần kích phát tự thân tiềm lực, liền có thể làm chính mình không ngừng niết bàn, cuối cùng cực điểm thăng hoa, hoàn toàn siêu thoát ra ngoài. Cùng nguyên bản Niết Bàn Cửu Biến tướng so, môn công pháp này hiển nhiên càng thêm hoàn mỹ cương đại. Lục Viễn xem xong tất cả nội dung, trong mắt lóe lên một vẻ minh ngộ chi sắc. Tịnh Liên Tâm Kinh trọng tại tu tâm, mà môn này Niết Bàn Cửu Biến trọng điểm thì là ở chỗ tăng lên chiến lực. Hắn có loại dự cảm, nếu như hắn tu luyện môn công pháp này lời nói, thực lực khẳng định sẽ lại lần nữa tăng gọn, đạt tới một cái độ cao mới. Chương 525, bắt thế, định tinh la bàn, nhục thân thuế biến. Chương 525, bắt thế, định tinh la bàn, nhục thân thuế biến. Đại ly hoàn thành. Ngay tại thanh niên áo trắng bị Lục Viễn trấn áp một mấy mắt, thân hỏa giáo trong đội ngũ, vị kia tên là Ngụy Quân tuổi trẻ thiên tiêu, đột nhiên nhíu mày, giống như là đã nhận ra cái gì. Lông trắng xẻ ra chuyện, xem ra kia Thanh Vân Tông hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Ngụy Quân chậm rãi lên tiếng nói rằng, cái khác tùy tùng nghe vậy, đều là trong lòng giật mình, nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Lông trắng chính là thiên mệnh hậu kỳ tu vi, càng có mấy kiện cực phẩm pháp bảo bản thân, làm sao có thể còn không giải quyết được chỉ là một giới thế tục sâu kiến. Công tử, phải chăng muốn thuộc hạ lại đi một chuyến? Có người chủ động chờ lệnh, ý đồ lần nữa tiến về Thanh Vân Tông tìm tòi hư thực. Không cần, chân long thần dược sắp xuất thế, các phương đạo thống đều đã lặng yên đến nơi đây, không thích hợp sinh thêm sự cố. Chờ bản tọa lấy được thần dược, lại san bằng Thanh Vân Tông chính là. Ngụy Quân bình tĩnh nói rằng, một cái tùy tùng tính mệnh, chỗ nào hơn được vạn năm khó gặp một lần bất hủ thần dược. Huống chi thần hỏa giáo thế lực trải rộng thánh giới các vực, nếu như hắn muốn giết một người, cho dù đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Công tử nói không sai, chân long thần dược chính là hy thế kỳ chân, một khi xuất thế, sẽ dẫn phát đủ loại thiên địa dị tượng, đến lúc đó khẳng định không gạt được cái khác đạo thống. Việc cấp bách vẫn là lấy chân long thần dược làm trọng, đến mức Thanh Vân Tông chẳng làm được trò trống gì, chờ có rảnh rỗi, lại tiện tay nghiền chết chính là. Xích Tùng đạo nhân khẽ vuốt cằm nói. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, xuất ra một cái cổ pháp la bàn. Kia la bàn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặt ngoài là cấn lấy vô số lít nha lít nhít kỳ dị phù văn cùng cực nhỏ chữ nhỏ. Quang mang thời gian lập lòe, dường như có thể bao quát vũ nội, đem cửu thiên thập địa đều bao phủ ở bên trong. Xích Tùng trưởng lão, đây chẳng lẽ là Ngụy Càn lão tổ định tinh bàn? Nhìn thấy khối này la bàn, Ngụy Quân thần sắc khẽ nhúc nhích, nhịn không được mở miệng hỏi. Không sai, đây chính là Ngụy Càn chí tôn lúc tuổi còn trẻ, từ nơi nào đó bí cảnh ở bên trong lấy được thượng cổ chí bảo. Xích Tùng đạo nhân gật gật đầu, trong con ngươi hiện lên một vệt nóng bỏng chi sắc. Vật phẩm này giai mặc dù chỉ là cực phẩm pháp khí, nhưng nó có thể tìm tiên định vị, tự động cảm ứng thiên địa chân bảo vị trí. Ngụy Càn lúc trước còn chưa trở thành minh đạo chí tôn trước đó, chính là bằng vào bảo vật này tại thánh giới các nơi tìm tới đại lượng tài nguyên tu luyện, từ đó làm tự thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng được lấy thành tiểu chí tôn chi vị. Nguyên nhân chính là như thế. Bảo vật này giá trị, thậm chí so rất nhiều thánh khí cũng còn muốn chân quý. Năm đó liền có một vị nào đó minh đạo chí tôn, muốn dùng hai kiện thánh khí từ Ngụy Càn chí tôn trong tay đổi lấy vật này, nhưng cuối cùng đều không thành công. Mà lần này Ngụy Càn chí tôn vì mời Xích Tùng đạo nhân giúp Ngụy Quân tranh đoạt chân long thần dược, không tiếc thống hạ vốn gốc. Hứa hẹn chỉ cần Xích Tùng đạo nhân giúp Ngụy Quân đoạt được chân long thần dược, liền sẽ đem bảo vật này đưa tặng cho hắn. Thời kỳ thượng cổ, nơi này chính là Long Vân chi địa, Đại Ly hoàng triều quốc vận ở trong, liền dung nhập một tia chân long chi lực. Chúng ta chỉ cần mượn nhờ Đại Ly long mạch, liền có thể thông qua định tinh bản, sớm tìm tới chân long thần dược chỗ ẩn thân. Xích Tùng ánh mắt rơi vào Đại Ly quốc chủ trên thân, chỉ là vẫy bàn tay lớn một cái. Ngay sau đó, Đại Ly quốc chủ thân thể run lên, sắc mặt biến phải chết sáng cô bại, khí tức trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Dường như trong cõi u minh hình như có một loại nào đó vô hình chi vật từ trên người hắn bị bóc ra đi, sau đó rơi xuống cái kia la bàn bên trong. Khí vận chi lực mặc dù nhìn không thấy, sợ không được, lại có thể chân thực ảnh hưởng đến toàn bộ hoàng triều hướng đi cùng vận mệnh. Theo Đại Ly long mạch khí vận bị rút lấy, toàn bộ hoàng triều cảnh nội lập tức thiên tai liên tiếp phát sinh, đại loạn nổi lên bốn phía, trực tiếp đi tới hoàng triều những năm cuối. Bất quá chuyện này đối với Xích Tùng đạo nhân tới nói, dù là có ước vạn bách tính bởi vậy vô tội chết thảm, đều không kịp chân long thần dược một phần vạn trọng yếu. Hắn tập trung tinh thần, tất cả lực chú ý đều để ở đó khối định tinh bản phía trên. Tại hoàng triều khí vận kích phát hạ, trên la bàn mặt huyền ảo phù văn lần lượt sáng lên, biến càng phát ra sáng chói lóa mắt, la bàn kim chỉ nam cũng là nhanh chóng chuyển động. Bất quá theo thời gian chuyển rời, la bàn kim chỉ nam xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, xa xa chỉ hướng phương đông một vị trí nào đó. Giao long lặn xuống nước mà cư, nguyên lai chân long thần dược ngay tại Đông Hải a. Xích Tùng đạo nhân ánh mắt chớp động, lúc này mang theo Ngụy Quân bọn người bí mật tiến về Đông Hải. Cùng lúc đó, làm Đại Ly khí vận xuất hiện biến cố lúc, tất cả hư đạo thánh chủ đều có nhận thấy. Đại Ly hoàng triều khí vận ngay tại nhanh chóng suy yếu, xem ra Xích Tùng đạo nhân đã vận dụng định tinh bản, xác định chân long thần dược vị trí. Định tinh bản chính là khoáng thế kỳ bảo, Ngụy Càn chí tôn thủ bút thật lớn, vậy mà đem loại bảo vật này đều giao cho Xích Tùng đạo nhân. Chúng ta cũng nhất định phải lập tức khởi hành, quyết không thể để bọn hắn nhanh chân đến trước. Hắc, Đông Hải thế nhưng là yêu đình địa bàn. Diệp Huyền đạo tử chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt, lần này khẳng định có không ít trò hay nhìn. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động, nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Đông Hải. Bất quá đang lúc ngoại giới gió nổi mây phun lúc, Lục Viễn lại còn đang bế quan ở trong Thanh Vân Tông, chân truyền trong đạo phủ. Lục Viễn ngồi trên mặt đất, toàn thân đều bị hừng hực hỏa diễm bao phủ ở bên trong. Những ngọn lửa này uy năng kinh khủng, tràn ngập kinh người nhiệt độ cao, đủ để đốt sập hư không, đốt diệt thương khung. Nhưng hắn xếp bằng ở giữa biển lửa, tùy ý hỏa diễm thiêu đốt, vẻ mặt lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Thần hỏa giáo niết bàn cửu biến, nguyên bản tồn tại không ít thiếu hụt, là một vị nào đó vô thượng cường giả dùng để thu lấy tín ngưỡng công cụ. Nhưng mà trải qua luyện giả thành chân cái này thần cấp thiên phú hoàn thiện cùng sửa đổi về sau, phương pháp này đã viên mãn vô khuyết, thậm chí so chân chính niết bàn cửu thay đổi cường đại. Phương pháp này có thể lấy hỏa diễm làm cầu nối, khai thông thiên địa pháp tắc, loại trừ tất cả tạp chất, đem pháp tắc đạo ngân lạc ấn đến thân thể mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Cuối cùng cực điểm thăng hoa, làm nhục thân niết bàn thủy biến. Chỉ thấy tại hỏa diễm nung khô hạ, Lục Viễn kim cương bảo thể dường như đã xảy ra một loại nào đó thủy biến. Biến càng phát ra trong suốt bóng loáng, liền như là thủy tinh như lưu ly, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Mà hắn nhục thân không rảnh, cũng là tản ra tựa như mặt trời sáng lạn quang trạch. Xa xa nhìn sang, toàn thân hắn tựa như là dắt lên một tầng kim quang, tản mát ra một loại vạn kiếp bất diệt, bất hủ bất diệt vĩnh hằng đạo vận. Giang giác. Bất quá ngay lúc này, phản phất có vật gì đó vỡ tan như thế. Chỉ thấy Lục Viễn kim cương bảo thể, đột nhiên như là một mặt cái gương vỡ nát, hiện ra lít nha lít nhít tinh mịn vết rách. Những này vết rách trải rộng toàn thân, làm cả người hắn nhìn qua tựa như một cái nứt nẻ búp bê. Dường như sau một khắc liền sẽ băng liệt thành vô số mảnh vỡ, nhưng trong cái khe lại có chói lọi kim quang thấu thể mà ra, mà Lục Viễn khí tức không giảm ngược lại tăng, dường như cực điểm thăng hoa như thế, biến càng phát ra cường đại cùng vô địch. Dục hỏa trung sinh, không phá thì không xây được.
đây chính là niết bàn cựu biến huyền bí chỗ. Mà Lục Viễn giờ phút này chính là mượn nhờ hỏa diễm chi lực, hoàn toàn lột đi cũ thân thể, nên đón toàn phương vị thăng hoa cùng chất biến. Vâng. Thân thể của hắn rung động, khí tức đột nhiên tăng vọt, bước vào thiên mệnh trùng kỳ cảnh giới. Trên thân tất cả chết ra cùng tạp chất cũng bị trong nháy mắt chấn thành một mịn, tiêu tán trong không khí. Mà hắn tân sinh ra thịt, lóe ra ngọc thạch giống như con trạch, như là hài nhi làn da như thế tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, không có bất kỳ cái gì tì vết. Huyết nhục của hắn xương cốt bên trong cũng có pháp tác đạo ngân xen lẫn, tùy tiện một giọt máu tươi đều kim quang sáng chói, nặng như vạn tấn, có thể tùy tiện đập chết một cái niết bàn tu sĩ. Có thể nói tại tu luyện niết bàn cửu biến về sau, Lục Viễn chiến lực trực tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc. Nếu như cái kia thanh niên áo trắng còn sống, Lục Viễn đều không cần vận dụng bất kỳ đạo pháp cùng phù đạo thủ đoạn, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể tùy tiện đem nó vênh thành huyết vụ. Niết bàn cửu biến không hổ là vô thượng pháp môn, vậy mà để cho ta kim cương bảo thể cũng thuận lợi lột xác thành trượng lục kim thân. Lục Viễn cảm thụ trong cơ thể mình kia biển như tràng giang đại hải bàng bạc hạo đãng khí huyết chi lực, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Trượng lục kim thân chính là đại nhật thiền tông vô thượng luyện thể tuyệt học, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tu luyện. Một khi đại thành, có thể chiến nửa bước hư đạo. Nếu như đem nó tu luyện đến viên mãn, dù là gặp phải hư đạo thánh chủ, đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Lục Viễn cứ việc chỉ là sơ bộ ngưng tụ trượng lục kim thân, nhưng hắn cảm giác tại pháp tắc thần hỏa đùng cô hạ, chính mình nhục thân dường như đã xảy ra một loại nào đó biến hóa. Cho dù chỉ là tiểu thành, đều đủ để chống lại hư đạo thánh chủ. Hư đạo thánh chủ thực lực cực kỳ đáng sợ, bất quá nếu là gặp lại cái kia dâu quay nón chẳng hán, cho dù đối phương có thánh khí nơi tay, ta cũng có 60% chắc chắn đem nó chém giết. Lục Viễn cẩn thận cân nhắc một phen, cho ra một cái kinh người kết luận. Trên thực tế, hắn đây là tận lực hướng thấp tính toán, bởi vì niết bàn cựu biến môn công pháp này, ngoại trừ có thể làm chính mình cực điểm thuế biến bên ngoài, còn có thể trong lúc chiến đấu, cưỡng ép kích phát thân thể tiềm năng, làm chính mình chiến lược tăng vọt, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Tựa như trước đó tại Linh Hư động phủ thời điểm, thân hỏa giáo cái kia đệ tử trẻ tuổi, rõ ràng chỉ là niết bàn hậu kỳ tu vi, lại có thể mượn nhờ niết bàn cửu biến, đem thực lực tăng lên đến nửa bước thiên mệnh cảnh giới. Nếu không phải hắn khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu lời nói, chỉ sợ đầu kia mặc dao coi như có thể thắng, cũng phải bị trọng thương. Mà dựa theo Lục Viễn phỏng đoán, nếu như hắn cùng hư đạo thánh chủ liều mạng tranh đấu lúc, vận dụng niết bàn cửu biến lời nói, thậm chí có thể đạt tới 70% phần thắng. Đương nhiên, cái này thuộc về đốt mệnh chi pháp, cần nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, không thể tùy tiện vận dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, lấy Lục Viễn thực lực bây giờ, đã có tư cách cùng cái khác hư đạo thánh chủ bình khởi bình tọa, đủ để cùng cái khác đạo thống tranh đoạt chân long thần dược. Chân long thần dược chính là vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế tạo hóa, bây giờ thực lực của ta đột phá, cũng nên đi chiếu cố những cái kia đạo thống thiên tiêu. Lục Viễn ánh mắt thâm thúy, đồng dạng nhìn về phía Đông Hải vị trí. Lấy hắn cường đại thần niệm, cho dù chờ tại Thanh Vân Tông bên trong, cũng giống vậy có thể cảm giác được đại ly hoàng triều biến hóa. Nhất là giống hư đạo thánh chủ bực này cấp bậc tồn tại, thời thời khắc khắc đều ở vào thiên nhân giao cảm, cùng nói cùng tồn trạng thái. Bọn hắn bất luận đi đến nơi nào, đều sẽ dẫn phát kinh người dị tượng. Làm chân long thần dược vị trí bị xác định về sau, các đại đạo thống cường giả cũng không che giấu nữa tự thân khí tức, mà là quang minh chính đại hành tẩu tại thế gian. Tại Lục Viễn cảm giác bên trong, Đông Hải vị trí, đạo ngân xen lẫn, pháp tác quang minh. Hiển nhiên là có nhiều vị hư đạo thánh chủ thể tụ, dẫn đến thiên địa biến sắc, có rất nhiều dị tượng hiện hóa. Tại xác định chân long thần dược vị trí sau, Lục Viễn không có lãng phí thời gian, ý niệm khẽ nhúc nhích, phong lôi huyền dược hiện hiện. Sau đó cả người hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành hồng quang trốn đi thật xa. Một bên khác, mênh mông vô bờ trên mặt biển, Thụy Hà xuất hiện, dị tượng đầy trời. Có trăng sáng mới lên, vẩy xuống điểm điểm u mang. Cũng có liệt dương giữa trời, quang mang vạn trượng, đem toàn bộ mặt biển đều chiếu sáng kim quang một mảnh. Còn có lạnh thấu xương kiếm khí tràn ngập ở trong thiên địa, làm mảnh không gian này dường như hóa thành kiếm chi lĩnh vực, làm cho người không dám tùy tiện. Các đại đạo thống nguyên đình rằng co, cũng không có độc thủ. Nhưng mẹn mẹn chỉ là từ trên người bọn họ tán phát một tia khí tức, liền có thể quấy phong vân, nhường bầu không khí biến cực kỳ ngưng trọng. Mạc Sơn đạo hữu, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Xích Tùng đạo nhân nhìn xem cái kia dâu quay non chẳng hán, nhàn nhạt mở miệng nói. Không nghĩ tới thần hỏa giáo lần này lại là Xích Tùng đạo bạn tự mình dẫn đội, xem ra Ngụy gia lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Mạc Sơn quét Xích Tùng đạo nhân cùng Ngụy quân bọn người như thế, ha ha cười nói. Mạc Sơn đạo hữu, các ngươi Thiên Kiếm các luôn luôn không tham dự các đại đạo thống tranh đấu, lần này tại sao lại bỗng nhiên xuất thế? Xích Tùng đạo nhân nhìn thấy Mạc Sơn sau lưng mắt tím thanh niên, đáy mắt chỗ sâu lập tức hiện lên một tia ngưng trọng. Thiên Kiếm các danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tông, từ xưa đến nay chính là lấy kiếm nói độc tôn. Bọn hắn mới nhập môn lúc, liền sẽ chặt đứt tất cả trần duyên, một lòng truy cầu vô thượng kiếm đạo, bởi vậy sẽ rất ít tham gia các loại tranh đấu. Bất quá Thiên Kiếm các cứ việc không tranh quyền thế, nhưng cách mỗi mấy trăm năm, liền sẽ phái ra một tên kiếm tông chân truyền, hỏi kiếm các lớn bất hủ đạo thống. Mà Thiên Kiếm các thế hệ này thủ tịch chân truyền, tục truyền trời sinh dị đồng, thực lực sâu không lường được, có thể lấy thiên mệnh tu vi khiêu chiến vượt cấp hư đạo thánh chủ. Bị không ít đạo thống truyền nhân đều coi là đương thời đại địch. Nếu như Thiên Kiếm các cũng tham dự lần tranh đấu này, như vậy thần hỏa giáo muốn đoạt đến chân long thần dược, chỉ sợ phải bỏ ra càng lớn một cái giá lớn. Chân long thần dược trên đời khó tìm, lần này các đại đạo thống truyền nhân tề tụ, ta Thiên Kiếm các lại há vắng mặt. Hơn nữa bản tọa nghe nói, lần này Cực Nhạc thần giáo linh tịch thánh nữ cũng tới. Mạc Sơn hắc hắc cười quái dị nói, trên mặt lộ ra một người đàn ông đều hiểu được nụ cười. Nghe được câu này, tất cả tuổi trẻ thiên kiêu đều mắt lộ ra vẻ kỳ dị, trong lòng có chút ngao ngoe muốn động. Linh tịch thánh nữ trời sinh mỹ cốt, phong hoa tuyệt đại, nhan trị tư thái thậm chí càng muốn vượt trên Cực Lạc cung chủ một đầu, danh xưng thánh giới đệ nhất mỹ nữ. Phóng nhãn toàn bộ thánh giới, cũng không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn đều muốn thấy một lần linh tịch thánh nữ thịnh thế mỹ nhan. Nếu như bọn hắn lần này có thể nhìn thấy linh tịch thánh nữ, như vậy cho dù không cách nào được đến chân long thần dược, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Đúng lúc này, một mảnh huyết vân tự nơi xa gào thét mà đến, mới xuất hiện tại Đông Hải trên không, đám người liền nghe tới một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi. Mà huyết vân phía trên, một tên huyết bảo lão giả đang đứng chắp tay, ánh mắt lần lượt đảo qua mọi người tại đây, hiển thị rõ ma đạo cự kình khí phách. Huyết Minh lão quỷ, các ngươi bọn này ma đạo nghiệt xúc, nhiều lần giết hại ta thần hỏa giáo đệ tử, bây giờ lại còn dám xuất hiện tại trước mặt bản tọa. Nhìn thấy tên này huyết bảo lão giả, Xích Tùng đạo nhân lập tức nổi trận lôi đình, tức giận quát lớn: Chân Long thần dược sắp xuất thế, ta khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm một chút khí lực, đừng làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Huyết Bảo lão giả mặt không chút thay đổi nói, căn bản không có đem Xích Tùng đạo nhân kêu gào để vào mắt. Ta Linh Tông tại đến Nguyên Thánh giới có thể nói là nổi tiếng xấu, người người kêu đánh kêu giết chuột chạy qua đường. Nhưng hắn đã dám xuất hiện ở đây, đã nói sớm có chuẩn bị. Huống chi bây giờ các đại đạo thống nhìn chằm chằm, Thần Hỏa giáo Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có đảm lượng ra tay với hắn. Chương 526, Bát Thế, đấu chiến thánh thể, Lục Dục Thiên Ma Công. Chương 526, Bát Thế, đấu chiến thánh thể, Lục Dục Thiên Ma Công. Quả nhiên, chính như cùng Huyết Bảo lão giả dự liệu như thế, Xích Tùng đạo nhân cứ việc giận không kìm được, hắn không thể lập tức một trường bánh sắt Tà Linh Tông những này ma đạo nghiệt xúc. Nhưng trở ngại cái khác hư đạo thánh chủ ở đây, hắn cho dù trong lòng lại như thế nào phẫn nộ, cũng không dám tùy tiện ra tay. Chỉ có thể miễn cưỡng bình phục lửa giận trong lòng, chờ đến tới Chân Long thần dược về sau, lại thanh toán tất cả ân oán. Xem ra quả nhiên là nghe đồn như thế, Thần Hỏa giáo cùng Tà Linh Tông vì tranh đoạt địa bàn cùng tín đồ, những năm này kết không ít ân oán. Mạc Sơn đem một màn này nhìn ở trong mắt, có chút hiểu được nói: Đạo thống chi tranh cực kỳ thảm thiết, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa, mà Tà Linh Tông cùng Thần Hỏa giáo đều cần trắng trợn tuyển nhận tín đồ cùng giáo chúng, tự nhiên sẽ không thể tránh khỏi xảy ra xung đột. So sánh dưới, Thiên Kiếm các siêu nhiên thế ngoại, hàng năm đều chỉ sẽ thu lấy số ít kiếm đạo thiên tiêu, bởi vậy rất ít cùng cái khác đạo thống xảy ra xung đột. Đám người chờ đợi một lát, lại là một đoàn kim mây từ phương xa chạy nhanh đến. Chỉ thấy mấy đạo khôi ngô thân ảnh sừng sững tại kim mây phía trên, còn chưa tới gần Đông Hải, liền nhường ở đây tất cả mọi người cảm nhận được áp lực lớn lao. Bọn hắn khí thế như hồng, chiến ý dâng trào, dường như mỗi người đều là vì chiến mà thành bossy. Đấu chiến thánh tông, nếu như nói Thiên Kiếm các danh xưng đến Nguyên Thánh giới đệ nhất kiếm tông, như vậy đấu chiến thánh tông thì là tất cả bossy trong suy nghĩ vô thượng thánh địa. Bọn hắn dùng võ chứng đạo, là võ mà cuồng, là trời sinh chiến đấu của nhân. Có lẽ tại tất cả bất hủ đạo thống bên trong, đấu chiến thánh tông chưa chắc là mạnh nhất, nhưng bọn hắn khẳng định là hiếu chiến nhất, bao che nhất, võ đạo ý chí nhất kiên định. Tà Linh Tông xem như ma đạo cự kình, trong môn đệ tử bạo ngược dễ giết, làm việc luôn luôn không kiêng nể gì cả, xem quy tắc trật tự là không có gì, liền rất nhiều thánh địa đạo thống đều không bị bọn hắn để vào mắt. Có thể mười mấy vạn năm trước, một vị Tà Linh Tông trưởng lao vì tranh đoạt cái nào đó bảo vật, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ, tàn nhẫn sát hại một vị nào đó đấu chiến thánh tông thiên tiêu. Tin tức truyền sau này trở về, đấu chiến thánh tông lôi đỉnh tức giận, lại nâng toàn tông chi lực, trực tiếp đánh vào Tà Linh Tông tổ địa. Nếu không phải có một vị nào đó vô thượng tồn tại, vội vàng ra tay can thiệp lời nói, chỉ sợ Tà Linh Tông sẽ không còn tồn tại, hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Nhưng qua chiến dịch này sau, Tà Linh Tông cũng là bị đánh thành tàn phế, đến nay đều chưa khôi phục nguyên khí. Nguyên nhân chính là như thế, luôn luôn hung hăng ngang ngược cuồng vọng Tà Linh Tông, chỉ cần nhìn thấy đấu chiến thánh tông đệ tử, đều như là chuột thấy mèo như thế, liền thở mạnh cũng không dám. Đấu chiến thánh tông đám khốn kiếp này, vậy mà thật tới. Nhìn thấy đóa kia kim mây, Huyết Minh lão quỷ con ngươi thít chặt, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Tần Phong đạo huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mạc Sơn nhìn thấy kim mây phía trước, cái kia dáng người khôi ngô, như là giống như cột điện nam tử to con, lập tức tởm mở cười nói, lần này là ngươi dẫn đội, xem ra thiên kiếm các giới này lại ra một vị tuyệt thế thiên kiêu. Tần Phong khẽ gật đầu, một đôi mắt hổ rơi vào Diệp Huyền trên thân, vẻ mặt cảm thấy kinh ngạc. Diệp Huyền xem như thiên kiếm các thủ tịch chân truyền, vẫn luôn tại tông môn nội bộ tiềm tu, chưa hề hành tẩu vũ thế. Bởi vậy hắn cũng chỉ là nghe qua Diệp Huyền tên tuổi, bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền bản nhân, lập tức liếc mắt liền có thể nhìn ra cặp kia tử minh u mâu bất phàm. Diệp Huyền trong mắt tử mang lưu chuyển ở giữa, nhưng hắn đều cảm nhận được một cỗ không nhỏ áp lực. Tần Phong đạo huynh quá khen rồi, Diệp Huyền cứ việc thiên phú không tồi, nhưng chỗ nào so ra mà vượt các ngươi đấu chiến thánh tông Lý Tu Nôn thánh tử. Mạc Sơn cười ha ha nói, ánh mắt rơi vào Tần Phong sau lưng một tên thanh niên áo xám trên thân. Thanh niên áo xám tướng mạo thường thường, không hiện sơn không lộ thủy, nhìn qua thậm chí còn không có cái khác thiên kiêu tùy tùng lóa mắt, nhưng chỉ có ở đây mấy vị hư đạo thánh chủ khả năng nhìn ra. Lý Tu Nôn kia nhìn như thon gầy trong thân thể, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng hủy thiên diệt địa. Đấu chiến thánh thể, cử thế vô song, tục truyền đây là có thể lấy phạm nhân chi lực nghịch phạt thần minh vô thượng thể chất. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Xích Tùng đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói ra. Môn này vô thượng thể chất chính là trời sinh là chiến mà thành. Bọn hắn ngộ tính cực mạnh, nắm giữ bẩm sinh bản năng chiến đấu, có thể nhẹ nhõm nắm giữ các loại chiêu thức cùng kỹ xảo chiến đấu. Đồng thời còn có thể mượn nhờ địch nhân chi thủ ma luyện tự thân, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh, trong chiến đấu nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng đạt tới đối thủ không cách nào với tới độ cao. Nhìn trung kỳ trước người sở hữu, không khỏi là đến nguyên thanh giới trong lịch sử tiếng tăm lừng lây trí cường giả. Mỗi lần xuất thế về sau, đều nhất định kinh diễm cả một cái thời đại. Chút nào nói không quá trương. Lý Tu Ngôn nắm giữ đấu chiến thánh thể, đủ để danh liệt thánh giới trước ba. Bất luận là tiềm lực vẫn là chiến lực, đều muốn so Ngụy Quân đi kèm dị hỏa càng cường đại. Đương nhiên, đấu chiến thánh thể mặc dù cường đại, nhưng này cũng chỉ là đại biểu hắn điểm xuất phát so người khác cao hơn, cũng không thể quyết định tất cả. Tựa như đến nguyên thánh giới trong lịch sử, liền có một vị nào đó chí cường tiên đế lúc tuổi còn trẻ thiên tư cực kém, chỉ là một giới phàm thể, trời sinh liền thua ở hàng bắt đầu bên trên. Nhưng hắn lại không có cứ thế từ bỏ, ngược lại bằng vào một khóa kiên cường đạo tâm, trải qua vô số gian nguy ma luyện, cuối cùng thành công chứng đạo tiên đế, trở thành từ xưa đến nay cường đại nhất mấy vị tồn tại một trong. Hạo Nhiên tiên đế năm đó chỉ là phàm nhân xuất thân, nhưng hắn lại có thể bằng vào phàm nhân thân thể, đánh bại rất nhiều thần thể thánh tử. Có thể thấy được thể chất mạnh yếu hay không, chỉ có thể ảnh hưởng nhất thời, cũng không thể quyết định tất cả. Xích Tùng đạo nhân lo lắng Ngụy Quân đạo tâm lung lay, âm thầm truyền âm nói: "Xích Tùng trưởng lao nói cực phải, ta cùng đấu chiến thánh thể ai mạnh ai yếu, còn muốn đấu qua mới biết." Ngụy Quân ánh mắt chớp động, trong lòng sinh ra một cỗ cường đại chiến ý mà thiên kiếm cắt trong đội ngũ, Diệp Huyền treo ở trường kiếm bên hông cũng là âm vang rung động, dường như cũng nghĩ ước lượng một chút đấu chiến thánh thể thực lực. Bất quá so sánh chiến ý tăng cao mấy vị chân truyền tiên điêu, Lý Tu Ngôn lại có vẻ rất bình tĩnh, cũng không nhận được ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Đấu chiến thánh tông đến về sau, hiển nhiên nhường ở đây tất cả đạo thống đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Bất quá ngay lúc này, trời sinh dị tượng, hào quang đầy trời. Liên miên óng ánh cánh hoa bay lả tả, như là bông tuyết giống như từ giữa không trung bay xuống. Nương theo lấy một hồi như là hồng trung đại lữ giống như rộng lớn đạo âm vang lên. Giữa thiên địa, có vô số pháp tắc đạo ngân xen lẫn, hiển hóa rất nhiều dị tượng. Hư không sinh hoa, tử khí đông lai, long phượng cùng múa, như muốn độ hóa chúng sinh, để cho người ta vãng sinh cực lạc. Cuối cùng một đạo bảy sắc cầu vồng tự thiên địa cuối cùng nhanh chóng kéo dài mà đến, thoáng qua liền xuất hiện tại Đông Hải trên không. Đây là Cực Nhạc thần giáo người. Mọi người sắc mặt khẽ biến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cuối trời, có một tên tuyệt sắc nữ tử tại đông đảo tùy tùng vây quanh dưới, chân đạp bảy sắc cầu vồng cầu, chậm rãi đi hướng đám người. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, có thể xưng quốc sắc thiên hương, dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, chọn không ra bất kỳ tì vết. Một đầu đen nhánh nhu thuận tóc xanh, như là thác nước tùy ý tròn tại trên đầu vai, bằng thêm mấy phần lười biếng. Dưới gấu còn chết, làm quỷ cung phong lưu. Làm tên này tuyệt sắc nữ tử xuất hiện lúc, ở đây trong mọi người, bất luận là dị bẩm thiên phú tuổi trẻ thiên tiêu cũng tốt, hay là thực lực cường đại hư đạo thánh chủ cũng được, trong đầu cuối cùng đều chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Cười một tiếng khuynh nhân hành, lại cười khuynh nhân quốc. Mà trước mắt nữ tử này trời sinh mỹ quốc, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều có thể mỹ tới để cho người ta ngạt thở. Chỉ sợ trong truyền thuyết không dính khói lửa trần gian cựu thiên tiên nữ, cũng không gì hơn cái này. Ngay cả đấu chiến thánh tông trong đội ngũ, một mực sắc mặt bình tĩnh Lý Tu Ngôn, giờ phút này nhìn thấy tên này tuyệt sắc nữ tử, trong con ngươi đều hiện lên một vẻ tinh mang. Cực Nhạc thần giáo lục dục thiên ma công quả nhiên bất phàm, vậy mà có thể ảnh hưởng đến ta võ đạo tín niệm. Lý Tu Ngôn ánh mắt chớp động, rất nhanh liền khôi phục như thường, nội tâm chỉ còn lại có cao chiến ý, cũng không có bị nữ tử sắc đẹp ảnh hưởng. Các người đấu chiến thánh tông coi là thật rất không thú vị, so đại Nhật Thiền tông đám kia con lừa chọc cũng còn muốn chất phát. Cái kia tuyệt sắc nữ tử ra vẻ cáo giận nói, lộ ra sở sở động lòng người, làm cho người ta thấy mà yêu, hận không thể đối với nó nói gì nghe nấy. Linh tịch thánh nữ lời ấy sai rồi, nếu là ta bối liền sắc đẹp đều cự tuyệt không được, còn nói thế nào truy cầu vô thượng võ đạo. Lý Tu Ngôn dương mắt nhìn về phía nữ tử kia, nữ khí bình tĩnh nói, bất quá hắn cho dù cực lực khống chế, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng vẫn là không thể tránh khỏi nhấc lên một tia gợn sóng. Bởi vì đây là mỗi người trong thân thể nguyên thủy nhất bản năng dục vọng, tuyệt không phải chỉ dựa vào ý chí cùng tín niệm liền có thể khống chế. Đến mức cái khác tâm trí không kiên tuổi trẻ thiên tiêu, nguyên một đám càng là dục hỏa đốt người, máu mũi chảy ngang, hận không thể lập tức quỳ dưới quần mỹ nhân. Mạc Sơn cùng Tần Phong mấy vị hư đạo thánh chủ cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhịn không được nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Cực Nhạc thần giáo lục dục tiên ma công cực kỳ đáng sợ, có thể mê hoặc nhân tâm, bị hoặc chúng sinh. Năm đó đại Nhật Thiền tông một vị kim thân la hán, cho dù ý chí kiên cố như sắt, đều không địch lại lục dục tiên ma công. Cuối cùng bị sắc đẹp trô dụ hoặc, như vậy ngộ nhập lạc lối, trở thành một tôn việc các bất tận ma phật. Mà linh tịch mỹ cốt thiên thành, danh xưng thánh giới đệ nhất mỹ nữ. Nếu như nàng đem lục dục tiên ma công tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể sửa chữa thiên địa pháp tắc, chỉ sợ liền Thiền tông Phật tổ đều có thể mị hoặc. Bất quá nàng lục dục tiên ma công hiện tại cho dù chỉ là cảnh giới tiểu thành, nhưng uy lực đã cực kỳ kinh người. Giờ phút này chỉ là thêm chút thi triển, liền khiến ở đây tất cả mọi người vì đó thần hồn điên đảo. Ta linh tông trong đội ngũ, kia mấy tên tuổi trẻ thiên kiêu lộ ra càng thêm không chịu nổi, nguyên một đám bị ma quỷ ám ảnh, thân thể không bị khống chế hướng linh tịch thánh nữ đi đến. Bọn hắn hai con ngươi đỏ bừng, thở hổn hển, hận không thể lập tức đem kéo vào trong lực, trắng trợn trả đạn một phen. Các ngươi nghiệt đồ, còn không mau mau tỉnh lại. Huyết Minh lão quỷ sắc mặt tâm trầm, lúc này nghiêm nghị quát. Đệ tử khác nghe vậy, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt biến vô cùng trắng bệnh. Ma đạo đệ tử luôn luôn làm việc không cố kỵ gì, càng không có tu tâm dưỡng tính nói chuyện. Nhất là đối với linh tịch thánh nữ người kiểu này ở giữa bưu vật, bọn hắn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Các ngươi nhớ lấy, sắc là nam nhân cửa thứ nhất, cái này liên quan không qua được, mặc cho ngươi thiên tư cho dù tốt, thể chất mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành hoàng tuyển xương khô. Huyết Minh lão quỷ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, nhưng đang khi nói chuyện, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía mây tịch chỗ đi phương hướng, mạnh mẽ liếc trộm mấy mắt. Nếu như nàng không phải Cực Nhạc thần giáo thánh nữ, lão phu nhất định phải đưa nàng bắt tới làm đỉnh lô. Huyết Minh lão quỷ hừ lạnh một tiếng, không có cam lòng nói. Bất quá đối mặt đám người như lang như hổ, rất có xâm lược tính ánh mắt, mây tịch thánh nữ chẳng những không có phản cảm, ngược lại khuôn mặt từng đỏ, mặt lộ vẻ ý cười, dường như rất hưởng thụ loại này ngàn vạn ánh mắt tập trung vào một thân cảm giác. "Chư vị, Đông Hải chính là ta yêu đình địa bàn, các ngươi chưa được cho phép, liền tùy tiện xâm nhập nơi đây, không khỏi cũng quá làm càn a." Bất quá đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, đột nhiên nhấc lên một hồi kinh thiên hải khiếu. Kia phiến hải khiếu cao bằng trời, thanh thế dọa người, dường như muốn bao phủ cả phiến thiên địa. Mà mọi người tại mảnh này hải khiếu trước mặt, liền như là sóng biển dâng trào bên trong một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể bị sóng biển đập thành phấn vụn. Không chỉ có như thế, cùng mảnh này hải khiếu cùng nhau xuất hiện, còn có rất nhiều hải tộc cường giả. Những hải tộc này cường giả hình thù kỳ quái, hình dáng tướng mạo khác nhau, nhưng duy nhất cộng đồng chỗ ở chỗ, mỗi người bọn họ khí tức đều cực kỳ cường đại. Trong đó thực lực người yếu nhất đều là thiên mệnh cảnh tu vi. Đến mức hải tộc đội ngũ phía trước nhất, kia ba đạo vĩ ngạn thân ảnh khí thế, càng là kinh khủng đến cực điểm, nhường đám người đều không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên trăm ngày hôm trước mệnh yêu vương, ba vị hư đạo yêu chủ, đối mặt cường đại như thế đội hình, dù là luôn luôn hiếu chiến đấu chiến thánh tông đều không dám xem thường. Dù sao bọn hắn chỉ là hiếu chiến, cũng không phải là đầu óc có vấn đề, tuyệt đối sẽ không ngốc tới làm ra biết rõ không địch lại, vẫn còn muốn cùng đối phương ăn thua đủ chuyện. Mà yêu đình thế lực lớn, trải rộng ngàn vạn địa vực. Cái này Đông Hải một mạch, chỉ là bọn hắn dưới trướng vô số thế lực một đầu chi nhánh mà thôi. Ba vị yêu chủ tự mình xuất quan, còn quả nhiên là để mắt chúng ta. Bớt nói nhiều lời, đã các ngươi đường xa mà đến, chắc hẳn cũng biết chân long thần dược sắp xuất thế tin tức. Thiên tài địa bảo, bằng thực lực có được, các ngươi ý như thế nào? Đương nhiên, các ngươi nếu như không đồng ý, chúng ta cũng có thể đánh trước một trận. Thần Phong nhìn thẳng kia ba vị yêu chủ, gọn gàng mà linh hoạt nói. Nghe được lời nói này, kia ba vị yêu chủ sắc mặt âm trầm không chừng, lâm vào chần chờ bên trong. Đông Hải mặc dù là yêu đình địa bàn, nhưng chân long thần dược trên đời khó tìm, chỉ dựa vào yêu đình danh hào, liền muốn khiến cái này bất hủ đạo thống biết khó mà lui, căn bản là không thể nào sự tình. Mà nhân tộc một phương, có 5 vị hư đạo thánh chủ tọa trấn. Nếu quả thật đánh nhau, ba người bọn họ đều chưa hẳn là đối thủ. Đã như vậy, kia chúng ta liền đều bằng bản sự. Ba vị yêu chủ suy tư một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng Tần Phong đề nghị. Thần Hỏa giáo, Tà Linh tông, Thiên Kiếm các bọn người, đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, cho dù bọn hắn lại biết ăn nói, cuối cùng vẫn là muốn đánh rồi mới biết. Thiên tài địa bảo, người người nhưng phải chi, đã chư vị đã đạt thành chung nhận thức, không bằng lại nhiều thêm lục mỗ một cái. Bất quá đám người vừa thương nghị xong, nơi xa lại là một đạo kim hồng gào thét mà đến. Xích Tùng đạo nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo tiếng nhìn lại, chỉ là thiên mệnh sâu kiến, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm càn. Khi hắn thấy rõ ràng người tới chỉ là một tên thiên mệnh trung kỳ tu vi thiếu niên tóc đen, lập tức giận quá mà cười, nhịn không được lên tiếng quát lớn. Phải biết ở đây mấy vị lĩnh đội, vị kia không phải uy danh hiển hách hư đạo thánh chủ, mà Lục Viễn một cái thiên mệnh trung kỳ sâu kiến, cũng dám chen chân hư đạo thánh chủ ở giữa chuyện, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Xích Tùng đạo nhân nhìn đều chẳng muốn nhìn, chỉ là tiện tay một trường gỗ ra, dự định đem cái này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ hành thành một miệng. Những người khác thấy thế, cũng là lắc đầu, có chút gây tuấn không khỏi, cho rằng người này chỉ là một cái bị chân long thần dược choáng váng đầu óc, thấy không rõ hiện thực tôm kép nhãi nhép. Nhưng Thiên Kiếm các một bọn người, nhìn thấy người đến tướng mạo lúc, lại là nhíu mắt, trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Chương 527, bát thế, độc chiến thánh chủ, thánh khí khôi phủ. Chương 527, bát thế, độc chiến thánh chủ, thánh khí khôi phủ. Hắn thế nào cũng tới. Mạc Sơn một đoàn người nhìn thấy Lục Viễn bộ dáng, trong lòng hơi rung, lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Trước đó Lục Viễn tại chém giết cái kia thanh niên áo trắng lúc, cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy Diệp Huyền còn từng nói lời kinh người, nói thẳng Lục Viễn thiên phú không kém hắn. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lục Viễn giết Ngụy Quân Tùy Tùng, chẳng những không có lẩn trốn ngoại vực, ngược lại còn dám nên ngang xuất hiện tại Thần Hỏa giáo trước mặt. Đây là ngại chính mình mệnh quá dài, không biết tự lượng sức mình sâu tiến mà thôi. Ngay tại Thiên Kiếm các một đoàn người nhận ra Lục Viễn thời điểm, Xích Tùng đạo nhân tiện tay vung lên, lập tức có thiên địa linh khí tụ đến, ngưng tụ thành một cái linh lực đại thủ ấn. Chợt như là thái cổ thần sơn giống như từ trên trời giáng xuống, hướng Lục Viễn vào đầu nghiền ép mà đến. Đây là Thần Hỏa giáo cơ sở chiêu thức, cơ hồ mỗi cái đệ tử đều sẽ. Trước đó cái kia thanh niên áo trắng đã từng thi triển qua một chiêu này, chỉ là Xích Tùng đạo nhân lấy hư đạo thánh chủ tu vi thi triển đi ra, uy lực không biết rõ phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Cái tay kia ấn che khuất bầu trời, tựa như thượng cổ thiên thần từ cựu thiên bên trên mò xuống cự trường, muốn gạt bỏ tất cả ngỗ nghịch người. Huống chi thủ lớn phía trên còn có pháp tắc đạo ngân xen lẫn, làm chiêu này uy lực lại lần nữa tăng vọt không ít. Đây là hư đạo pháp tắc chi lực, đối cấp thấp tu sĩ mà nói, tuyệt đối là giảm chiều không gian đả kích. Chút nào nói không quá trương. Một trường này uy lực đã kinh khủng tới mức không thể tưởng tượng nổi, đủ để tùy tiện chấn sát một vị nắm giữ thiên mệnh viên mãn tu vi đại năng. Nhưng mà đối mặt một trường này, Lục Viễn lại không chút nào hoảng. Hắn chống đông hư nắm, một thanh huyết sắc trường đao liền trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Ngay sau đó, hắn nắm chặt chuôi đao, chỉ là hướng phía trước khe khẽ chém một cái. Một đạo lạnh thấu xương đao mang bắn ra, như muốn chém rách thương cùng, đem phiến thiên địa này đều chém làm hai nửa. Mà Xích Tùng đạo nhân cái kia nhìn như thanh thế dọa người đại thủ lớn, còn chưa rơi xuống, liền bị đao mang gạch một cái mà qua, như là cắt mỡ bỏ giống như, lăng không chém thành hai nửa. Thật bén nhọn kiếm pháp, vậy mà có thể chạm phá Xích Tùng đạo nhân thủ lớn. Thiên Kiếm các bọn người nhìn thấy một màn này, lập tức con ngươi hơi co lại, thần sắc biến có chút kinh ngạc. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Thiên Kiếm các danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tông, tông môn bên trong mỗi cái đệ tử đều là ước giảm chọn một kiếm đạo tiên tiêu. Lại càng không cần phải nói Mạc Sơn chính là hư đạo thánh chủ, kiếm đạo tạo nghệ viễn siêu ở đây tất cả mọi người, tự nhiên nhìn ra Lục Viễn một kiếm này đến tột cùng đến cỡ nào kinh diễm. Nguyên lai Diệp Huyền sư huynh không có nói sai, người này thiên phú chắc tuyệt, tư chất hoàn toàn chính xác không kém hắn. Đến mức cái khác thiên kiếm các đệ tử, cũng là ánh mắt phức tạp, rốt cuộc hiểu rõ Diệp Huyền lúc trước kia lời nói ý tứ. Đáng tiếc, kẻ này kiếm đạo thiên phú mặc dù không tệ, nhưng hư đạo thánh chủ như thế nào dễ dàng đối phó như vậy? Có thiên kiếm các thiên tiêu khẽ lắc đầu, có chút tiếc hận nói, ngoại trừ bọn hắn, cái khác đạo thống cường giả hiển nhiên cũng không coi trọng Lục Viễn. Dù sao hư đạo thánh chủ địa vị tôn quý, chính là các đại đạo thống bên trong trung kiên chiến lực, mà Lục Viễn chẳng qua là thiên mệnh trung kỳ tu vi, ở đâu là xích tùng đạo nhân đối thủ. Tại mọi người nhìn soi mói, cái kia thủ lớn cũng không có biến mất, mà là hóa thành vô số chói lọi phù văn, quang mang thời gian lập lòe, lại lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Không chỉ có như thế, trong cõi u minh hình như có kỳ dị nào đó chi lực đống nhiên giáng lâm, bao phủ tại huyết tuyệt thiên đao phía trên, muốn cho trực tiếp biến thành hư vô. Hư đạo thánh chủ sở dĩ đối cái khác cấp thấp tu sĩ nắm giữ tuyệt đối nghiền ép ưu thế, chính là bởi vì hư đạo pháp tắc có thể hóa thực thành hư, biến thật là giả. Tuyệt đại bộ phận cấp thấp tu sĩ công kích rơi vào hư đạo thánh chủ trên thân, đều sẽ mất đi tất cả hiệu quả. Huống chi xích tùng đạo nhân tư lịch cực sâu, sớm đã bước vào hư đạo cảnh giới hơn ngàn năm lâu, như thế nào chỉ là một giới mao đầu tiểu tử có khả năng khiêu khích? Hết ngồi đáy giếng, lại há biết thiên địa rộng lớn. Tiểu tử, tiếp sau nhớ kỹ ném cái tốt hay, đừng lại tự tìm đường chết. Xích tùng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã đem Lục Viễn xem như người chết. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, Lục Viễn trong tay huyết tuyệt thiên đao liền lần nữa bộc phát ra một hồi sáng chói huyết quang. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng vô biên thánh khí uy áp lấy Lục Viễn làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, làm phiến thiên địa này cũng vì đó biến sắc. Trong chốc lát, phong vân đột biến, pháp tắc quanh minh, nguyên bản bình tĩnh thiên địa linh khí giờ phút này đột nhiên lâm vào cuồng bạo bên trong. Tại cỗ uy áp này trùng kích vào, nguyên bản vừa mới ngưng tụ tại một khối linh khí đại thủ lớn lập tức sụp đổ, tất cả phù văn cùng đạo ngân bị toàn bộ ma diệt, rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì. Cảm nhận được cỗ này thánh khí uy áp, ở đây tất cả đạo thống cường giả cùng thiên tiêu đều là sắc mặt bị biến, trong lòng nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Chỉ là một giới thế tục sâu kiến, trong tay lại có hư đạo thánh khí bực này chí bảo. Xích Tùng đạo nhân cũng là con mắt trợn tròn, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đối với hắn loại này xuất từ bất hủ đạo thống hư đạo thánh chủ tới nói, một cái thánh khí tất nhiên chân quý, còn chưa đủ lấy nhường hắn như thế kinh hãi. Hắn sở dĩ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, là bởi vì hư đạo thánh khí, duy có nắm giữ hư đạo pháp tắc chi lực tu sĩ khả năng thôi động. Mà Lục Viễn trong tay trôi kia huyết tuyệt thiên đao, đã toàn diện khôi phục. Cố này đủ để chấn áp tứ hải bát hoang vô thượng thánh uy, tuyệt đối không giả được. Đây chẳng phải là nói, Lục Viễn ở thiên mệnh trung kỳ, liền lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc chi lực. Đây là như thế nào yêu nghiệt thiên phú tu luyện? Ý thức được điểm này, ở đây tất cả đạo thống thiên tiêu, bao quát những cái kia xem náo nhiệt hư đạo thánh chủ đều ngồi không yên. Hư đạo pháp tắc cực kỳ huyền diệu phức tạp, không phải tuyệt thế thiên tiêu không thể lĩnh ngộ. Nếu như ta không có nhớ lầm, thần hỏa giáo Ngụy Quân cũng là ở thiên mệnh hậu kỳ, mới thành công lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc chi lực mà thôi. Mạc Sơn ngữ khí ngưng trọng nói, nghe được hắn, nguyên bản thần sắc bình tĩnh Ngụy Quân, sắc mặt lập tức biến có chút khó coi. Mạc Sơn tại trước mặt mọi người nói cái này, rõ ràng chính là đang cố ý bóc hắn ngắn. Mà Thiên Kiếm các Diệp Huyền trời sinh dị đồng, có thể thông qua sự vật mặt ngoài, trực tiếp nhìn thấy bản chất, thậm chí có thể thấy rõ thiên địa pháp tắc vận chuyển quy luật. Nhưng dù cho như thế, Diệp Huyền cũng là ở thiên mệnh sơ kỳ, mới lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc chi lực. Chỉ có đấu chiến thánh tông Lý Tu Nôn, thánh thể tự nhiên, vừa ra sinh, thể nội liền có pháp tắc là ấn. Hắn đều không cần thế nào cảm ngộ, liền có thể tùy tiện nắm giữ hư đạo pháp tắc. Nhưng mà trái lại Lục Viễn, chỉ là không quan trọng một giới thế tục tu sĩ, đã không tài nguyên, lại không có bối cảnh, vẫn còn có thể ở thiên mệnh trung kỳ lĩnh ngộ hư đạo pháp tắc chi lực. Cái này chẳng phải là nói, thiên phú của hắn thậm chí so Ngụy gia dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng ra được Ngụy Quân cũng còn muốn yêu nghiệt. Vâng. Đang lúc đám người tâm thần rung động lúc, Lục Viễn cầm trong tay huyết tuyệt thiên đao, lãnh tan xích tùng đạo nhân linh khí đại thủ ấn về sau, chẳng những không có dừng tay, ngược lại còn hóa thành một đạo hư quang, hướng xích tùng đạo nhân vội sông mà đi. Thằng ngại danh khinh người quá đáng, coi là thật lao phu không dám giết ngươi. Xích Tùng đạo nhân sống nhiều năm như vậy, chỗ nào bị một tên tiểu bối như thế khiêu khích qua? Hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, rốt cục thật sự quyết tâm. Soạn. Trong cơ thể hắn luyện như vực sâu biển lớn hùng hồn kinh khủng pháp lực, lập tức núi lửa giống như ầm vang bộc phát ra. Chỉ thấy một đám lửa trống rông hiện hiện, thoáng qua liền hóa thành ngập trời biển lửa. Mà tại biển lửa chỗ sâu, còn có rất nhiều hung thú hư ảnh như ẩn như hiện, tàn mát ra làm người sợ hãi kinh khủng như thế. Bất quá nhất làm cho người chú mục, vẫn là ở trong biển lửa tâm vị trí. Có một gốc cao đến vạn trượng màu đỏ hỏa tùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào trời cao. Cuối cùng hiển hóa ở trước mặt người đời. Gốc kia màu đỏ cây tùng mỗi một cái nhánh cây, mỗi một phiến lá cây đều thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, nhìn qua tựa như là từ vô số hỏa diễm tạo thành hỏa thụ. Tất cả hung thú hư ảnh như là chúng tinh cùng nguyệt, quay chung quanh ở đằng kia gốc vạn năm hỏa tùng bên người, đem nó tôn lên càng phát ra bất phàm, tựa như một gốc sáng thế thần cây. Hơn nữa hỏa diễm thiêu đốt ở giữa, truyền lại ra một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa, làm ở đây tất cả mọi người tâm tình nặng nề, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác đè nén. Thần hỏa giáo tịnh thế thần hỏa, có thể cướp đoạt hắn nhân sinh cơ cùng linh hồn để bản thân sử dụng. Mà gốc này vạn năm hỏa tùng, sinh tiền chính là một vị hư đạo thụ yêu, cuối cùng bị thần hỏa giáo cường giả chém giết, đem nó luyện chế thành một cái thanh khí, ban cho Xích Tùng đạo nhân. Mạc Sơn thần sắc nghiêm túc, nói ra gốc này hỏa tùng lai lịch. Vật này cùng Lục Viễn trong tay huyết tuyệt thiên đao như thế, đều là một cái hư đạo thanh khí. Không chỉ có công thủ gồm nhiều mặt, uy năng kinh khủng, còn có thể cưỡng ép tạm giữ những sinh linh khác thần hồn, khiến cho biến thành hồn nô, vĩnh viễn đều không được giải thoát. Có thể nói, chỉ cần có gốc này vạn năm hỏa tùng nơi tay, Xích Tùng đạo nhân cho dù gặp phải hư đạo trung kỳ thánh chủ, đều có lực đánh một trận. Tiểu tử, có thể chết ở này cây trong tay, ngươi đủ để kiêu ngạo. Xích Tùng đạo nhân ngữ khí lạnh như băng nói. Ngay sau đó, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, thôi động gốc kia vạn năm hỏa tùng, lập tức có đại lượng hung thú hư ảnh phát ra hung lệ tiếng gào thét, hướng Lục Viễn trùng sát mà đến. Trừ cái đó ra, gốc kia hỏa tùng trên nhánh cây lá tùng cũng hình như lợi kiếm, giờ phút này một khi kích phát, liền hóa thành ngàn vạn phi kiếm. Mỗi một chuôi phi kiếm mặt ngoài đều có hư đạo pháp tắc chi lực lưu chuyển, đủ để nhẹ nhõm đánh giết một vị thiên mệnh viên mãn đại năng. Mà giờ khắc này vạn kiếm tề phát, kiếm như mưa xuống, cho dù là hư đạo thánh chủ cũng không dám đón đỡ. Đối mặt Xích Tùng đạo nhân mãnh liệt thế công, Lục Viễn vẻ mặt như thường, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Thẳng đến kia đầy trời mưa kiếm sắp rơi xuống lúc, hắn lúc này mới lật bàn tay một cái, xuất ra một cái hoàng bì hồ lô, đem toàn thân pháp lực đều tất cả đều quán chú tới trong hồ lô. Giữa kiếm hồ lô chính là tiên thiên linh vật, không chỉ có thể tự động ẩn dưỡng phi kiếm, đồng thời đối tất cả phi kiếm đều có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Thu. Sau đó hắn quát mạnh một tiếng, cái kia hoàng bì hồ lô lập tức bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh, chỉ có lớn chừng ngón cái hồ lô miệng, càng là truyền lại ra một cỗ không cách nào chống cự hấp lực, ở giữa không trung hình thành một cái vòng xoáy linh lực. Những cái kia la thông huyễn hóa mà thành phi kiếm, vừa mới tiếp xúc tới cái này vòng xoáy, liền giống mất đi tất cả sức phản kháng, bị hết thảy hút vào dưỡng kiếm hồ lô bên trong. Làm những này lá thông bị trấn áp về sau, gốc kia cháy hừng hực vạn năm hỏa tùng, như là bị trọng thương như thế, quang mang trong nháy mắt tạm đạm không ít. Thậm chí nó khí thế mênh mông cũng là rơi xuống đến đáy cốc, biến cực kỳ không ổn định. Dường như lúc nào cũng có thể phẩm giai hạ xuống, từ thánh khí rất xuống pháp bảo cấp độ. Cái này sao có thể? Bản tọa vạn năm hỏa tùng lại bị trấn áp. Thấy cảnh này, Xích Tùng đạo nhân thần sắc hoảng hốt, dàn môi trong con ngươi lần đầu hiện lên một vẻ lo lắng cùng bối rối. Bởi vì những này lá tùng, cùng gốc này vạn năm hỏa tùng đồng căn đồng nguyên, đều là hỏa tùng một bộ phận. Nếu như tất cả lá tùng bị trấn áp, như vậy gốc này vạn năm hỏa tùng phẩm chất cùng uy lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, rốt cuộc khó mà bảo trì thánh khí chi uy. Đây tuyệt đối là hắn không thể nào tiếp thu được. Theo vạn năm hỏa tùng bị thương, những hung thú kia hư ảnh khí thế cũng biến thành lệ bại suy sụp, không còn trước đó uy thế. Ngược lại là Lục Viễn trong tay huyết tuyệt thiên đao, uy thế cực điểm kéo lên, như là chém dưa thái rau như thế, đem tất cả hung thú hư ảnh tất cả đều chém giết. Sau đó Lục Viễn không có nương tay, thừa dịp Xích Tùng đạo nhân bản mệnh thánh khí bị thương lúc, lại lần nữa triển khai phong lôi huyền dực, trực tiếp xông vào trong biển lửa, cùng Xích Tùng đạo nhân chém giết tại một khối. Phanh! Hai người thủ đoạn ra hết, đều vận dụng chính mình cường đại nhất tuyệt sát chi thuật. Trong lúc nhất thời, vô số hừng hực phù quang cùng pháp tắc đạo ngân đụng vào nhau. Từ trung tâm chiến trường truyền tới khí tức hủy diệt cực kỳ đáng sợ, nhường hư không đều từng khúc vỡ vụn ra. Mà ở đây cái khác đạo thống cường giả, đều là thấy mí mắt chực nhảy, trong lòng rung động không hiểu. Phải biết Xích Tùng đạo nhân thành danh đã lâu, chính là thế nhân đều biết uy tín lâu năm hư đạo thánh chủ. Trong năm tháng dài đằng đẵng, hắn đã sớm đem một thân đạo pháp tiện tay đoạn rèn luyện đến cực hạn, cho dù gặp phải hư đạo trung kỳ thánh chủ cũng có thể một trận chiến. Trái lại Lục Viễn chỉ là thiên mệnh trung kỳ cảnh giới, tu vi liền rất nhiều thiên tiêu tùy tùng cũng không bằng. Nhưng ai có thể muốn lấy được? Thực lực cao cường Xích Tùng đạo nhân, chẳng những không có cấp tốc giải quyết Lục Viễn, ngược lại còn đã rơi vào hạ phong. Oanh! Lại là một kích kinh thiên động địa va chạm mạnh. Tại mọi người khẩn trương chú ý xuống, một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang, đột nhiên từ chiến trường sáng lên, quang mang chi chói lọi, quả thực so mặt trời còn muốn chướng mắt vô số lần. Cái khác tuổi trẻ tiên kiêu nhìn thấy đạo này sáng chói kiếm quang, lập tức ánh mắt đau xót, nước mắt chảy ròng, dường như ánh mắt đều bị cắt đả thương. Kiếm quang lạnh thấu xương, chiếu rọi thương khung, thật là khủng khiếp kiếm pháp. Diệp Huyền thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt chỗ sâu có từng sợi tử mang hiện hiện, như muốn xuyên thấu qua chướng mắt kiếm quang, nhìn thấy trong chiến trường nhất cử nhất động. Vẹn vẹn một sợi kiếm quang, liền đủ để khiến cái khác tuổi trẻ tiên kiêu như gặp đại địch. Có thể thấy được Xích Tùng đạo nhân xem như Lục Viễn mục tiêu công kích chủ yếu, đến tột cùng tiếp nhận như thế nào áp lực kinh khủng. Sau một khắc, Xích Tùng đạo nhân thân ảnh lảo đảo, bay ngược mà ra. Hắn tóc hai bù xù, toàn thân máu tươi chảy ròng, bị hoạch xuất ra không ít vết thương. Cả người nhìn qua chật vật không chịu nổi, cũng không tiếp tục phục trước đó tiên phong đạo cốt bộ dáng. Xích Tùng đạo nhân vậy mà bại. Mạc Sơn cùng Tần Phong mấy vị hư đạo thánh chủ nhìn thấy hắn này tấm hình dáng thê thảm, đều là hít một hơi lãnh khí, trong lòng hiện ra từng cơn ớn lạnh. Bọn hắn vốn cho là Lục Viễn chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng tôm tép ngại nhép, có thể cho tới bây giờ, bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch. Lục Viễn lấy thiên mệnh tu vi, vượt cấp nghịch phạt hư đạo thánh chủ, đây rõ ràng là một tôn chiến lược nghịch thiên tuyệt thế yêu nghiệt. Thậm chí bọn hắn đều có loại cảm giác, nếu như Lục Viễn cùng Xích Tùng đạo nhân hai người tiếp tục chém giết tiếp, nói không chừng Xích Tùng đạo nhân vị này uy tín lâu năm thánh chủ, rất có thể sẽ ở nơi đây vẫn lạc. Đủ, dừng ở đây. Thân hỏa giáo trong đội ngũ, Ngụy Quân nhìn thấy Lục Viễn còn dự định thừa thắng xông lên, cũng không ngồi yên nữa, lập tức thân hình lóe lên, ngăn khuất Lục Viễn trước mặt, nghiêm nghị quát lớn. Nhưng mà đáp lại hắn, lại là một đạo lạnh thấu xương đến cực điểm huyết sắc đao mang. Chương 528, bát thế, tuyệt cảnh niết bàn, lần nữa thăng hoa. Một, chương 528, bát thế, tuyệt cảnh niết bàn, lần nữa thăng hoa. Một, làm cản. Thấy Lục Viễn đối cảnh cáo của mình bỏ mặc, Ngụy Quân sắc mặt tái xanh, nội tâm sát ý cuồn cuộn, thật không thể đem nó giết cho thống khoái chi. Phải biết hắn thân là Ngụy gia thế tử, từ nhỏ đã là chúng tinh cùng nguyện tồn tại, một lời liền có thể quyết định vô số người vận mệnh cùng sinh tử. Mà Lục Viễn chẳng qua là một cái thế tục tiểu quốc tu sĩ mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng. Nghĩ tới chỗ này, hắn rốt cuộc kìm nén không được trong lòng mạnh mẽ sát ý, trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất tuyệt sát chi thuật. Suy, Ngụy Quân ý niệm khẽ nhúc đích, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đoàn huyết sắc cú diễm. Cái này đoàn hỏa diễm mới xuất hiện, cái khác tuổi trẻ thiên kiêu liền sắc mặt kỳ biến, cảm giác toàn thân mình huyết dịch cũng giống như bị nhen lửa như thế, ngay tại nhanh chóng tiêu đốt. Đến mức hải tộc yêu đình bên kia, có hơn 10 người thiên mệnh yêu vương vừa nhìn thấy cái này đoàn huyết sắc cú diễm, máu trong cơ thể liền bị trong nháy mắt nhóm lửa. Cơ hồ là trong chớp mắt, bọn hắn liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị đốt thành một đoàn cho tẫn. Mà cái này đoàn huyết sắc cú hỏa, chính là Ngụy Quân đi kèm dị hỏa. Phần thiên huyết diễm, này lửa uy lực kinh khủng, có thể chống rông nhóm lửa người khác huyết dịch. Nếu là một mực trưởng thành tiếp, thậm chí liền pháp tắc đạo ngân đều có thể đốt diệt thành hư vô. Cứ việc Ngụy Quân hiện tại chỉ là thiên mệnh cảnh giới viên mãn, nhưng khi hắn vận dụng này lửa, lại đủ để uy hiếp được hư đạo thánh chủ. Ngụy Quân đây là điên rồi phải không? Vậy mà trực tiếp vận dụng phần thiên huyết diễm, xem ra hắn là muốn cùng Lục Viễn ăn thua đủ à? Cái này cũng rất bình thường, giống thần hỏa giáo loại này bất hủ đạo thống, coi trọng nhất danh vọng cùng uy nghiêm. Nếu như tùy tiện một cái hạ người vô danh, đều có thể giẫm tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió, vậy bọn hắn còn có mặt mũi nào tại Đại Ly Hoàng Triều tiếp tục truyền giáo? Huống chi Xích Tùng đạo nhân chính là uy tín lâu năm hư đạo thánh chủ, nếu là hắn chết tại Lục Viễn trong tay, khẳng định sẽ đối với thần hỏa giáo danh vọng tạo thành đả kích nghiêm trọng. Cái khác đạo thống cường giả nhao nhao nghị luận. Trên thực tế, chính như cùng bọn hắn suy đoán như thế, Ngụy Quân hiện tại cũng là bị gác ở trên lửa nướng, không thể không cưỡng ép ra tay. Dù sao bây giờ đang là đại tranh chi thế, các đại đạo thống ở giữa tranh đấu đã gay cấn. Xích Tùng đạo nhân thân làm thành danh đã lâu hư đạo thánh chủ, lại không địch lại một giới nhân tài mới nổi, tin tức này nếu như truyền trở về, thần hỏa giáo khẳng định sẽ biến thành cái khác đạo thống trong miệng trò cười. Đến lúc đó cái khác đạo thống lợi dụng điểm này làm mưu đồ lớn lời nói, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tốc chiến tốc thắng, lấy lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc chém giết Lục Viễn. Chết cho ta! Ngụy Quân mặt trầm như nước, đem toàn thân pháp lực quán chú tới đoàn kia phần thiên liệt diễm bên trong, khiến cho thiêu đốt càng phát ra mấy liệt, cuối cùng hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, đem nửa bầu trời khung đều chiếu thành huyết sắc. Trời sinh dị hỏa. Lục Viễn nhìn xem đoàn kia cháy hừng hực huyết sắc u diễm, cảm giác máu trong cơ thể liền như là thoát cương ngựa hoang giống như, không bị khống chế ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế nội điên. Không chỉ có như thế, hắn ở sâu trong nội tâm càng là hiện ra một cỗ khó nói lên lời cảm giác nóng rực, phảng phất có một đoàn ngọn lửa vô hình tại thiêu đốt thần hồn của hắn cùng nhục thân. Nhưng hắn thời thời khắc khắc đều ở vào liệt diễm phần thân cực hạn giữa sự thống khổ. Nhưng Lục Viễn yên lặng trải nghiệm lấy loại này liệt hỏa đốt người đau đớn, trên mặt chẳng những bất kỳ khó chịu chút nào, ngược lại nhân cơ hội này, lặng yên vận chuyển miết bản cửu biến môn công pháp này. Phương pháp này có thể mượn trợ hỏa diễm chi lực đốt cháy cũ thân thể, sau đó ở trong biển lửa niết bàn trùng sinh, nên đón cực hạn thủy biến. Lục Viễn sớm tại trước đó, liền lợi dụng niết bàn cửu biến, thuận lợi bước vào thiên mệnh trung kỳ, làm thực lực bản thân tăng lên không ít. Bất quá bình thường hỏa diễm uy lực, chỗ nào so ra mà vượt Ngụy Quân đi kèm dị hỏa. Xoẹt. Chỉ thấy tại Ngụy Quân không ngừng thôi động hạ, kia phiến phần thiên liệt diễm bùng nổ, thiêu đốt càng phát ra mãnh liệt, dường như liền hư không đều có thể đốt xuyên. Không chỉ có như thế, toàn thân vết thương Xích Tùng đạo nhân cũng là từ đằng xa bay trở về, mắt lộ ra khắc cốt hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn. "Ngụy Quân công tử, ta đến giúp ngươi một tay." Hắn bấm niệm pháp quyết bắt ấn, lần nữa thôi động hư đạo thanh khí. "Oanh!" Chỉ thấy kia phiến huyết sắc trong biển lửa, có một gốc vạn trượng hỏa tùng nguy nga sừng sững, lần nữa hiển hóa ở trước mặt người đời. Mặc dù gốc kia hỏa tùng phía trên trụi lủi, không có một mảnh lá cây, nhìn qua có chút quái dị, nhưng bất kể nói thế nào, cái này chung quy là một cái hàng thật giá thật hư đạo thanh khí, đủ để trấn sát tất cả thiên mệnh đại năng. Hơn nữa gốc kia hỏa tùng một mực cắm rễ ở trong biển lửa, dễ gây giống như mạng nhện trải rộng bầu trời các nơi, liên tục không ngừng từ trong hư không hấp thu thiên địa linh khí, điên cuồng quán chú tới đoàn kia phần thiên huyết diễm ở trong. Làm kia phiến biển lửa uy lực biến càng phát ra kinh khủng, cả bầu trời nhìn qua tựa như một khối nung đỏ bàn ủi, phảng phất muốn hòa tan như thế. Đứng ở một bên quan chiến Diệp Huyền cùng Lý Tu Nôn bọn người, lập tức cảm thấy có một cô nóng hổi sóng nhiệt đập vào mặt, lông tơ trên mặt đều bị đốt cháy khét, biến đen nhánh cuộn lại. Bọn hắn thần sắc khẽ biến, không thể không rút lui đến ngoài 10 dặm, cái này mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Ngụy Quân cùng Xích Tùng đạo nhân đã toàn lực ứng phó, liên thủ đem phần thiên huyết diễm thôi động cực hạn, hiển nhiên là muốn trong thời gian ngắn nhất tru sát kẻ này. Mạc Sơn nhíu mày, nhìn ra Ngụy Quân dự định. Hắc hắc, kẻ này thiên phú mặc dù không tệ, có thể hắn lại không biết trời cao đất rộng, như toàn lấy sức một mình cùng bất hủ đạo thống đối nghịch. Bây giờ rơi vào cái dạng này hạ tràng, cũng là gieo gió gặt bão. Huyết Minh lão quỷ thanh âm khàn khàn cười quái dị nói, từ đầu đến cuối đều không có đem Lục Viễn coi ra gì. Mặc dù bọn hắn Tà Linh Tông cùng Thần Hỏa giáo thế như nước với lửa, nhưng đây cũng là hai cái vô thượng cự đầu ở giữa tranh đấu, ở đâu là Lục Viễn loại này sâu kiến có khả năng chen chân. Huống chi hắn nếu như không có nhìn lầm, Lục Viễn trong tay cái kia thanh huyết tuyệt thiên đao chính là lợi dụng Tà Linh Tông huyết đạo tế luyện chi pháp luyện chế mà thành. Kết hợp với lúc trước hắn lấy được tin tức, hiện nhiên Thái Huyền môn huyết linh đoạt hồn đại trận chính là bị Lục Viễn công phá. Tất cả được đến huyết đạo truyền thừa tu sĩ đều là ta Tà Linh Tông đệ tử, kẻ này giết ta tông đệ tử, lại chiếm ta tông huyết đạo truyền thừa, thật sự là chết chưa hết tội. Huyết Minh lão quỷ hừ lạnh một tiếng, ước gì tự mình động thủ giải quyết Lục Viễn. Mà một bên khác, Lục Viễn bị ngập trời biển lửa vây quanh ở bên trong, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cuối cùng dường như nhận mệnh như thế, chỉ có thể đứng tại trong biển lửa, mặc cho hỏa diễm thiêu đốt nhục thể của hắn. Giang giác. Theo thời gian chuyển rời, Lục Viễn toàn thân đều bị huyết sắc u diễm bao phủ ở bên trong, hắn không thể phá vỡ nhục thân, giờ phút này bị đốt đỏ bừng, liền như là bị đốt nước đồ sứ, trải rộng lít nha lít nhít vết rách, dường như sau một khắc liền sẽ băng liệt. Mà khí tức của hắn cũng là rơi xuống đến đáy cốc, biến hể bại không chịu nổi, tựa như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hắn đã bỏ đi chống cự sao? Nhìn thấy Lục Viễn vẻ mặt đờ đẫn, không còn ý đồ dãy rủa, cái khác đạo thống thiên kiêu lắc đầu, trong lòng có chút tiếc hận. Rất bình thường, phần thiên huyết diễm bá đạo vô cùng, một khi bắt đầu thiêu đốt về sau, trừ phi huyết dịch khô cạn, cốt nhục thành tro, nếu không mãi mãi cũng không cách nào dập tắt. Cái này cũng mang ý nghĩa, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Cho nên cùng nó làm vô vị dãy rủa, còn không bằng thản nhiên chịu chết. Chương 528, bắt thế, tuyệt cảnh niết bàn, lần nữa thăng hoa. 2, chương 528, bắt thế, tuyệt cảnh niết bàn, lần nữa thăng hoa. 2, bất quá hắn có thể ở phần thiên huyết diễm bên trong kiên trì lâu như vậy, đã cực kỳ khó khăn. Mạc Sơn thở dài nói, có chút không muốn nhìn thấy một vị tiên phú yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi như vậy vẫn lạc. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, lại từ bỏ xuất thủ ý nghĩ. Dù sao thần hỏa giáo thế lực khổng lồ, Mạc Sơn mặc dù là thiên kiếm các hư đạo thánh chủ, nhưng cũng không nguyện ý tùy tiện cùng nó là địch. Lại thêm Lục Viễn đã bị phần thiên huyết diễm nhóm lửa toàn thân, cho dù hắn hiện tại ra tay, cũng đã vô lực hồi thiên. Trận chiến này đã thành kết cục đã định, trừ phi có Minh đạo chí tôn ra tay, lấy tự thân đạo pháp cưỡng ép áp chế phần thiên huyết diễm. Nếu không cho dù là chúng ta hư đạo thánh chủ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mạc Sơn lắc đầu nói, đáng tiếc, như thế tuấn tú tiểu lang quân, còn chưa kịp cùng hắn thân cận một phen, liền muốn bị đốt thành tro cốt. Linh tịch thánh nữ sóng mắt lưu chuyển, quan sát tỉ mỉ Lục Viễn vài lần, vẻ mặt dường như có chút tiếc hận. Bất quá nhìn thấy Lục Viễn liệt diễm phần thân dáng vẻ, Ngụy Quân cùng Sích Tùng đạo nhân lại là mặt lộ vẻ khoái ý. Sích Tùng đạo nhân bị Lục Viễn trọng thương, toàn thân vết thương chồng chất, sớm đã đối với hắn hận thấu xương. Bây giờ nhìn thấy Lục Viễn sắp bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, lập tức vỗ tay bảo hay, trong lòng thống khoái đến cực điểm, hận không thể uống cạn một chén lớn. Tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Chờ ngươi bị đốt thành tro bụi về sau, lão phu sẽ đem tro cốt của ngươi thu thập lại, làm thành một cái ly rượu, để ngươi hối hận cùng ta thần hỏa giáo là địch. Sích Tùng đạo nhân cất tiếng cười to nói, khó mà che giấu nội tâm thống khoái cùng kích động. Nhưng sau một khắc, hắn tiếng cười im bặt mà dừng, hai mắt hướng phía trước nổi lên, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Đến mức Diệp Huyền cùng cái khác đạo thống tiên tiêu, cũng là như gặp quỷ mị giống như, lập tức cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Bởi vì mắt thấy Lục Viễn nhục thân nứt nẻ, sẽ phải sụp đổ lúc, thân thể của hắn vết rách bên trong, lại đột nhiên tản mát ra một hồi sáng chói đến cực điểm lóa mắt kim quang. Kim quang chói lọi, thần thánh uy nghiêm, tựa như thái cổ Phật tôn lâm thế, truyền lại ra một loại đại tự tại, đại tiêu giao bất hủ khí tức. Ngay sau đó, Lục Viễn hơi chấn động một chút, trên thân tất cả chết ra tất cả đều hóa thành một mịn, lộ ra một bộ viên mãn vô khuyết vô địch kim thân. Cỗ này kim thân thẳng tắp vĩ ngạn, phản phất là dựa theo tỷ lệ vàng chế tạo thành, hoàn mỹ không một tì vết, chọn không ra bất kỳ một tia tì vết. Mặc kệ kia phiến huyết sắc biển lửa thiêu đốt như thế nào mãnh liệt, đều không thể thương tới Lục Viễn mảy may. Mà trong cơ thể hắn bàng bạc khí huyết chi lực, càng là kinh khủng tới mức độ không còn gì hơn. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền khiến ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Nhất là làm Lục Viễn dương mắt nhìn hướng Sích Tùng đạo nhân lúc, đối phương lập tức hô hấp cứng lại, trái tim dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy như thế, liền hô hấp đều biến vô cùng khó khăn. Dường như trước mắt tên này người trẻ tuổi, tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền từ một cái thế tục sâu kiến, đột nhiên biến thành một đầu ngao du cựu thiên thần long. Nhưng hắn đều sợ mất mật, có một loại manh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Cùng lúc đó, Lục Viễn mặt ngoài thân thể có chói lọi kim quang phun trào, vô số đạo ngấn xen lẫn, hóa thành một cái pháp tắc đạo bảo khoác lên người, làm khí tức của hắn biến càng phát ra xuất trần siêu nhiên. Hướng chết mà sinh, dục hỏa niết bàn, đây là ta thần hỏa giáo niết bàn cửu biến. Cảm nhận được Lục Viễn trên thân tán phát niết bàn khí tức, Sích Tùng đạo nhân con ngươi kịch chấn, rốt cuộc hiểu rõ nguyên do trong đó. Ta giáo niết bàn cửu biến, làm sao lại rơi vào trong tay hắn? Nghe được câu này, Ngụy Quân cũng là cả kinh thất sắc, rốt cuộc khó mà giữ vững tỉnh táo. Phải biết niết bàn cửu biến chính là thần hỏa giáo chân giáo công pháp, không phải đệ tử chính thức không thể tu luyện. Nếu như môn công pháp này rơi vào người ngoài trong tay, tất nhiên sẽ dẫn xuất thiên đại phiền toái, đến lúc đó hắn cho dù có Minh đạo chí tôn phù hộ, đều sẽ bị thần giáo cao tầng vấn trách. Xem ra là hắn từ lông trắng trong tay được đến niết bàn cửu biến. Sích Tùng đạo nhân trong đầu suy nghĩ bắt chuyện, trong nháy mắt minh bạch cả kiện sự tình tiền căn hậu quả. Bất quá hắn nghĩ đến điểm này, trong lòng cũng là hiện ra một cô mãnh liệt ý hối hận. Sớm biết Lục Viễn thiên phú yêu nghiệt như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không đồng ý nhường lông trắng một người tiến về Thanh Vân Tông. Kết quả lông trắng không hiểu vẫn là không nói, còn nhường Lục Viễn được đến niết bàn cửu biến môn công pháp này. Bất quá Sích Tùng đạo nhân trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Lục Viễn trên thân tán phát niết bàn khí tức, dường như cùng bọn hắn tu luyện niết bàn cửu biến có chút không giống nhau lắm. Bằng không hắn cũng không đến nỗi bỏ ra thời gian dài như vậy mới nhận ra môn công pháp này. Chẳng lẽ là kẻ này vụng trộm cải tiến pháp này? Sích Tùng đạo nhân giật mình trong lòng, trong đầu đống nhiên hiện ra một cái không thể tưởng tượng ý nghĩ. Ngươi mới vừa nói muốn đem cho cốt của ta làm thành ly rượu. Lục Viễn nhàn nhạt hỏi, thanh âm băng lãnh đến cực điểm, nhường Sích Tùng đạo nhân khắp cả người phát lạnh, nội tâm lập tức bị vô tận sợ hãi sợ chiếm cứ. Ta. Sích Tùng đạo nhân còn không có nói cái gì, liền chỉ thấy một đạo mơ hồ kim quang hiện lên. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác yết hầu đau xót, hai chân huyền không, lại bị Lục Viễn một thanh bóp lấy cổ. Tốc độ thật nhanh. Một màn này ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả đứng tại Xích Tùng đạo nhân bên người Ngụy Quân đều chưa kịp phản ứng. Mà Mạc Sơn, Tần Phong cùng Huyết Minh lão quỷ mấy vị hư đạo thánh chủ, cũng là thấy tê cả da đầu, nội tâm cảm thấy từng cơn đớn lạnh. Bởi vì Lục Viễn tốc độ quá nhanh, đã vượt qua bọn hắn thần niệm có khả năng bắt giữ cực hạn, liền bọn hắn đều không có thấy rõ ràng. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như Lục Viễn mới vừa rồi là ra tay với bọn họ lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng biết như là Xích Tùng đạo nhân như thế, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Kẻ này đến cùng là tu luyện thế nào? Vì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt? Lần này liền cái khác đạo thống đều ngồi không yên, một cái kích thước da tóc tê dại, kinh hồn bạt vía nói: "Thần Hỏa giáo niết bàn cử biến, có thể mượn trợ hỏa diễm chi lực không ngừng niết bàn. Hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là mượn nhờ phần thiên huyết diễm chi lực, di cư tu thành đại thành trượng lục kim thân." Mạc Sơn trên mặt lộ ra một vệt cười khổ, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ diễn biến tới loại cục diện này. Nguyên bản hắn coi là Lục Viễn chỉ là một cái không có bối cảnh, không có tài nguyên thế tục thiên tiêu. Nhưng bây giờ đến xem, Lục Viễn đồng thời nắm giữ lấy Thần Hỏa giáo niết bàn cử biến, cùng Đại Nhật Thiền Tông Tịnh Liên Tâm Kinh, bực này thiên phú cùng bối cảnh, tuyệt đối không phải bình thường thiên tiêu có khả năng so sánh. Đại thành trưởng Lục Kim Thân, có thể chiến hư đạo thánh chủ, lại càng không cần phải nói, kẻ này thiên tư yêu nghiệt, còn nắm giữ lấy rất nhiều thủ đoạn. Xem ra Xích Tùng đạo nhân bọn hắn lần này là chơi với lửa có ngày chết cháy, đem chính mình cũng góp đi vào. Thần Phong sắc mặt cổ quái nói: "Thiện chiến người chết bởi bình, bơi tốt người chìm tại nước. Thần Hỏa giáo lấy hỏa đạo là lập giáo gốc rễ, đem các loại đạo pháp hệ hỏa đã nghiên cứu tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhưng bọn hắn chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới, có một ngày sẽ dẫn lửa thiêu thân, bị người khác dùng chính bọn hắn am hiểu nhất hỏa đạo công pháp đánh bại." Đấu chiến thánh tông trong đội ngũ, Lý Tu Nôn mặc dù giữ im lặng, nhưng là đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Khi hắn nhìn thấy Lục Viễn tuyệt cảnh niết bàn, sức một mình nghiền ép Ngụy Quân cùng Xích Tùng đạo nhân lúc, lập tức mắt lộ ra vẻ kỳ dị, trong lòng sinh ra một cỗ mạnh mẽ chiến ý đấu chiến thánh thể, gặp mạnh thì mạnh, có thể trong chiến đấu nhanh chóng trưởng thành đột phá. Mà giống Lục Viễn bực này tuyệt thế thiên kiêu, đúng là hắn tha thiết ước mơ đối thủ. Chương 529, bắt thế, Cửu Long chói thần ấn, linh tịch sợ hãi. Chương 529, bắt thế, Cửu Long chói thần ấn, linh tịch sợ hãi. Đông Hải trên không, Lục Viễn người mặc đạo bào, thể phun kim quang, khí tức chí thần chí thánh, tựa như trong truyền thuyết thái cổ Phật tôn lâm thế. Ngược lại là nguyên bản hừng hực khí thế, động một tí liền tiêu gạo, muốn nghiền chết hắn Xích Tùng đạo nhân. Giờ phút này lại giống như chó chết, bị hắn một tay bóp lấy cổ sách ở giữa không trung. "Ngươi muốn đánh với ta một trận?" Cảm nhận được Lý Tu Nôn trên thân tán phát dâng trào chiến ý, Lục Viễn nhàn nhạt hỏi. "Đạo hữu hiểu lầm, Lý Mô chỉ là đụng phải thế lực ngang nhau cùng thế hệ thiên tiêu, có chút thấy thích mà thèm mà thôi. Ngươi cùng Thần Hỏa giáo ở giữa ân oán ta sẽ không nhúng tay, chờ chuyện chỗ này, ta lại cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng." Lý Tu Nôn cất cao giọng nói, trong giọng nói để lộ ra một cố cường đại tự tin. Hắn chính là vạn năm khó gặp một lần đấu chiến thánh thể, phóng nhãn cùng thế hệ tất cả thiên tiêu bên trong, đều không có mấy người có tư cách cùng hắn sánh vai. Đến mức Thần Hỏa giáo Ngụy Quân, cùng Thiên Kiếm các Diệp Huyền, cứ việc thiên tư không sai, có thể cùng hắn so sánh vẫn là tồn tại không nhỏ trên lệ. Trái lại Lục Viễn mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng triển hiện ra chiến lực cùng thiên phú, lại ngược lại so Ngụy Quân càng hơn một bậc, thậm chí nhường Lý Tu Nôn đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nghe được câu này, Lục Viễn thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý bỏ vào Xích Tùng đạo nhân trên thân. Hư đạo thánh chủ nắm giữ lấy hư đạo pháp tắc chi lực, có thể vận bèo hiện thực, hóa thực thành hư. Dưới tình huống bình thường cấp thấp tu sĩ muốn đối bọn hắn tạo thành tổn thương, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nhưng Lục Viễn không giống. Hắn sớm tại niết bàn cảnh lúc liền lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc chi lực, lại thêm trượng lục kim thân đại thành, dù là gặp phải hư đạo thánh chủ đều có thể tùy tiện chiến thắng. Lại càng không cần phải nói, Xích Tùng đạo nhân bản mệnh thánh khí bị thương, dẫn đến hắn thực lực bản thân cũng rất xuống không ít. Bây giờ toàn thân hắn pháp lực bị Lục Viễn trấn áp, thể nội tất cả pháp tắc đạo ngân đều lâm vào yên lặng ở trong, liền như là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì. Vô dụng, hư đạo thánh chủ thần hồn bất diệt, duy có cùng cấp bậc tồn tại, khả năng uy hiếp được bản tọa tính mệnh. Ngươi cứ việc thiên phú không tồi, nhưng chỉ là thiên mệnh tu vi, cho dù có thánh khí nơi tay, cũng giết không được bản tọa. Không bằng ngươi ta đều thối lui một bước, đem tất cả ân oán như vậy xóa bỏ. Xích Tùng đạo nhân mặc dù bị quản chế tại người, có thể nói lại lực lượng mười phần. Hư đạo thánh chủ thủ đoạn thông thiên, đã thoát khỏi nhục thân cùng linh hồn trói buộc, cơ hồ đạt đến cùng nói cùng tồn cảnh giới. Trừ phi là có cái khác hư đạo thánh chủ ra tay, nếu không coi như hắn đứng tại chỗ tùy ý cấp thấp tu sĩ công kích, đối phương đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Lục Viễn cứ việc nắm giữ một tia hư đạo pháp tắc chi lực, nhưng còn chưa đủ lấy trong khoảng thời gian ngắn ma diệt Xích Tùng đạo nhân trên thân tất cả pháp tắc đạo ngân. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn chỉ cần có một tia đạo ngân còn sót lại, liền có thể bất tử bất diệt, trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Nhìn xem có chỗ dựa, không lo ngại gì Xích Tùng đạo nhân, Lục Viễn nhưng cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Chính như cùng Xích Tùng đạo nhân nói tới như thế, đánh bại một vị hư đạo thánh chủ dễ dàng, nhưng muốn giết chết bọn hắn lại cực kỳ khó khăn. Ngay cả Mạc Sơn bực này sát phạt lăng lệ kiếm tu, cũng không dám đánh cược nói có thể đánh giết một vị hư đạo thánh chủ. Chân Long thần dược sắp xuất thế, người này không đáng ta lãng phí quá nhiều tinh lực. Lục Viễn suy tư một lát, rất nhanh có phương pháp ứng đối. Ngay sau đó, hắn ý niệm khẽ nhúc đích, có ngũ sắc pháp tắc đạo ngân xen lẫn, nhanh chóng hình thành từng đầu trật tự thần liên. Những này trật tự thần liên như là linh hoạt tiểu xà giống như, ở giữa không trung không ngừng đi khắp, khiến Xích Tùng đạo nhân cảm nhận được một hồi mạnh mẽ uy hiếp. "Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng ta Thần Hỏa giáo không chết không thôi?" Xích Tùng đạo nhân sắc mặt trắng bệch, vội vàng nghiêm nghị uy hiếp nói. mà Ngụy Quân cùng cái khác đạo thống cường giả cũng nhìn ra không thích hợp, có lòng ra tay ngăn cản. Nhưng nhìn tới Lục Viễn bộ kia đằng đằng sát khí bộ dáng, đám người lại lần nữa mặt lộ vẻ do dự, không gây một người dám can đảm tiến lên. Chấn. Đối với Xích Tùng đạo nhân kêu gào, Lục Viễn mắt biết hai ngơ. Sau một khắc, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng. Tất cả trật tự thần liên như là du long giống như, ở giữa không trung không ngừng bay múa, lập tức hướng Xích Tùng đạo nhân hội tụ mà đi, một mực trói ở trên người hắn. Nhưng mà Xích Tùng đạo nhân vừa tiếp xúc đến những này trật tự thần liên, liền lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thậm chí ngũ quan đều bởi vì kịch liệt đau nhức biến bặm mẹo. Bởi vì những này trật tự thần liên, liền như là nung đỏ bàn ủi giống như nóng hổi, đồng thời lại không ngừng co vào, xiết phá da của hắn, thật sâu rơi vào huyết nhục ở trong. Cuối cùng tất cả trật tự thần liên co vào đến cực hạn, cùng huyết nhục của hắn xương cốt cùng linh hồn đều hoàn toàn hòa làm một thể. Cửu Long chói thần ấn. Phương pháp này chính là ghi chép tại vạn phụ trải qua bên trong một môn vô thượng thần thông, có thể điều động thiên địa pháp tắc chi lực, cưỡng ép trấn áp địch nhân. Nếu như thi triển đến cực hạn, thậm chí có thể trói lại trong truyền thuyết thần minh. Nhất là trải qua luyện giả thành chân cái này thần cấp thiên phú cải tiến về sau, phương pháp này uy năng trực tiếp tăng vọt vô số lần. Cho dù đối phương mạnh như hư đạo thánh chủ, đều có thể nhẹ nhõm chấn áp. Này ấn một thành, nguyên bản lực lượng 10 phần Xích Tùng đạo nhân, trong lòng nhất thời biến thấp thỏm lo âu, liền như là yên quả cả, không còn có nửa điểm giá đỡ cùng ngạo khí. Bởi vì phương pháp này phong ấn hiệu quả cực mạnh, khiến cho hắn một thân thông thiên tu vi đều lâm vào yên lặng ở trong. Mà Lục Viễn mặc dù không giết được hắn, có thể trên thế giới này lại có vô số loại so tử vong còn muốn thống khổ cực hình. Nếu như hắn một khi rơi xuống Lục Viễn trong tay, vậy khẳng định sẽ cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghĩ đến cái hậu quả đáng sợ kia, Xích Tùng đạo nhân trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Quân, liều mạng kêu cứu. "Công tử cứu ta." Có thể Ngụy Quân thần sắc biến ảo chập chờn, ánh mắt tại Lục Viễn cùng Xích Tùng đạo nhân ở giữa không ngừng di động, cuối cùng rơi vào trầm mặc. Bởi vì lý trí nói cho hắn biết, Lục Viễn thực lực cường đại, không chút nào kém cỏi hơn ở đây bất luận một vị nào hư đạo thánh chủ. Cho dù hắn vận dụng tất cả át chủ bài thủ đoạn, cứu Xích Tùng đạo nhân, đến lúc đó khẳng định sẽ cùng Lục Viễn liều lưỡng bại câu thương, nhường cái khác đạo thống ngồi thu ngư ông chi lợi. Chân Long thần dược việc quan hệ tương lai của ta có thể hay không chứng đạo thành tôn, tuyệt đối không cho có bất kỳ sơ thất nào. Chỉ cần ta có thể cướp đoạt gốc này thần dược, đến lúc đó một tên thế tục thiên tài đây tính toán là cái gì? Ngụy Quân nắm chặt nắm đấm, quả quyết từ bỏ Xích Tùng đạo nhân. Xích Tùng đạo nhân nhìn thấy Ngụy Quân giữ yên lặng, một trái tim lập tức như rơi xuống vực sâu, minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Chân Long thần dược, trên đời khó tìm. Lại thêm hiện trường quân địch vây quanh, Ngụy Quân lại làm sao lại bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu hắn? Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Các một bọn người. Mạc Sơn đạo hữu, các ngươi Thiên Kiếm Các luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, ghét ác như kiểu, nếu như các ngươi lần này bằng lòng xuất thủ tương trợ, bản tọa vĩnh viễn đều sẽ đem phần ân tình này khắc trong tâm khảm. Xích Tùng đạo bạn, đây là các ngươi cùng vị tiểu hữu này ở giữa ân oán, ta Thiên Kiếm Các sẽ không tham dự. Mạc Sơn khẽ lắc đầu, huyện chuyển từ chối Xích Tùng đạo nhân xin giúp đỡ. Dù sao hắn cùng Xích Tùng đạo nhân chỉ là sơ giao, làm sao lại vì điểm này giao tình, liền đổ vào tự thân tính mệnh. Thần Phong đạo huynh. Xích Tùng đạo nhân lòng như cho nguội, ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía đấu chiến thánh tông. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, Lục Viễn liền chê hắn ồn ào, một trưởng đem hắn đập choáng, sau đó tiện tay đem nó ném vào trong chữ vật giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn lúc này mới ngắm nhìn bốn phía một vòng, tùy ý tìm cái đất trống, lặng lặng chờ đợi Chân Long thần dược xuất thế. Ở đây tất cả hư đạo thánh chủ liên nhau, lại không có một người lên tiếng phản đối. Hiển nhiên trải qua Xích Tùng đạo nhân một chuyện về sau, bọn hắn đã ngầm thừa nhận Lục Viễn là cùng chính mình cùng cấp bậc tồn tại, có tư cách tham dự Chân Long thần dược tranh đấu. Một người ép một tông, đây mới là chúng ta tuyệt thế thiên kiêu nên có phong thái à, thật là làm cho tiểu nữ động tâm rất đâu. Linh Tịch thánh nữ bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Lục Viễn trước mặt, thổ khí như là nói. Nàng trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tựa như tuổi trẻ thiếu nữ thấy được chính mình ngưỡng mộ đã lâu đại anh hùng, kia nũng nịu ánh mắt, cơ hồ có thể nhỏ ra mà đến. Phải không? Lục Viễn giống như cười mà không phải cười, mắt nhìn trước vị này tuyệt thế bưu vật một cái. Có lẽ đối với cái khác tuổi trẻ thiên tiêu tới nói, Linh Tịch là bọn hắn mong mà không được nữ thần trong động. Nếu như có thể ô yếm lời nói, bọn hắn bằng lòng vì thế trả bất cứ giá nào. Nhưng Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, dạng gì tuyệt sắc mỹ nữ không có nhìn qua. Thậm chí hắn xem như thái cổ hoàng giả, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tại chư thiên vạn giới tiến hành tuyệt phi, nắm giữ hậu cung ức vạn giai lệ đều tuyệt không phải việc khó. Cho nên trong mắt hắn, coi như Linh Tịch dáng dấp lại xinh đẹp, cũng cùng một bộ hồng phấn khô lâu không có gì khác biệt. Mà Linh Tịch đối đầu Lục Viễn ánh mắt, nhưng lại không biết vì sao trong lòng đống nhiên run lên. Bởi vì Lục Viễn hai con ngựa như là trời xanh giống như mênh mông, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Nàng từ ánh mắt của đối phương bên trong, dường như thấy được núi thây biển máu, cổ thánh đẫm máu cảnh tượng đáng sợ. Thấy được chư thiên vỡ vụn, vạn cổ thành không vĩnh hằng bị diệt. Tại thời khắc này, nàng cảm giác trước mắt vị thiếu niên này trong thân thể, dường như cất giấu một tôn thái cổ thần vương linh hồn, nhường nàng có loại không hiểu không rét mà run cảm giác. Chương 530, bắt thế, nhật nguyệt giữa trời, thần dược xuất thế. Chương 530, bắt thế, nhật nguyệt giữa trời, thần dược xuất thế. Hắn đến cùng trải qua cái gì? Nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ kia, Linh Tịch dọa đến hoa dung thất sắc, suýt nữa tại chỗ thét lên đi ra. Phải biết nàng xem như cực nhạc thần giáo thánh nữ, đã sớm đem lục dục tiên ma công tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Một cái nụ cười, một ánh mắt, liền có thể làm đối phương thần hồn điên đảo, tùy tiện thấm nhuần người khác nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Viễn ánh mắt vậy mà lại đáng sợ như thế, không chỉ có thể không nhìn nàng lục dục thiên ma công, thậm chí còn có thể dao động đạo tâm của nàng. Nhưng Linh Tịch cũng không biết, Lục Viễn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, không biết do trải qua nhiều ít dụ hoặc cùng sinh tử huyết chiến, đã sớm đem một khóa đạo tâm ma luyện vô cùng kiên định. Cho dù chư thiên phá hủy, vạn giới sụp đổ, hắn đều có thể lạnh nhạt chỗ chi. Mà cực nhạc thần giáo lục dục thiên ma công mặc dù danh xưng có thể mê hoặc chúng sinh, khiến Phật tổ nhập ma, nhưng đối Lục Viễn tới nói, nhưng căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tuế nguyệt như đao chạm tiên tiêu, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, cuối cùng đều bù không được thương hải hoành lưu, tuế nguyệt biến ảo. Kinh diễm đến đâu dung nhan, tới cuối cùng đều chẳng qua là một nắm đất vàng mà thôi. Lục Viễn nhàn nhạt lườm Mây Tịch một cái, chợt thu hồi ánh mắt. Bất quá ở đây cái khác hư đạo thánh chủ nhìn thấy một màn này, lại là trong lòng kịch chấn, nhịn không được hít một hơi lanh khí. Hắn vậy mà có thể không nhìn lục dục thiên ma công. Mạc Sơn sắc mặt biến hóa, trong lòng có chút khó có thể tin. Phải biết lục dục thiên ma công danh xưng đến nguyên thánh giới thứ nhất ma công, tục truyền là một vị nào đó vô thượng ma đế sáng tạo. Nếu như tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể mê hoặc minh đạo chí tôn hoặc là thiền tông Phật tổ bực này cấp bậc tồn tại. Tựa như nhiều năm trước kia, đại nhật thiền tông liền có một vị tiền đồ vô lượng Phật tử, bị cực nhạc thần giáo mây vận thánh nữ mê hoặc, từ đây đạo tâm lở, rơi vào ma đạo, biến thành một tôn diệt thế ma Phật. Đơn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra được lục dục thiên ma công đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Cho nên các đại đạo thống đều đối cực nhạc thần giáo như tị xa hạt, rất ít cùng lúc nào tới hướng. Cho dù là một lòng hướng Phật, vô dục vô cầu đại nhật thiền tông, đều đem cực nhạc thần giáo người coi là hồng hoang mãnh thú, nghiêm cấm trong môn đệ tử cùng bọn hắn trò chuyện. Mà Linh Tịch mỹ cốt thiên hành, có thể điên đảo chúng sinh, được vinh dự đến nguyên thánh giới đệ nhất mỹ nữ. Tư chất dung mạo cùng tư thái, thậm chí so năm đó vị kia mây gợn thánh nữ còn muốn kinh diễm. Bây giờ nàng vẹn vẹn chỉ là thiên mệnh hậu kỳ thực lực, liền khiến Mạc Sơn một đám hư đạo thánh chủ đều như lâm đại địch, không dám cùng với nàng áp sát quá gần. Dù sao thực sắc tính dã, đây là nhân chi thường tình. Đây là mỗi người nguyên thủy nhất bản năng dục vọng, không người nào có thể ngoại lệ. Giống Lý Tu Nôn sinh mà thần thánh, trời sinh liền nắm giữ đấu chiến thánh thể, lại vẫn sẽ bị lục dục thiên ma công ảnh hưởng. Nhưng mà Lục Viễn chẳng qua là thiên mệnh trung kỳ tu vi, vậy mà có thể không nhìn Linh Tịch lục dục thiên ma công. Đây là như thế nào kiên định đạo tâm cùng ý chí? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, dù là đánh chết bọn hắn đều không thể tin được. Kẻ này không chỉ có tư chất tuyệt luân, liền nghị lực tâm tính đều viễn siêu cùng thế hệ, cái này không khỏi cũng quá mức kỳ hoặc, chẳng lẽ hắn là một vị nào đó đại năng chuyển thế phải không? Mạc Sơn mấy người trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng nhất thời hiện ra rất nhiều suy đoán. Đến nguyên thánh giới cương vực rộng lớn, nắm giữ ngàn vạn địa vực, có thật nhiều không có danh tiếng gì lệch ngưỡng chi địa, ngẫu nhiên cũng biết hiện ra mấy cái mười phần kinh diễm tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng là giống Lục Viễn loại tình huống này, bọn hắn lại nghe cũng không nghe đến, thậm chí liền tông môn trong điện tịch đều không có ghi chép. Duy nhất cùng nó tương xứng hợp, chỉ sợ cũng chỉ có đại năng chuyển thế loại khả năng này. Bất quá đám người không có chuẩn xác chứng cứ, cũng không dám tùy tiện làm ra kết luận. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời càng ngày càng muộn. Mắt thấy chân trời kia một tia tà dương sắp biến mất ở chân trời, một vầng minh nguyệt lại đột nhiên nhảy ra mặt nước, cùng kia vòng tà dương đồng thời treo ở trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt đồng huy, trời sinh dị tượng. Làm này tấm dị tượng xuất hiện một mấy mắt. Ở đây tất cả mọi người có thể tinh tường cảm giác được, phiến địa vực này thiên địa pháp tắc dường như nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, lập tức lâm vào cuồng bạo ở trong. Đạo ngân xen lẫn, hào quang đầy trời. Liên miên pháp tắc phủ văn từ hư không hiện hiện, tựa như có một loại nào đó tuyệt thế thần vật sắp xuất thế. Chân long thần dược sắp xuất thế. Mạc Sơn một đám hư đạo thánh chủ biểu lộ nghiêm túc, vận sức chờ phát động, đều đem tự thân khí tức điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Ma Ngụy Quân, Diệp Huyền, Linh Tịch cùng Lý Tu Nôn cái này tuổi trẻ đạo thống tiên tiêu, cũng là thần sắc nghiêm trọng, thể nội có khí tức cường đại khôi phục, tùy thời chuẩn bị tham dự chân long thần dược tranh đoạt. Chân long thần dược chính là thượng tiên lưu cho chúng ta yêu đình khoáng thế thiên tàng, tuyệt đối không thể rơi vào ngoại tộc trong tay. Đông Hải yêu đình bên kia, ba vị hư đạo yêu chủ cùng trên trăm vị thiên mệnh yêu vương đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần chân long thần dược hiện thế, bọn hắn liền sẽ phát động lôi đỉnh thế công. Rốt cục sắp xuất thế sao? Lục Viễn nhìn xem kia đầy trời dị tượng, trong lòng cũng có chút chờ mong. Cũng không lâu lắm, thiên dị tượng trên không trung biến càng phát ra chân thực, đồng thời có rộng lớn đạo âm vang vọng hoàn vũ. Mọi người tâm thần chấn động, cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Làm đầy trời dị tượng diễn hóa đến cực hạn lúc, hưu, một đoàn sáng chói đến cực điểm thần quang, đột nhiên phóng lên tận trời. Như là một vòng huy hoàng mặt trời từ đáy biển nhảy ra, nở rộ chói lọi kim quang, đem thiên khung đều chiếu sáng giống như ban ngày. Mà ở đằng kia đoàn thần quang nội bộ, rõ ràng là một đầu dài 6 thước thái cổ chân long. Đầu kia chân long bụng sinh ngũ trảo, ánh mắt linh động đến cực điểm, tựa như chân long con non tài thế. Nó vừa mới nhìn thấy Lục Viễn đám người, liền hất lên đuôi rồng, hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí liền ở đây mấy vị hư đạo thánh chủ đều bất ngờ. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống chân long thần dược loại này tuyệt thế kỳ chân, sớm đã sinh ra linh tính, hiểu được xu lợi tránh hại, tránh né thế nhân đuổi bắt. Nó trước kia sở dĩ trốn ở Đông Hải chỗ sâu, là bởi vì Đại Ly Hoàng triều chính là Long Vẫn chi địa, nắm giữ không ít chân long khí vận. Mà nó chưa thành thục, còn không cách nào tùy tiện di động, cần hấp thu chân long khí vận, khả năng nhanh chóng lớn mạnh thực lực bản thân. Bây giờ theo nó hoàn toàn thành thục, đã không có bất kỳ hạn chế, có thể nói là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Thiên hạ chi lớn, không gì không thể đi chi địa. Mau đuổi theo. Mạc Sơn đám người sắc mặt khẽ biến, căn bản không thể có cùng suy nghĩ nhiều, nhao nhao thi triển đột pháp, lập tức đuổi theo. Nếu như lần này nhường chân long thần dược chạy trốn lời nói, chỉ sợ bọn họ đời này đều nghỉ muốn lại tìm đến vật này. Đông Hải yêu đình mấy người cũng không dám lãng phí thời gian, lập tức khống chế sóng biển, hướng chân long thần dược rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Mà Ngụy Quân cùng Lý Tu Ngôn mấy tên tuổi trẻ thiên tiêu, mặc dù tu vi không bằng Mạc Sơn mấy vị này hư đạo thánh chủ, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ phong phú. Bọn hắn hoặc là vận dụng vô thượng đột pháp, hoặc là thôi động phi hành pháp bảo, đều là ngay đầu tiên đuổi theo. Lục Viễn cũng không cam chịu rơi vào người sau, lúc này triển khai phong lôi nguyên dực, hóa thành một đạo tử mang biến mất ở chân trời. Theo đám người rời đi, nguyên bản cường giả tụ tập Đông Hải trên không, lập tức vắng lạnh xuống tới. Sau nửa canh giờ, một chỗ không đang chú ý nơi hẻo lánh bên trong, một cái bình thường cua nhỏ đống nhiên giơ hai cái kìm lớn, từ trong nước biển trồi lên, sau đó chậm rãi bò lên trên bãi cát, chậm rãi hướng nơi xa bò đi. Bất quá cái kia cua nhỏ đi không bao xa, một đạo phụ triện liền bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng chấn áp tới. Ta liền biết thuốc này không hề rời đi. Lục Viễn từ phía trên vừa đi mà quay lại, nhìn xem cái kia cua nhỏ, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Long chi biến hóa có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Mà gốc này chân long thần dược rất có linh tính, lại làm sao có thể tại cường địch vây quanh dưới tình huống tùy tiện xuất thế. Cho nên đoàn kia kim quang chẳng qua là một cái nguy trang, chân chính bất hủ thần dược trên thực tế còn giấu ở cái này Đông Hải bên trong. Lục Viễn đoán được điểm này về sau, cũng không có đi xa, mà là ẩn nấp tự thân khí tức, lặng yên giấu ở cách đó không xa ôm cây lợi thỏ. Quả nhiên, hắn không có phí bao nhiêu thời gian, liền thành công chờ đến gốc này chân long thần dược. Bất quá mắt thấy tấm đùa kia chuyện sắp rơi xuống lúc, cái kia cua nhỏ tức giận gơ hai cái kìm lớn, sau đó bay lên không nhảy một cái, hóa thành một con chim ưng vỗ cánh bay cao, hướng phương xa chạy trốn mà đi. Chân long thần dược biến ảo đa dạng, quả nhiên khó chơi vô cùng. Lục Viễn cũng không đội lấy đuổi theo, mà là ý niệm khẽ nhúc đích, thúc giục sớm đã bố trí tốt trận kỳ. Vâng. Sau một khắc, Đông Hải các nơi có trên trăm đạo cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời. Những này cột sáng tràn ngập cường đại phong cấm chi lực, cuối cùng hình thành một tòa đại trận, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ ở bên trong. Cửu Long Khóa Thiên Trận. Trận này cũng là ghi chép tại Vạn Phù Kinh bên trong vô thượng tuyệt học. Nếu như bảy trận người thực lực đủ cường đại, liền thiên địa đều có thể trấn áp, huống chi chỉ là một gốc bất hủ thần dược. Phanh. Gốc kia chân long thần dược biến hóa mà thành chim ưng, hiển nhiên không ngờ rằng Lục Viễn sớm có chuẩn bị ở sau. Tốc độ nó quá nhanh, còn chưa kịp dừng lại, liền trung điệp đâm vào trận pháp hình thành màn sáng bên trên, dẫn đến trên thân quang mang đều ảm đạm không ít. Nhưng này gốc chân long thần dược vẫn chưa từ bỏ ý định, thân hình biến đổi, lại lần nữa biến hóa ra một sợi khói xanh, dường như từ trong đại trận đào thoát ra ngoài. Chỉ tiếp, kia sợi khói xanh vừa đụng phải trận pháp màn sáng, tựa như cùng như giật điện, phát ra một hồi lốp bốp tiếng vang. Thu. Lục Viễn biết thời gian cấp bách, dung không được bất kỳ kéo dài. Nếu không một khi chờ Mạc Sơn bọn người kịp phản ứng, hắn khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó đối mặt mấy vị hư đạo thánh chủ liên thủ, coi như Lục Viễn thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Ngay sau đó, dưới sự thôi thúc của hắn, tòa kia Cửu Long Khóa Thiên trận diện tích nhanh chóng co vào, cuối cùng hóa thành trùng điệp lưới, đem chân long thần dược một mực phong ấn, khiến cho cũng không còn cách nào chạy trốn. Đây chính là gốc này bất hủ thần dược chân chính bộ dáng. Lục Viễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chỉ thấy gốc kia bất hủ thần dược sợi rễ từng cục, tương tự lão đẳng, chỉ có dài 2-3 thước, đồng thời không có bất kỳ cái gì quang trạch cùng dị sắc. Một cái nhìn qua, còn tưởng rằng chỉ là một đoạn bình thường rễ cây. Nhưng chỉ có làm Lục Viễn đem nó nắm ở trong tay lúc, mới có thể cảm nhận được gốc này bất hủ thần dược bên trong, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào bàng bạc kinh khủng dược lực. Dường như trước mắt gốc này bất hủ thần dược, cũng không phải là một đoạn rễ cây, mà là một đầu ẩn núp lên thái cổ chân long, tùy thời đều có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Hắn có loại cảm giác, nếu như chính mình có thể đem gốc này bất hủ thần dược hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó bước vào hư đạo cảnh đều không đáng nói. Siêu. Bất quá ngay tại Lục Viễn vừa được đến gốc kia chân long thần dược lúc, một vệt hàn mang đột nhiên từ phía sau đánh tới, làm hắn toàn thân đều nổi da gà. Lục Viễn căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nghiêng người tránh hướng bên cạnh, bằng vào bản năng chiến đấu, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một cái tập kích bất ngờ. Bất quá dù vậy, vệt kia lạnh thấu xương hàn mang vẫn là chém trúng Lục Viễn vai phải, lập tức mang theo một mảnh huyết châu, liền hắn vai phải tiện tay cánh tay cùng nhau chém xuống tới. Lục Viễn cố nén miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau đớn, trong nháy mắt đem chân long thần dược thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó tay trái tìm đòi, bắt lấy rơi xuống cánh tay phải, đồng thời thôi động phong lôi huyền dực, kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Cho đến tối lui đến một cái khoảng cách an toàn, hắn lúc này mới đem cánh tay phải đặt tại trên vết thương, quay người hướng đối phương nhìn lại. Chỉ thấy tại phía sau hắn, Ngụy Quân tay phải cầm kiếm, tay trái nâng định tinh bản. Trong tay hắn định tinh bản kim chỉ nam không ngừng xoay tròn, cuối cùng một mực khóa chặt Lục Viễn vị trí, đem chân long thần dược giao ra. Ngụy Quân thanh âm băng lãnh, trong lòng càng là thiêu đốt lên một cỗ lửa giận vô hình. Lúc trước hắn đi theo Mạc Sơn bọn người, cùng nhau truy đuổi đoàn kia kim quang, thẳng đến phát hiện định tinh bản biểu hiện có sai, mới rốt cục ý thức được không thích hợp. Rõ ràng chính mình bọn người bị bậy một đạo về sau. Ngụy Quân lúc này giấu giếm tất cả mọi người, lặng yên trở về nguyên địa. Chỉ là hắn vừa trở về, liền nhìn thấy chân long thần dược rơi vào Lục Viễn trong tay. Giết! Ngụy Quân trong lòng lên cơn giận dữ, lần nữa cầm trong tay thần kiếm hướng Lục Viễn trùng sát mà đến. Bất quá Lục Viễn lần này có chuẩn bị, lúc này triển khai phong lôi huyền dực, cấp tốc kéo ra cùng Ngụy Quân khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn đem cánh tay phải đặt tại miệng vết thương, lập tức có huyết nhục sinh trưởng, đem tay cụt cùng bả vai tiếp tại một khối. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lục Viễn hoạt động hai lần cánh tay phải, cảm giác không có bất kỳ cái gì dị thường, lúc này mới ngừng thân hình, đột nhiên quay người hướng Ngụy Quân trùng sát mà đi. Xuy, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, Huyết Tuyệt Thiên đao trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, một đao đem Ngụy Quân đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, không chờ Ngụy Quân có bất kỳ cơ hội thở dốc, Lục Viễn lần nữa lấn người tiến lên, triển khai mãnh liệt thế công. Lục Viễn kim thân đại thành, lại có thánh khí nơi tay, lấy hắn thực lực hôm nay, liền Xích Tùng đạo nhân cũng không là đối thủ. Mà Ngụy Quân mặc dù là Ngụy gia dốc sức bồi dưỡng dòng chính thiên kiêu, có thể hắn chỉ là thiên mệnh cảnh giới biến mãn, tu vi so Xích Tùng đạo nhân còn yếu. Lại thêm Lục Viễn thân có niết bàn cửu biến, có thể không nhìn Ngụy Quân phần thiên huyết diễm, tương đương phế bỏ hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Ngụy Quân lại làm sao có thể là Lục Viễn đối thủ? Đối mặt Lục Viễn như gió bão mưa rào mãnh liệt thế công, Ngụy Quân bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Cũng không lâu lắm liền thể lực chống đỡ hết nổi, lâm vào sinh tử tuyệt cảnh. Chết cho ta! Lục Viễn hai tay cầm đao, đột nhiên nhảy lên một cái, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng Ngụy Quân trùng điệp bổ tới. Không tốt! Đối mặt cái này tuyệt sát một kích, Ngụy Quân sắc mặt kỳ biến, cắn răng một cái, lúc này bóp nát bên hông ngọc bội. Ông! Vô số hừng hực phủ quang ầm vang một phát, hình thành một đạo bền chắc không thể phá được thật dày màn sáng, đem Ngụy Quân cả người bao phủ ở bên trong. Nay phù chính là Ngụy gia chí tôn tự tay luyện chế mà thành bảo mệnh chi vật. Một khi kích hoạt, đủ để ngăn chặn Minh đạo chí tôn một kích toàn lực. Lục Viễn coi như thực lực cường đại tới đâu, lại làm sao có thể cùng Minh đạo chí tôn sánh vai? Chương 531, bắt thế, huyết đạo đột phá, si mị quỷ vương. 1. Chương 531, bắt thế, huyết đạo đột phá, si mị quỷ vương. 1. Oanh. Lục Viễn cầm trong tay Huyết Tuyệt Thiên đao, trung điệp chạm tại ngọc phù màn sáng bên trên. Một đao kia thế đại lực trầm, đã đem hết toàn lực, đủ để trong nháy mắt chém giết một vị viên mãn thiên mệnh đại năng. Có thể màn ánh sáng kia lại như là một mặt không thể phá vỡ sắt thép tường thành, cho dù Huyết Tuyệt Thiên đao lại như thế nào sắc bén, trong thời gian ngắn đều khó mà phá vỡ đối phương phòng ngự. Đây là Minh đạo chí tôn lưu lại thủ đoạn a. Chân Long thần dược đã tới tay, ta không cần thiết lãng phí thời gian nữa, xem ra chỉ có thể ngày khác lại cùng hắn thanh toán cái này cái quả cân đoán. Lục Viễn một kích không có kết quả, biết chuyện không thể làm, quả quyết thôi động phong lôi huyền dược, hóa thành một đạo độn quang biến mất tại chân trời. Dù sao giống Minh đạo chí tôn bực này tồn tại, đã đem tự thân đạo pháp dung nhập vào thiên địa pháp tắc ở trong, có thể nói bọn hắn chính là thiên địa trật tự một bộ phận. Tu sĩ tầm thường nếu như đối địch với bọn hắn, tương đương đối kháng toàn bộ thế giới, nhất định bị nghiêm khắc trấn áp. Mà Lục Viễn cứ việc thực lực có thể so với hư đạo thánh chủ, có thể trong thời gian ngắn cũng cầm đạo ánh sáng này mà không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, một khi chờ Mạc Sơn mấy người kịp phản ứng, đến lúc đó hắn coi như muốn đi đều đi không được. Đáng chết. Ngụy Quân sắc mặt xanh trắng đan sen, thật vất vả may mắn trốn qua một kiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Viễn bóng lưng biến mất ở chân trời. Ngay tại Lục Viễn vừa đi không lâu, mấy đạo hồng quang mang theo Diệp Huyền một đám người, tự chân trời gào thét mà đến, như là thuấn di giống như, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Ngụy Quân trước mặt. Ngụy Quân thế tử, gốc kia chân long thần dược đâu? Không nghĩ tới thuốc này như thế giàu hoạt trượng, vậy mà hiểu được ve sầu thoát xác, hại chúng ta bạch phí công một chuyến. Mạc Sơn lo lắng hỏi, sắc mặt khó coi. Huyết Minh lão quỷ mấy người nguyên một đám cũng là mặt trầm như nước, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Ngụy Quân trên thân. Giống chân long thần dược loại này thiên địa thần vật, vừa ra đời liền rất có linh tính, biết che giấu hai mắt người, tránh né thế nhân đuổi bắt. Mà ở đây trong mọi người, chỉ có Ngụy Quân trong tay định tinh bản có thể trực tiếp khóa chặt thần dược phương vị. Bởi vậy theo bọn hắn nghĩ, gốc kia chân long thần dược rất có thể rơi xuống Ngụy Quân trong tay. Đối mặt mấy vị hư đạo thánh chủ chất vấn, Ngụy Quân cho dù trong lòng lên cơn giận dữ, cũng không thể không miễn cưỡng đè xuống tức giận, đem chọn một chuyện chân tướng nói ra. Ngươi nói cái gì? Chân long thần dược vậy mà rơi xuống Lục Viễn trong tay? Hắn chỉ là một giới thiên mệnh tu sĩ, lại làm sao có thể nhìn ra chân long thần dược ngụy trang? Mạc Sơn mấy người nghe vậy, lập tức con ngươi co lại thành to bằng núi kim, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Phải biết thái cổ chân long am hiểu biến hóa, mà gốc kia chân long thần dược hiển nhiên cũng là được một tia chân long đặc tính, hiểu được các loại ngụy trang. Liên Diệp Huyền trời sinh dị đồng, thân có thể xem thấu tất cả hư ảo tử minh u mâu, đều khó mà nhìn thấu chân long thần dược thủ đoạn. Có thể Lục Viễn lại là như thế nào xem thấu những này, từ đó nhanh chân đến trước. Kẻ này quỷ kế đa đoan, lai lịch bí ẩn, xem ra quả thật là một vị nào đó đại năng chuyển thế. Đấu chiến thánh tông trong đội ngũ, Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra chính mình suy đoán. Hừ, đại năng chuyển thế lại như thế nào? Cường giả thực sự không vào luân hồi. Huyết Minh lão quỷ hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, hắn ở kiếp trước đã vẫn lạc, đã nói người này thực lực cũng cao không đi nơi nào. Không sai, giống tuyệt thế tiên đế bực này tồn tại, có thể một chứng vĩnh chứng, cùng đại đạo vĩnh tồn. Cho dù nhục thân chôn bụi, thần hồn tiêu tán, bọn hắn lưu lại pháp tắc đạo ngân cũng giống vậy có thể tồn tại ở giữa thiên địa, không cần lại chuyển thế trùng tu. Linh tịch thánh nữ bên cạnh, một tên mặt mũi tràn đầy vẻ lao hầu, cũng là khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, đã kẻ này sẽ chuyển thế trùng tu, vậy nói rõ hắn nói còn chưa đủ mạnh, còn chưa từng đạt tới chứng đạo tiên đế loại kia bất hủy bất diệt cảnh giới, nhiều lắm là cũng chỉ là minh đạo chí tôn cấp độ mà thôi. Nghĩ tới chỗ này, Huyết Minh lão quỷ đám người nhất thời phân chấn tâm thần, tất cả lo lắng đều tan theo mây khói. Minh đạo chí tôn cứ việc đáng sợ, còn chưa đủ lấy chỉ dựa vào một cái danh hiệu, liền để bọn hắn biết khó mà lui. Huống chi cái nào bất hủ đạo thống, không có làm thế chí tôn tỏa chấn. Cho dù Lục Viễn thật là chuyển thế chí tôn, nhưng hắn đã tán công trùng tu, bây giờ chỉ là thiên mệnh trùng kỳ tu vi, có thể hay không trở về đỉnh phong đều là một tần số. Lại có gì phải sợ? Chân Long thần dược không cho sơ thất, bây giờ rơi vào kẻ này trong tay, nếu như chờ khôi phục đỉnh phong thực lực, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Theo lão hủ góc nhìn, chư vị không bằng tạm thời trước đem tất cả ân oán để qua một bên, chờ liên thủ đoạt lại chân long thần dược về sau, sẽ giải quyết riêng phần mình ở giữa ân oán như thế nào. Huyết Minh lão quỷ quay đầu nhìn về phía Đông Hải yêu đình ba vị yêu chủ, chủ động đề nghị. Có thể. Kia ba vị yêu chủ suy tư một lát, đáp ứng xuống. Việc cấp bách là mau chóng đoạt lại chân long thần dược, bằng không bọn hắn nếu như bây giờ cùng nhân tộc cường giả bộc phát xung đột lời nói, chỉ có thể vô cớ làm lợi Lục Viễn. Đến mức Thiên Kiếm các cùng đấu chiến thánh tông cùng cực nhạc thần giáo bọn người, đối đề nghị này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Cùng chân long thần dược so sánh, giữa bọn hắn điểm này ân oán lại đáng là gì? Ngụy Quân Thế Tử, mượn Định Tinh Bàn dùng một lát. Huyết Minh lão quỷ không muốn lãng phí thời gian, lúc này nói ngay vào điểm chính. Định Tinh Bàn chính là Ngụy gia chí tôn luyện chế cực phẩm pháp bảo, có thể tìm ra kim định vị, tự động khóa chặt thiên địa kỳ chân vị trí. Nguyên bản Ngụy gia chí tôn vì mời được Xích Tùng đạo nhân ra tay, không tiếc tốn hao trọng đại một cái giá lớn, hứa hẹn chỉ cần lấy được chân long thần dược, liền đem bảo vật này miễn phí tặng cho hắn. Nhưng ai có thể muốn lấy được? Xích Tùng đạo nhân thân làm đường đường một đời hư đạo thánh chủ, lại không chịu được như thế một kích, vậy mà lại bị Lục Viễn bắt sống. Cũng may Xích Tùng đạo nhân tại trước khi lên đường, đem Định Tinh Bản tạm thời giao cho Ngụy Quân đảm bảo, nếu không Ngụy gia chuyến này tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Tốt. Ngụy Quân giờ phút này trong lòng hận không thể đem Lục Viễn giết cho thống khoái chi, chỗ nào còn nhớ được Thần Hỏa giáo cùng Tà Linh tông ở giữa ân oán. Lúc này cắn răng một cái, trực tiếp đem Định Tinh Bản giao cho Huyết Minh lão quỷ. Huyết Minh lão quỷ hơi thôi động, La Bàn Kim Chỉ Nam nhanh chóng chuyển động, sau đó một mực khóa chặt phía tây một phương hướng nào đó. Cái này Định Tinh Bản không hổ là chí tôn pháp bảo, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Huyết Minh lão quỷ mặt lộ vẻ một tia ý mừng, đối đám người nói một tiếng, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo máu cầu vồng, hướng Kim Chỉ Nam chỉ dẫn phương hướng truy đuổi mà đi. Bản tọa đi một lát sẽ trở lại, các ngươi ở chỗ này tĩnh tâm chờ đợi liền có thể. Mạc Sơn mấy vị hư đạo thánh chủ thấy thế, cũng không nguyện ý rơi vào người sau, lập tức thi triển đột pháp, cùng Huyết Minh lão quỷ cùng nhau đổi tới. Mà một bên khác, Lục Viễn nhanh như điện chớp, đã đem Phong Lôi Huyền Dực thôi động đến cực hạn. Cả người hắn tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo hồng quang từ thương khung xẹt qua, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể vượt ngang hơn bản dặm. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, hắn liền vượt ngang hơn phân nửa Đông Hải, đi tới một mảnh lạ lẫm hải vực. Nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể hắn pháp lực cũng tại kịch liệt tiêu hao, đã đến mức đèn cạn dầu. Không được, hư đạo thánh chủ cùng trời cùng tồn tại, pháp lực vô cùng vô tận, cho dù là thế nào tiêu xài, đều vẫn có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong. Nhưng thiên mệnh đại năng pháp lực có hạn, tuyệt đối không thể giống bọn hắn như thế tùy ý. Lục Viễn chau mày nói, Ngụy Quân có Định Tinh Bàn nơi tay, có thể khóa chặt chân long thần dược chỗ phương vị. Chương 531, bắt thế, huyết đạo đột phá, si mị quỷ bự. 2, chương 531, bắt thế, huyết đạo đột phá, si mị quỷ bự. 2, đến lúc đó chờ Mạc Sơn mấy người kịp phản ứng, bọn hắn khẳng định sẽ ngay đầu tiên liên thủ truy sát chính mình. Mà hắn mặc dù nắm giữ Phong Lôi Huyền Dực, có thể tự thân pháp lực lại khó mà duy trì kinh người như thế tiêu hao. Trái lại hư đạo thánh chủ pháp lực lấy không hết, dùng không cạn, có thể thời thời khắc khắc lấy tốc độ nhanh nhất đi đường. Nếu như tiếp tục lại tiếp tục như thế, hắn sớm muộn sẽ bị Ngụy Quân mấy người đuổi kịp. Xem ra ta nhất định phải nghĩ biện pháp vứt bỏ những người này. Lục Viễn suy nghĩ bắt chuyện, vội vàng suy nghĩ cách đối phó. Không phải chờ hắn nghĩ đến phương pháp giải quyết, phía sau liền có một đạo huyết quang nhanh chóng xê dịch chớp động, mấy cái thời gian lập lòe, liền xuất hiện ở Lục Viễn cách đó không xa. Tốc độ thật nhanh. Lục Viễn trong lòng hơi rung, không dám ở nguyên địa dừng lại, lần nữa thôi động Phong Lôi Huyền Dực, liều mạng hướng phương xa chạy trốn mà đi. Chỉ là đoàn kia huyết quang mỗi lần lấp lóe đều có thể vượt qua hơn vạn dặm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí so Phong Lôi Huyền Dực còn nhanh hơn 3 phần. Cho dù Lục Viễn không tiếc một cái giá lớn, điên cuồng tiêu hao tự thân tiềm lực, trong lúc nhất thời đều khó mà đem đoàn kia huyết quang vứt bỏ. "Tiểu tử, lập tức giao ra chân long thần dược, lão phu có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng." Phía sau cách đó không xa, đoàn kia nồng đậm trong huyết quang, truyền ra Huyết Minh lão quỷ thanh âm khàn khàn. Chỉ là Huyết Minh lão quỷ thanh âm bên trong, lại mang theo một tia tức hồn hẹn. Tà Linh tông nổi tiếng xấu, tại toàn bộ đến nguyên thanh giới đều là người người kêu đánh kêu giết chuột chạy qua đường. Hắn xem như ma đạo cự kình, càng là gây thù hằn đông đảo, những năm này không biết rõ kết nhiều ít ân oán cùng tiểu gia. Đối mặt rất nhiều cựu gia truy sát, hắn sở dĩ còn có thể sống đến bây giờ, chỗ dựa vào chính là môn này huyết quang độn. Môn này độn pháp có thể đốt tự thân tinh huyết, trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra không có gì sánh kịp thế gian cực tốc. Tốc độ kia nhanh chóng, phóng nhan tất cả cùng giai cường giả bên trong, đều cơ hồ không ai bằng. Đừng nói hư đạo sơ kỳ thánh chủ, cho dù một chút hư đạo hậu kỳ uy tín lâu năm thánh chủ, tốc độ đều chưa hẳn có thể theo kịp Huyết Minh lão quỷ. Mà hắn chính là dựa vào môn này độn pháp, mới lấy nhiều lần đào thoát cựu địch truy sát, một mực bình yên sống đến bây giờ. Nhưng là khiến Huyết Minh lão quỷ bất ngờ chính là, hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, lại còn so ra kém chỉ là một cái thiên mệnh trung kỳ tu sĩ. Nhìn thấy phía trước đạo thân ảnh kia càng ngày càng xa, sắp biến mất tại chính mình thần niệm cảm giác bên trong, Huyết Minh lão quỷ trong lòng phát hận muốn điên, tức đến gần thổ huyết. Đáng chết, tiểu tử này tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta, nếu không lão phu định nhường cầu mong gì khác muốn sống không được, muốn chết không xong. Huyết Minh lão quỷ nghiến răng nghiến lợi nói, lần nữa thiêu đốt đại lượng tinh huyết, làm tự thân tốc độ tăng vọt, đội vàng đổi tới. Mà Lục Viễn nhìn thấy phía sau đoàn kia đội sát không buông nồng đậm huyết quang, trong lòng cũng là khó chịu đến cực điểm. Hắn mặc dù nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, nắm giữ lấy nhiều môn đột pháp, có thể mỗi cái thế giới thiên địa pháp tắc đều có chỗ khác biệt, vị diện khác đột pháp, tại đến nguyên thánh giới thi triển đi ra, hiệu quả khẳng định sẽ giảm mất đi nhiều. Nếu như đổi lại bình thường, hắn có lẽ còn có thể tốn hao một chút thời gian, đem những này đột pháp cải tiến hoàn thiện. nhưng hắn bây giờ bị nhiều vị hư đạo thánh chủ truy sát, nơi nào còn có thời gian đi làm cái này. Huống chi phong lôi huyền dự cứ việc tốc độ cực nhanh, nhưng cũng đồng dạng cần tiêu hao đại lượng pháp lực. Nếu như huyết minh lão quỷ một mực theo đuổi không bỏ, chỉ sợ đều không cần hắn động thủ, Lục Viễn liền sẽ bị tươi sống mà chết. Không thể tiếp tục như vậy nữa, trước hết giải quyết đi lão già này. Lục Viễn một đường điên cuồng chạy trốn. Khi hắn nhìn thấy cái khác hư đạo thánh chủ bị xa xa bỏ lại đằng sau, chỉ có huyết minh lão quỷ một người theo sau. Lập tức xuất ra một bình linh đan đổ vào trong miệng, sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên thay đổi phương hướng, cầm trong tay huyết tuyệt thiên đao, trực tiếp hướng huyết minh lão quỷ giết trở về. Kẻ này lại còn dám quay đầu, chẳng lẽ là muốn trước giải quyết ta? Lão phu cũng không phải xích tùng đạo nhân loại phế vật này, đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Huyết minh lão quỷ ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt đoán được Lục Viễn ý nghĩ. Hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, chỉ là một tay tìm đòi, liền có một cây bạch cốt hồn phiên xuất hiện tại trong tay. Đối với ma đạo tu sĩ tới nói, hồn phiên cơ hồ là nhân thủ thiết yếu chi vật. Bất quá so sánh thái huyền môn lão tổ long cốt diện hồn phiên, huyết minh lão quỷ trong tay cái này bạch cốt hồn phiên chớp động lên ánh sáng long ánh, cũng tản mát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm thánh khí uy áp. Hiển nhiên cờ này phẩm giai cao hơn, là một cái hàng thật giá thật hư đạo thánh khí. Huyết minh lão quỷ đem bạch cốt hồn phiên trộm trong tay, chỉ là nhẹ nhàng lay động, lập tức âm phong lóe sáng, huyết vụ tràn ngập, đem nơi đây hóa thành một mảnh xi mị quỷ vực. Mà tại trùng điệp huyết vụ ở trong, có thê lương tiếng kêu rên truyền ra. Dường như bách quỷ gào thét, chúng sinh khóc lóc đau khổ, làm cho người tâm phiền ý loạn, ở sâu trong nội tâm hiện ra rất nhiều tâm tình tiêu cực. Sau đó huyết minh lão quỷ một bước phóng ra, ẩn thân tại xi mị quỷ vực ở trong, nhường Lục Viễn trong thời gian ngắn đều khó mà tìm tới tung tích của hắn. Ngươi là muốn kéo dài thời gian, nhường cái khác đạo thống cường giả đuổi theo. Đối mặt âm hiểm như thế xảo trá địch nhân, Lục Viễn đều cảm thấy khó giải quyết. Mặc dù tại trong cảm nhận của hắn, huyết minh lão quỷ chiến lược chân chính, có lẽ chỉ là cùng xích tùng đạo nhân tại sàn sàn với nhau. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại cực kỳ phong phú lão luyện, tuyệt không phải xích tùng đạo nhân có khả năng so sánh. Rõ ràng chiếm cứ tu vi ưu thế, lại phòng thủ mà không chiến, cố ý kéo dài thời gian, nhường Lục Viễn tiến tới lưỡng nan. Chỉ là phần này chú ý cẩn thận, liền muốn thắng qua đa số hư đạo thánh chủ. Tiểu tử, ta cũng không phải xích tùng đạo nhân loại kia vô não ngu xuẩn, ngươi nếu là hiện tại đem chân long thần dược giao cho ta, lão phu xoay người rời đi, tuyệt đối sẽ không thương tới tính mệnh của ngươi. Nhưng ngươi nếu như chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Huyết minh lão quỷ thanh âm xen lẫn tại trận tiếng gào thét bên trong, lộ ra như có như không, nhường Lục Viễn không cách nào xác định phương vị của hắn. Thật sự cho rằng trốn ở quỷ vực bên trong, ta liền không làm gì được ngươi. Lục Viễn ánh mắt băng lãnh, không còn cùng huyết minh lão quỷ lãng phí thời gian, quyết định tốc chiến tốc thắng. Sau một khắc, hắn ý niệm khẽ nhúc đích. Một đoàn ngũ sắc thần hỏa bỗng nhiên trống rông hiện, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Nay lửa có ngũ sắc thần quang lưu chuyển, dường như có thể tịnh hóa trần thế, đốt diệt tất cả ô uế cùng hắc ám. Vừa mới tiếp xúc đến bao phủ tại quỷ vực phía trên huyết vụ, liền dính chi đã đốt, thế lửa trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp làm toàn bộ quỷ vực đều biến thành một cái biển lửa. Tại lửa nóng hừng hực thiêu đốt hạ, vô số quỷ nô thê lương kêu rên, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Mà kia phiến quỷ vực diện tích cũng là kịch liệt thu nhỏ, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là Đại Nhật Tiền Tông Tịnh Liên Tâm Hỏa. Ngươi tại sao lại tu được pháp này? Huyết Minh lão quỷ vừa sợ vừa giận, lo lắng bị ngũ sắc thần hỏa tác động đến, không thể không từ trong quỷ vực hiện thân. Bất quá ngay tại hắn xuất hiện một nháy mắt, một đạo lệnh thấu xương huyết mang lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng hắn vào đầu bổ tới. Nhưng mà huyết minh lão quỷ trải qua vô số lần sinh tử chém giết, đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chỉ là giơ tay lên bên trong bạch cốt hồn phiên, liền tùy tiện đỡ được một đạo kia. Nhưng ngay sau đó, trong hư không lại là một đóa ngũ sắc bảo liên chậm rãi nở rộ, tràn ngập cường đại phong cấm chi lực, muốn đem hắn cưỡng ép chấn áp. Đại Nhật Thiền Tông ngũ sắc bảo liên. Huyết minh lão quỷ hừ lạnh một tiếng, chỉ là ý niệm khẽ nhúc nhích, liền có một cái bóng ánh xương ấn từ hắn mi tâm bay ra. Viên kia xương ấn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mặt ngoài lại là cấn lấy vô số huyết đạo phù văn, tản mát ra cường hoành chấn động. Xương ấn mới vừa xuất hiện, liên nở rộ nồng đậm huyết quang, áp chế gắt gao ở đóa kia ngũ sắc bảo liên, khiến cho cũng không còn cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Vô dụng, năm đó Thiền Tông Thánh Tăng đều không làm gì được ta, chỉ bằng ngươi một cái nửa đường xuất gia tán tu, cũng nghĩ mưu toàn phong lớn ta. Huyết Minh lão quỷ khinh miệt lườm Lục Viễn một cái, vừa lúc đối đầu Lục Viễn băng lãnh đến cực điểm ánh mắt. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn lộn bột một tiếng, chẳng biết tại sao lại đột nhiên cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Bởi vì hắn tại Lục Viễn chỗ sâu trong con người, dường như thấy được một thanh tuyệt thế thần kiếm. Chôi này thần kiếm linh lung tiểu xảo, chỉ có 3 tấc, nhưng thân kiếm mặt ngoài lại tinh tường khắc lấy Trảm Thần 2 chữ. Khi hắn nhìn thấy chôi này thần kiếm trong nháy mắt, liền đông cảm giác đại sự không ổn, vội vàng thôi động thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ tiếc, hết thảy đều thì đã trễ, bởi vì kiếm này chính là Trảm Kỷ kiếm đạo bên trong chỗ ghi lại vô thượng thần thông. Lên tâm động niệm ở giữa, liền có thể trong nháy mắt chém giết địch nhân, căn bản không cho huyết minh lão quỷ bất kỳ thời gian phản ứng cùng cơ hội. Chương 532, bắt thế, thực lực đột phá, bảy sắc thần hỏa. Chương 532, bắt thế, thực lực đột phá, bảy sắc thần hỏa. Suy. Huyết minh lão quỷ vừa đối đầu Lục Viễn ánh mắt, chỗ sâu trong con ngươi liền có một thanh thần kiếm hư ảnh hiện hiện. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy linh hồn nhói nhói, chỗ mi tâm lập tức vỡ ra một đạo vết máu, giống như là bị một loại nào đó lợi khí gây thương tích, trực tiếp quán xuyên toàn bộ đầu lâu. Phanh. Huyết minh lão quỷ còn chưa kịp vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, thân thể liền đột nhiên nổ bể ra đến, bạo thành một đoàn huyết vụ. Bất quá đúng lúc này, một đạo hồn quang tự trong huyết vụ bay ra, vội vàng hướng nơi xa chạy thủ mạng. Đạo này hồn quang tốc độ cực nhanh, thậm chí so huyết minh lão quỷ trước đó thi triển độn pháp nhanh hơn mấy lần không ngừng. Lục Viễn vừa định ra tay chặn đường, cái kia đạo hồn quang liền đã trốn vào trong hư không, cứ thế biến mất không thấy. Hư đạo thánh chủ quả nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy, nhất là giống huyết minh lão quỷ loại này ma đạo cự phách, trên thân càng là không biết rõ có bao nhiêu loại thủ đoạn bảo mệnh. Nhìn xem cái kia đạo hồn quang chạy trốn, Lục Viễn cũng không có đuổi theo, mà là hai tay tìm đòi, đem rơi xuống ở giữa không trung định tinh bản cùng một cái chứa vật giới chỉ bỏ vào trong túi. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không lại trì hoãn thời gian, lúc này thôi động phong lôi huyền dực, hướng nơi xa gào thét mà đi. Mà một bên khác, cái kia đạo ảm đạm hồn quang bên trong, huyết minh lão quỷ hoảng sợ đến cực điểm, trong lòng càng là sốt lại một bệnh vùng đi không được sợ hãi. Vừa rồi một kiếm kia đến tột cùng là cái quỷ gì? Làm sao lại so thiên kiếm các kiếm pháp còn kinh khủng hơn? Hồi tưởng lại một kiếm kia mũi nhọn, cho dù huyết minh lão quỷ trải qua vô số lần sinh tử huyết chiến, giờ phút này cũng nhịn không được sợ vỡ mật rung động, cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương. Quá kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là liếc nhau mà thôi, hắn liền suýt nữa bị một kiếm chém giết. Bực này tuyệt thế kiếm thuật quả thực chưa từng nghe thấy, liền thiên kiếm các kiếm pháp đều xa xa không kịp. Đang lúc huyết minh lão quỷ bỏ mạng chạy trốn lúc, mấy đạo hồng quang cũng là sau này phương chạy đến, rất nhanh liền gặp hắn. Huyết minh lão quỷ, ngươi tại sao lại trở về? Nhìn thấy huyết minh lão quỷ thảm trạng, Mạc Sơn mấy tên hư đạo thánh chủ trong lòng đều là lộn bộ một tiếng, lập tức cảm thấy không ổn. Tiểu tử kia âm hiểm xảo trá, không chỉ có hủy đi ta nhục thân, đồng thời cướp đi định tinh bản, các ngươi hiện tại lập tức chạy tới, có lẽ còn có thể đuổi kịp hắn. Huyết minh lão quỷ nhìn thấy Mạc Sơn mấy người, trong lòng rốt cục thở dài một hơi, lúc này cắn răng nghiến lợi nói rằng: liền ngươi cũng gặp. Mạc Sơn bọn người nghe vậy, sắc mặt biến có chút khó coi. Phải biết huyết minh lão quỷ chiến lược mặc dù không tính xuất sắc, nhưng thủ đoạn bảo mệnh tại bọn hắn mấy người này bên trong, tuyệt đối là số một số hai. Bằng không hắn tại rất nhiều cựu địch truy sát hạng, cũng không có khả năng bình yên sống đến bây giờ. Nhưng mà nắm giữ không ít thủ đoạn bảo mệnh huyết minh lão quỷ, vậy mà đều rơi vào thê thảm như thế hạ trạng. Cái này chẳng phải là nói, Lục Viễn chiến lược so huyết minh lão quỷ còn muốn càng hơn một bậc, nói không chừng thậm chí có thể uy hiếp bọn họ tính mệnh. Nghĩ cho đến này, Mạc Sơn thần sắc biến ảo không chừng, cuối cùng cắn răng một cái, rời đi đội ngũ. Chư vị, tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, các vị mời liền a. Hắn nghĩ rất tin tưởng, chân long thần dược tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Huống chi huyết minh lão quỷ vứt bỏ định tinh bản, không cách nào khóa chặt Lục Viễn vị trí, bọn hắn bây giờ nghĩ tìm tới Lục Viễn, không khác mò kim đáy biển. Nếu như lại kéo dài mấy ngày thời gian, chờ Lục Viễn một khi luyện hóa chân long thần dược, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao Lục Viễn hiện tại liền có thể vượt cấp mà chiến, hủy đi huyết minh lão quỷ nhục thân. Nếu như chờ hắn đem chân long thần dược luyện hóa về sau, vậy đối phó mấy người bọn hắn, chẳng phải là như là giết gà như giết chó đơn giản. Nguyên nhân chính là như thế, Mạc Sơn mới có thể quả quyết từ bỏ, không còn trôi lần này vũng nước đủ. Mạc Sơn đạo hữu, chân long thần dược trên đời khó tìm, bây giờ gần ngay trước mắt, ngươi làm sao có thể phí công độc sức? Huyết minh lão quỷ nghe được câu này, lập tức liền gấp, không ngừng đau khổ khuyên đủ. Chuyện cho tới bây giờ, chân long thần dược hắn có thể không cần, nhưng Lục Viễn người này phải chết. Nhưng mà hắn hiện tại chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, căn bản không dám xuất hiện nữa tại Lục Viễn trước mặt, chỉ có thể mượn nhờ người khác chi lực đối phó Lục Viễn. Nếu như Mạc Sơn liền từ bỏ như vậy, vậy ai đến báo thù cho hắn? Bản tọa lần này ra tông, mục đích chủ yếu là Diệp Huyền Thánh Tử hộ đạo, dẫn hắn hỏi kiếm thiên hạ, đến mức chân long thần dược cũng không phải là nhất định được chi vật. Đối mặt huyết minh lão quỷ thuyết phục, Mạc Sơn lại không hề lay động. Sau một khắc, hắn quay người rời đi, không tham dự nữa việc này. Mà cực nhạc thần giáo cái kia lão hầu thấy thế, giờ phút này cũng lâm vào trần trở ở trong. Bất quá khi nàng nhớ tới linh tịch thánh nữ trước khi đi bàn giao, cuối cùng cắn răng một cái cũng lựa chọn quả quyết từ bỏ. Mạc Sơn đạo hữu, chờ ta một chút. Mắt thấy nguyên địa chỉ còn lại có Đông Hải yêu đình ba vị yêu chủ, huyết minh lão quỷ thẩm nghị không ổn, nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại thêm. Lúc này hóa thành một đạo máu cầu rồng, đội vàng đuổi theo. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Một tên đầu sinh độc giác, thể che lân giáp trắng hán, nhìn về phía cầm đầu cái kia kim đồng nam tử, lập tức ông thanh hỏi. Truy, chân long thần dược việc quan hệ bản tọa có thể hay không huyết mạch thăng hoa, niết bàn là chân long huyết thống, tuyệt đối không thể từ bỏ. Cầm đầu cái kia kim đồng nam tử trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, chém đinh chặt sắt nói. Người này là một đầu vạn năm lão giao hóa hình, chỉ kém cuối cùng nửa bước liền có thể thức tỉnh chân long huyết mạch. Hắn dáng người vĩ ngạn, sinh ra một đôi ám kim dựng thẳng đồng, khí thế kinh khủng đến cực điểm. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như cùng một đầu dao long ẩn nút, tản mát ra một cỗ cường đại long uy, khiến cái khác hai vị yêu đình thánh chủ sợ mất mật, cũng không dám áp sát quá gần. Chân long thần dược không cho sơ thất, chỉ cần đại ca hóa rồng thành công, tất nhiên có thể thành đạo xưng tôn. Đến lúc đó cái này toàn bộ Đông Hải chính là địa bàn của chúng ta, rốt cuộc không cần nhìn cái khác yêu chủ sắc mặt. Một tên khác thân hình thon gầy tam nhãn yêu chủ trầm giọng nói rằng, không muốn cứ thế từ bỏ. Tam đệ nói rất đúng, Đông Hải là địa bàn của chúng ta, cho dù không có định tinh bản, chúng ta cũng có thể thông qua thúc đẩy cái khác hải tộc tiểu yêu tìm tới Lục Viễn kẻ này tung tích. Cái kia độc giác yêu chủ không do dự nữa, lúc này ý niệm khẽ nhúc đích, truyền lệnh cho tất cả hải tộc tiểu yêu để bọn chúng tìm kiếm Lục Viễn hạ lạc. Phải biết Đông Hải rộng lớn vô ngần, bên trong sinh tồn hải tộc sinh vật càng là nhiều đến nhiều vô số kể, tất cả lính tôm tướng cua đều có thể hóa thành bọn hắn nhãn tuyến. Cũng không lâu lắm, đại lượng tin tức cùng tình báo liên tục không ngừng truyền đến, khiến cho bọn hắn rất nhanh liền khóa chặt Lục Viễn phương hướng. Cùng lúc đó, Lục Viễn tại hủy đi huyết minh lão quỷ nhục thân về sau, lo lắng bị cái khác hư đạo thánh chủ đuổi kịp, liền điên cuồng nuốt linh dược, liều mạng vùi đầu đi đường. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền vượt ngang hơn phân nửa Đông Hải, rốt cục thấy được một đầu kéo dài không dứt dãy núi. liền nơi này đi. Lục Viễn vẻ mặt mỏi mệt, thể nội pháp lực còn thừa không có mấy, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Thời gian dài bảo trì đỉnh phong tốc độ, vốn là đối thân thể phụ tải cực lớn. Lại thêm hắn vứt bỏ Mạc Sơn bọn người, không thiết cưỡng ép tiêu hao thân thể tiềm lực, càng là bị thân thể chôn xuống rất nhiều thai hoàng ẩm. Dù hắn bất diệt kim thân đại thành, giờ phút này đều cảm giác kinh mạch mơ hồ làm đau, dường như xuất hiện không ít vết rách. Trước tiên ở nơi này tạm thời nghỉ ngơi một lát, không có định tinh bản, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể xác định vị trí của ta. Lục Viễn thu hồi phong lôi huyền dực, từ giữa không trung đáp xuống, trong nháy mắt rơi vào chỗ kia rậm rạp trong dãy núi. Bất quá để cho an toàn, hắn thi triển đường đất đột phá, nhanh chóng trốn vào sâu trong lòng đất. Sau đó xóa đi tất cả hoạt động vết tích, lại tại trung quanh bố trí xuống cấm chế dày đặc, hoàn toàn ẩn nấp tự thân khí tức. Làm xong những này, Lục Viễn mới thật dài thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác toàn thân các nơi đều hiện ra một loại mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Dường như mệt mỏi liền một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được, hắn không thể ngã xuống đất nằm ngáy ho ho mấy ngày mấy đêm. Bất quá hắn cứ việc cảm giác mí mắt có nặng ngàn cân, nhưng vẫn là cưỡng ép giữ vững tinh thần, không dám buông lòng cảnh giác. Thư đạo thánh chủ sát thực khó chơi, cũng may chân long thần dược đã tới tay, hết thảy đều là đáng giá. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra gốc kia chân long thần dược. Lập tức có một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc đập vào mặt, khiến cho hắn tinh thần phấn chấn, cả người đều dường như biến dễ dàng không ít. Đây chính là chân long thần dược cường đại dược lực. Vẹn vẹn một sợi mùi thuốc, liền có thể để cho người ta như gió xuân ấm áp, tẩy đi tất cả mọi mệt cùng mệt nhọc. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đem luyện hóa. Lục Viễn làm sơ nghỉ ngơi một lát, chờ thể lực có chỗ khôi phục, liền một phát bắt được gốc kia chân long thần dược, lập tức vận chuyển tịnh liên tâm kinh, không ngừng tổng thần trong dược bộ hấp thu dược lực. Cổ dược lực này tinh thuần đến cực điểm, hiệu quả so với hắn trước đó hấp thu hóa rồng linh dịch không biết rõ phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Chút nào nói không quá trương, vẹn vẹn chỉ là một tia chân long thần dược chi lực, liền đủ để bù đắp được hóa long chỉ vài vạn năm tích lũy. Dược lực mới vừa vào thể, Lục Viễn toàn thân liền truyền lại ra một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm khát vọng, liền như là một mảnh hoang vu đã lâu sa mạc, rốt cục nên đón trời giáng trời hạ gặp mưa. Tại cỗ này dược lực bàng bạc thôi thúc dưới, đều không cần Lục Viễn thôi động, tĩnh liên tâm kinh liền tự hành vận chuyển, tham lam hấp thu mỗi một tia dược lực, cấp tốc chữa trị thể nội vỡ vụn kinh mạch cùng đan điền. Lục Viễn nguyên bản dầu hết đèn tắt nhục thân, giờ phút này lần nữa biến vô cùng cường đại. Vành trướng dược lực hóa thành tia nước nhỏ, qua lại cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, đem tất cả ám thương cùng thai hỏa ngầm tất cả đều chữa trị hoàn tất. Hơn nữa trải qua thần dược chi lực tẩy lễ, toàn thân hắn mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một tấc xương cốt cùng huyết đục đều có huyền diệu phù văn hiện hiện. Cũng long lánh nhàn nhạt kim quang, truyền lại ra một cỗ bất hủ khí tức, biến càng thêm không thể phá vỡ. Không chỉ có như thế, Lục Viễn tu vi cũng là lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng tăng vọt. Cơ hồ mỗi qua một cái hô hấp, liền có thể bù đắp được bình thường thiên mệnh đại năng mấy chục năm khổ tu. Tới cuối cùng, thần dược bên trong ẩn chứa tất cả dược lực cùng pháp tắc đạo ngân bị hắn toàn bộ hấp thu. Trong tay hắn gốc kia chân long thần dược cũng là hoàn toàn hóa thành một đoàn bột phấn, theo gió phiêu tán trong không khí. Bất quá khí tức của hắn lại liên tục tăng lên, cuối cùng đột phá thiên mệnh cảnh, thành công bước vào một cái không cách nào tưởng tượng hoàn toàn mới cảnh giới. Vâng. Một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Mà toàn bộ mặt đất liền như là bị xé nứt như thế, lập tức chia năm xẻ bảy, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn nói sâu không thấy đáy khe rãnh. Nhưng Lục Viễn tự sâu trong lòng đất chậm rãi dâng lên, quanh thân có pháp tắc phủ văn vần quanh, toát ra kim quang áo ánh. Tựa như một vòng mặt trời từ dưới đất từ từ bay lên, sau đó treo cao tại thiên khung phía trên, dường như thay thế nhật nguyện tinh thần, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Trong nháy mắt này, pháp tắc xen lẫn, dị tượng xuất hiện. Chói lọi chói mắt kim quang, đem bầu trời đều phủ lên thành kim sắc, dường như là cả phiến thiên địa đều dắt lên một tấm kim màng. Mà Lục Viễn tóc dài phân phật, ánh mắt như điện, tựa như một tôn bất hủ thần vương lâm thế, hiện thị do vô địch khí phách. Chẳng qua nếu như Mạc Sơn bọn người ở tại nơi này, liền sẽ phát hiện Lục Viễn rõ ràng đứng tại kia, thân ảnh lại như là lơ lửng không cố định, xen vào hư thực ở giữa, liền như là trăng trong nước, hoa trong gương. Mặc dù thấy được, lại không cách nào chạm đến, làm cho người có loại xa không thể chạm cảm giác. Nhưng cùng lúc đó, Lục Viễn trong lòng lại hiện ra một loại không gì làm không được cường đại cảm, dường như chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể khiến thiên địa pháp tắc để bản thân sử dụng, tùy tiện trấn sát địch nhân. Nguyên lai đây chính là hư đạo cảnh. Lục Viễn cẩn thận trải nghiệm loại kia huyền chi lại huyền hư đạo pháp tắc, chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông, đại đạo huyền diệu, càng phát ra cảm thấy tự thân cực kỳ nhỏ bé. Khi hắn ở vào loại trạng thái này lúc, trong lòng chẳng biết tại sao sẽ hiện ra một loại không nói ra được cảm giác trống rỗng. Thế gian vạn vật đều đem quy về hư vô, tất cả mọi chuyện đều không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa. Loại này vung đi không được hư vô cảm giác đủ để khiến người phát cuồng, nhưng hắn hận không thể cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, từ đây cùng nói với tồn. Tại mênh mông thiên địa trước mặt, người quá mức nhỏ bé, cho dù mạnh như hư đạo thánh chủ cũng bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả. Mỗi khi linh hồn cùng thiên địa giao hòa lúc, đều rất dễ dàng mê thất bản thân, khó trách rất nhiều hư đạo thánh chủ sẽ nổi điên. Lục Viễn tự lẩm bẩm, tựa như hết ngồi đáy giếng lâu dài chờ tại giếng nước ở trong, nhưng khi nó dốc hết toàn lực nhảy ra giếng nước, kiến thức đến ngoại giới rộng lớn thiên địa sau, chưa chắc sẽ giành lấy cuộc sống mới, ngược lại sẽ bởi vì cách xa chênh lệch mà sụp đổ. Chỉ sợ cũng chỉ có cực thiểu số dị bẩm thiên phú hết ngồi đáy giếng, khả năng khi nhìn đến rộng lớn thiên địa sau, nhặt lại tín niệm, làm chính mình đạo tâm biến càng phát ra kiên định. Cùng mênh mông thiên địa so sánh, tất cả thiên mệnh đại năng đều chẳng qua chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng, mà hư đạo thánh chủ cũng chỉ là vừa mới nhảy ra giếng nước, thấy được phương thế giới này một góc mà thôi. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, so sánh cái khác hư đạo thánh chủ mà nói, Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, đã sớm đem đạo tâm ma luyện vô cùng kiên cố, đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này liền thần trí sụp đổ. Bất quá từ một phương diện khác đến xem, Hư đạo thánh chủ cứ việc chỉ là vừa mới nhảy ra giếng nước, nhưng là đối những cái kia thiên mệnh đại năng tới nói, lại là chân chính giảm chiều không gian đả kích. Có hư đạo pháp tắc phù hộ, bình thường thiên mệnh đại năng cho dù dùng hết thủ đoạn, đều chưa hẳn có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Đừng nhìn Lục Viễn vượt cấp mà chiến như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản, nhưng đây cũng là bởi vì hắn sớm tại niết bàn cảnh liền lĩnh ngộ một tia hư đạo pháp tắc, lại có không ít đạo thống tuyệt học trần giáo, cho nên mới có thể đánh bại Xích Tùng đạo nhân cùng huyết minh lão quỷ. Nếu không đổi thành cái khác thiên mệnh tu sĩ, sớm cũng không biết bị Xích Tùng đạo nhân nghiền chết bao nhiêu lần. Bất quá bước vào hư đạo cảnh về sau, Lục Viễn thực lực cũng đã xảy ra chất biến, nếu như gặp lại huyết minh lão quỷ, chỉ sợ hắn đều không cần vận dụng Trảm Thần Kiếm, chỉ dựa vào ngũ sát thần hỏa, liền có thể đem nó đốt thành tro bụi. Không đúng, nói đúng ra, bây giờ hẳn là bảy sát thần hỏa mới đúng. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, chỉ thấy một đóa bảy sát thần hỏa trống rỗng hiện hiện. Theo hắn bước vào hư đạo cảnh, Tịnh Liên tâm hỏa uy lực cũng lại lần nữa tăng vọt. Đồng thời tại nguyên bản thành, bạch, đỏ, tử, lam ngũ sắc trên cơ sở, lại tăng lên hắc, cam hai loại nhan sắc. Mà đóa kia bảy sát thần hỏa chập chờn bất định, tản ra kinh người nhiệt độ cao. Uy lực của nó chi khủng bố, cho dù là hư đạo thánh chủ cũng không dám nhiễm mảy may. Chương 533, tám thế. Một kiếm chi uy, kinh khủng như vậy. Một, chương 533, tám thế. Một kiếm chi uy, kinh khủng như vậy. Một, Đông Hải. Nơi nào đó phía trên không dãy núi. Lục Viễn yên lặng nhìn xem đoàn kia thiêu đốt bảy sát thần hỏa, dù là nhục thân cường hãn như hắn, giờ phút này cũng nhịn không được cảm thấy một hồi hãi hùng kết bĩa. Hỏa đạo chính là thần hỏa giáo lập giáo chi cơ, Đại Nhật Tiền Tông Tịnh Liên tâm hỏa, chính là một vị nào đó Thiền Tông Phật tôn mô phỏng bọn hắn Tịnh Thế thần hỏa tự sáng tạo mà thành một môn vô thượng thần thông. Tịnh Liên tâm hỏa thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, từ trình độ nào đó tới nói, uy lực thậm chí so thần hỏa giáo Tịnh Thế thần hỏa càng cường đại. Nếu như có thể đưa nó tăng lên đến cửu sắc, uy lực nhất định hủy thiên diệt địa, liền chí tôn đều đủ để đốt thành cho bụi. Mà Lục Viễn cảnh giới đột phá về sau, thể phách cường độ cũng là lại lần nữa tăng gọn, đạt đến trượng lục kim thân cảnh giới viên mãn. Nếu như là tại Đại Nhật Tiền Tông nội bộ, cảnh giới viên mãn trượng lục kim thân, lại có thể được xưng là bất diệt kim thân. Ý là vạn kiếp bất diệt, có thể bất hủ bất diệt. Bất quá dù vậy, Lục Viễn khi nhìn đến cái này đoàn bảy sắc thần hỏa lúc, vẫn sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác. Vẹn vẹn từ điểm đó liền có thể nhìn ra được, này lửa uy lực đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Có này lửa, ta về sau đối địch cũng là có thể nhẹ nhõm không ít. Lục Viễn tâm tình thật tốt, đem bảy sắc thần hỏa thu vào. Không chỉ có như thế, theo hắn cảnh giới đột phá, ngoại trừ bảy sắc thần hỏa bên ngoài, ngay cả Trảm Thần Tâm Kiếm môn vô thượng thần thông này uy lực cũng tăng lên không ít. Chỉ thấy tại hắn hồn cung chỗ sâu, một tôn ba tấc tiểu nhân cầm trong tay thần kiếm, khoanh chân ngồi tại bảy sắc bảo liên phía trên. Chôi kia thần kiếm ngưng tụ như thật, thân kiếm mặt ngoài có pháp tắc đạo văn dày đặc, còn chưa trải qua thôi động, liền đủ để khiến người cảm thấy một loại không thể địch nổi phong mang. Nếu như huyết minh lão quỷ lần nữa bị kiếm này chém trúng, chỉ sợ ngoại trừ đục thân hủy hoại bên ngoài, tính cả linh hồn đều sẽ bị cùng nhau chém thành hai nửa. Bằng vào ta thực lực hôm nay, đã không cần e ngại huyết minh lão quỷ mấy người, cho dù gặp phải hư đạo hậu kỳ thánh chủ, cũng có thể cùng nó một trận chiến. Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, mười phần tự tin nói, hắn sớm tại thiên mệnh trung kỳ cảnh giới lúc, liền có thể vượt cấp chẳng định, trấn áp thô bạo Xích Tùng đạo nhân. Hiện tại hắn mượn nhờ chân long thần dược lực bằng bạc, một lần hành động bước vào hư đạo sơ kỳ cảnh giới, cùng trước đó so sánh, thực lực có thể nói là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá ngay lúc này, ba đạo hồng quang tản ra ngập trời yêu khí, đột nhiên từ phương xa chạy nhanh đến, dừng ở Lục Viễn cách đó không xa. Thượng cổ yêu đình người. Lục Viễn ánh mắt ngưng tụ, nhận ra ba người này thân phận. Theo hắn biết, Thượng cổ yêu đình là một vị nào đó yêu đế sáng tạo, thế lực trải rộng ngàn vạn địa vực, so với thần hỏa giáo, cực nhạc thần giáo những này bất hủ đạo thống đều không chút thua kém. Mà cái này ba đạo hồng quang, khí thế hùng hùng, hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Làm hồng quang tán đi, lập tức hiện ra ba vị hư đạo yêu chủ thân ảnh. Sau khi bọn hắn cảm nhận được từ Lục Viễn trên thân chỗ tản ra khí tức, lập tức sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị quát lớn. Đây là chân long thần dược khí tức. Đáng chết sâu kiến, ngươi càng đem chân long thần dược luyện hóa. Đầu kia kim đồng yêu chủ muốn rách cả mí mắt, tựa như nhìn thấy cựu nhân giết cha như thế, hắn không thể đem Lục Viễn chém thành muôn mảnh. Phải biết đoạn nhân đạo đồ, như giết người phụ mẫu. Mà hắn khổ tu 3 năm, khoảng cách hóa hình long tộc chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần hắn có thể luyện hóa gốc này chân long thần dược, liền có thể thuận lợi niết bàn thăng hoa, thu hoạch được truyền thuyết chân long huyết mạch. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cọc có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế tạo hóa, nếu như bạch bạch bỏ qua lời nói, khẳng định sẽ hối hận cả đời. Nhưng trước mắt cái này nhân tộc sâu kiến, vậy mà sớm luyện hóa gốc kia chân long thần dược, tương đương hoàn toàn tuyệt mất hắn nghịch thiên cải mệnh, từ giao hóa rồng hy vọng. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao không khí, làm sao không hận. Đại ca, kẻ này vừa uống thuốc không lâu, thể nội có lẽ còn có không ít còn sót lại dược lực. Một tên khác tam nhãn yêu chủ lên tiếng nhắc nhở. Tam đệ không sai, nếu như đại ca ăn hết huyết đục của hắn, nhai nát hắn xương cốt, nói không chừng còn có hóa rồng cơ hội. Độc giác yêu chủ dị dầm nói rằng, một đôi huyết đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, lóe ra tàn nhẫn chi sắc. Tiểu tử, chết cho ta. Kim đồng yêu chủ nghe vậy, như người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, lúc này dò ra một đôi lợi chảo, trên không trung xẹt qua một vệt đường cong, hướng Lục Viễn vào đầu chụp tới. Bản thể hắn chính là một đầu vạn năm lao dao, đã sớm đem toàn thân lân giáp cùng lợi chảo rèn luyện đến cực hạn. Đến mức này đôi lợi chảo càng là sắc bén đến cực điểm, đủ để xé rách hư không, so rất nhiều hư đạo thánh khí uy lực đều còn kinh khủng hơn. Hưu. lợi chảo còn chưa rơi xuống, liền có gấp rút chói hai tiếng xé gió lên. Nguyên bản bóng loáng như gương hư không, cũng là bị vạch ra mấy đạo thật dài vết rách, thật lâu khó mà khép lại. Một chảo này uy lực dọa người, nếu như rơi vào thân thể máu thịt phía trên, cho dù mạnh như hư đạo thánh chủ, cũng phải bị chặn ngang xé rách, cốt nhục tất cả đều hóa thành bùn não. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một chảo, Lục Viễn lại không tránh cũng né, tùy ý đối phương bắt trên người mình. Xoẹt. Đầu kia kim đồng yêu chủ sắc bén dài chảo, rơi vào Lục Viễn trên thân, vậy mà hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra một hồi kim thiết giao kích thanh âm. Nhưng Lục Viễn lại lông tóc không thương, trên thân vậy mà chỉ có mấy đạo nhàn nhạt bệnh ấn. Cái này sao có thể? Kim đồng yêu chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khó mà che giấu nội tâm kinh hãi. Phải biết trải qua dài đến vạn năm tế luyện, hắn này đôi lợi chảo đã đạt tới thánh khí cấp độ, liền rất nhiều hư đạo thánh chủ cũng không dám đón đỡ. Có thể Lục Viễn lại ngạnh kháng thánh khí mà không thương tổn, đây là kinh khủng bực nào nhục thân. Đến mức đầu kia tam nhãn yêu chủ cùng độc giác yêu chủ, giờ phút này thấy cảnh này, cũng là tê cả da đầu, nhịn không được hít một hơi linh khí. Bởi vì cùng là yêu đình thánh chủ, bọn hắn so những người khác hiểu hơn, kim đồng yêu chủ thực lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đây chính là một đầu hàng thật giá thật vạn năm lao dao, đồng thời nắm giữ thượng cổ đại yêu huyết mạch, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể hóa giao thành rồng. Nếu như hắn toàn lực ra tay, đừng nói giống Lục Viễn loại này mới vào hư đạo sơ kỳ tu sĩ, ngay cả rất nhiều hư đạo trùng kỳ thánh chủ đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ Lục Viễn lại lấy sức một mình, ngạnh kháng kim đồng yêu chủ lông tóc không thương, sức chiến đấu cỡ này cùng thể phách cường độ thực sự quá mức nghe rợn cả người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, dù là đánh chết bọn hắn đều không thể tin được. Các ngươi cùng lên đi, không muốn lãng phí thời gian nữa. Lục Viễn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua kim đồng yêu chủ ba người, tự tin mở miệng nói. Hắn bước vào hư đạo cảnh, đã tu thành bất diệt kim thân, thể phách có thể nói là không thể phá vỡ, thực lực không biết rõ so trước đó phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Coi như đối phương ba người cộng lại, đều không phải là đối thủ của hắn. Tốt tiểu tử cuồng vọng, nhìn bổn vương như thế nào xé nát ngươi. Kim đồng yêu chủ nghe vậy, lập tức tức giận đến râu tóc nổ tung, từng sợi tóc dựng thẳng lên, lần nữa lướt tầm ầm ra, cùng Lục Viễn triển khai liều mạng tranh đấu. Mà độc giác yêu chủ hai người cũng bị Lục Viễn lời nói chỗ chọc giận, không còn khoanh tay đứng nhìn, đồng dạng gia nhập trận chiến đấu này. Ba người bọn họ nhận biết nhiều năm, phối hợp cực kỳ ăn ý, chỉ thấy kim đồng yêu chủ vung lên lợi chảo, trên không trung lưu lại đạo đạo vết ảo, như muốn xé rách toàn bộ thương khung. Mà độc giác yêu chủ thì là bấm niệm pháp quyết bắt ấn, từ đằng xa dẫn tới ngập trời sóng biển, hình thành trên trăm đạo của nước, đem Lục Viễn bao phủ ở bên trong, ý đồ đem hắn nuốt ở bên trong. Chương 533, tám thế. Một kiếm chi uy, kinh khủng như vậy. 2, chương 533, tám thế. Một kiếm chi uy, kinh khủng như vậy. 2, còn lại cái kia tam nhãn yêu chủ đồng dạng vận dụng chính mình tuyệt sát chi thuật, hắn chỗ mi tâm viên kia dựng thẳng đồng, có màu đen đu mang ngưng tụ, cuối cùng đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Hắc mang những nơi đi qua. Dọc đường sơn phong cùng sự vật bị tất cả đều xuyên thủng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Liên như là một đạo diệt thế kết quang, muốn chôn vùi thế gian tất cả sự vật. Đây là ba vị hư đạo thánh chủ liên thủ một kích, uy lực có thể xương hủy thiên diệt địa, đổi thành Mạc Sơn đợi người tới đều không thể chống cự. Nhưng Lục Viễn lại không chút hoang mang, chỉ là dò ra tay phải, ngừng chống rông nắm. Sau một khắc, một thanh xích hồng như máu, tản ra ngập trời sát khí huyết tuyệt thiên đao, lập tức xuất hiện trong tay hắn. Đao này ban đầu là Thái Huyền môn lão tổ, lấy Tà Linh tông huyết đạo bí pháp tế luyện mà thành cực phẩm pháp khí. Về sau rơi xuống Lục Viễn trong tay, lại bị hắn dùng nhiều loại thần thiết chân liệu lại tế luyện, đem nó phẩm giai tăng lên tới thánh khí cấp độ. Kỳ phong mang chi lạnh tấu xương, tuyệt không phải bình thường thánh chủ có khả năng chống lại. Bất quá Lục Viễn trước đó chỉ là thiên mệnh trung kỳ tu vi, liền đao này một uy năng đều không phát huy ra được. Thẳng đến hắn trở thành hư đạo thánh chủ, đao này rốt cục có thể toàn diện khôi phục, tùy ý buộc phát ra tất cả uy lực. Chạm. Đối mặt ba vị yêu đỉnh thánh chủ liên thủ một kích, Lục Viễn cầm trong tay huyết tuyệt thiên đao, chỉ là hướng phía trước khe khẽ chém một cái. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một đạo hình như nguyệt nha giống như lạnh thấu xương huyết mang, đột nhiên phóng lên tận trời, dễ như trở bàn tay chém diệt cái kia đạo diệt thế kiếp quang. Lại đi ngược dòng nước, đem ngập trời sóng biển một phân thành hai, chém thành hai nửa. Sau đó thế đi không giảm, như là phù quang lược ảnh giống như rơi vào đầu kia kim đồng yêu chủ trên thân. Tại đao sắc bén mang trước mặt, kim đồng yêu chủ trên người kiên cố lân giáp tựa như giấy như thế, căn bản không chịu nổi một kích. Hắn thẳng tắp to con khôi ngô thân thể, bị đao mang tùy tiện mở ra, tính cả xương sọ cùng thần hồn đều bị chém thành hai khúc. Không, kim đồng yêu chủ kinh hãi gần chết, điên cuồng vận chuyển toàn thân khí huyết, ý đồ nhường thương thế khỏi hẳn. Chỉ thấy tại vết thương của hắn chỗ, có nồng đậm huyết quang lấp lóe, dường như muốn mọc ra huyết đục, nhanh chóng chữa trị vết thương. Nhưng mà Lục Viễn một đao kia bên trong, lại ẩn chứa đại lượng hư đạo pháp tắc chi lực. Mặc cho kim đồng yêu chủ thủ đoạn ra hết, đều từ đầu đến cuối không cách nào chữa trị thương thế. Đồng thời trong cơ thể hắn sinh cơ còn tại nhanh chóng sói mòn, khí thế đảo mắt liền rơi xuống đến đáy cốc, như làn nến tàn trong gió giống như, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đại ca, cái khác hai tên yêu đỉnh thánh chủ nhìn thấy một màn này, đều là như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu tới chân đáy. Vẹn vẹn một đao mà thôi, kết quả không chỉ có phá hết ba người bọn họ liên thủ công kích, hơn nữa còn đả thương nặng ba người bọn họ bên trong thực lực cường đại nhất kim đồng yêu chủ. Đây là cái gì nghịch thiên chiến lực? Dù là hư đạo hậu kỳ thánh chủ tới, cũng không gì hơn cái này a, lại còn không chết. Bất quá so sánh sợ vỡ mật ba vị yêu đình thánh chủ, Lục Viễn nhìn xem đầu kia trọng thương sắp chết kim đồng yêu chủ, trên mặt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết hắn bước vào hư đạo cảnh giới về sau, thực lực có thể nói là xuất hiện bay vọt về chất. Huống chi huyết tuyệt tiên đao công phạt sắc bén, vốn là sát phạt mà sinh. Lấy hắn hiện tại chiến lực, lại thêm trong tay chuôi này huyết tuyệt tiên đao, dù là gặp phải kim thân viên mãn thiền tông La Hán, đều có thể nhẹ nhõm một đao chém giết. Trái lại kim đồng yêu chủ lại có thể ngạnh kháng hắn một đao mà bất tử, loại này sinh mệnh lực không khỏi cũng quá mức ứng ngạnh. Đương nhiên kim đồng yêu chủ mặc dù không có chết, nhưng hắn sinh cơ đoạn tuyệt, thần hồn bị thương. Cho dù có thể may mắn nhặt về một cái mạng, cũng sống không được bao lâu, đã cùng người chết đã không có gì khác biệt. Đi mau. Kim đồng yêu chủ cố nén kịch liệt đau nhức, đội vàng thi triển đột pháp, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Lục Viễn một đao kia, không chỉ có chặt đứt hắn sinh cơ, cũng tương tự chém diệt trong lòng của hắn tất cả ngạo khí cùng tự tin, trực tiếp để hắn sợ vỡ mật. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đối chân long thần dược không còn có bất kỳ ý tưởng gì, duy nhất kỳ vọng chính là thoát đi nơi đây, cách trước mắt tôn này sát thần càng xa càng tốt. Đến mức độc giác yêu chủ cùng tam nhãn yêu chủ, cũng là dọa đến hồn bất phụ thể, liền tâm tạng đều tại run không ngừng. Mặc dù ba người bọn họ đều là hư đạo sơ kỳ tu vi, nhưng kim đồng yêu chủ lại là thực lực mạnh nhất, cảnh giới tối cao, cùng huyết mạch cổ xưa nhất. Mạnh như kim đồng yêu chủ loại này vạn năm lao dao, đem hết toàn lực đều không tiếp nổi Lục Viễn một đao, vậy bọn hắn càng thêm không cần nói. Thậm chí bọn hắn đều có thể đoán trước được đến, nếu như vừa rồi một đao kia là chạm trên người bọn hắn, chỉ sợ bọn họ hai người sớm đã đạo tiêu mệnh vẫn, căn bản kiên trì không đến hiện tại. Nghĩ tới đây, độc giác yêu chủ cùng tam nhãn yêu chủ hai người, không có chút gì do dự, lúc này xoay người rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi thật coi Lục Viễn dễ khi dễ sao? Nhìn xem bọn hắn bỏ mạng chạy trốn bóng lưng, Lục Viễn ánh mắt lạnh lẽo, không có nhân từ nương tay. Ngay sau đó, hắn ý niệm khẽ nhúc đích. Một thanh ba tấc thần kiếm bỗng nhiên tự mi tâm bay ra, trong nháy mắt vượt qua không gian mà đi. Trôi này thần kiếm tốc độ cực nhanh, thậm chí không cách nào bị thần niệm cảm giác, cơ hồ mới xuất hiện, liền phát sau mà đến trước, khoảnh khắc xuyên thủng độc giác yêu chủ cùng tam nhãn yêu chủ hai người đầu lâu. Mà độc nhãn yêu chủ cùng tam nhãn yêu chủ chỉ cảm thấy một cỗ sát ý đánh tới, sau đó liền mắt tối sầm lại, ý thức vĩnh viễn trầm luân tại trong bóng tối. Bọn hắn đột nhiên dừng ở nguyên địa, con người tăng dã, mất đi tất cả quang trạch cùng thần thái, như vậy ảm đạm vẫn lạc. Một kiếm chi uy, kinh khủng như vậy. Đây chính là Trảm Thần kiếm chỗ kinh khủng. Lên tâm động niệm ở giữa, liền có thể trong nháy mắt giết địch. Không chỉ có như thế, trôi kia thần kiếm thế đi không giảm, rất nhanh liền đuổi kịp vùng bẫy dây chết kim đồng yêu chủ, sau đó một kiếm cướp đi tính mạng của hắn. Đến tận đây, ba vị yêu đình thánh chủ, cứ như vậy toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn triệu hồi Trảm Thần tâm kiếm, sau đó vung tay lên, đem kia ba đầu yêu chủ thi thể cũng thu hồi lại. Cái này ba đầu yêu chủ thân tử đạo tiêu sau, cũng rốt cục hiện ra nguyên hình. Cái kia kim đồng yêu chủ chân thân, chính là một đầu diện mục dữ tợn, bụng sinh bốn chảo, thân thể dài đến ngàn trượng vạn năm lão dao. Mà một vị khác độc giác yêu chủ, là một đầu hình thể huyền tựa như núi cao độc giác cự ngạc, to con tứ chi, liền như là bốn cái kình thiên chi trụ. Vẹn vẹn chỉ là đồng bền ở giữa không trung, liền rất có đánh vào thị giác lực. Đến mức còn lại vị kia tam nhãn yêu chủ, thì là một cái tam nhãn quái cá. Nó chỗ mi tâm cái kia dựng thẳng đồng, tựa như mặc ngọc có ánh sáng long lanh, dường như ẩn chứa cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Chỉ là cái này ba bộ yêu chủ thi thể, liền bù đắp được nhiều gốc vạn năm đại dược. Lục Viễn tự lẩm bẩm, mắt lộ ra một tia vẻ lửa nóng. Hư đạo thánh chủ thể phách cường hãn, một giọt máu liền đủ để đè sập một tòa núi lớn. Mà cái này ba đầu yêu đình thánh chủ, càng là tiềm tu vạn năm lâu, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, đồng thời mỗi một tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa cực kỳ bàng bạc sinh mệnh tinh hoa. Bọn chúng xương cốt lân giáp, có thể làm vật liệu luyện khí. Máu tươi của bọn nó cùng huyết nục thì là năng lượng dồi dào, bất luận là dùng đến luyện đan hoặc là trực tiếp phục dụng, đều có to lớn ích lợi. Duy nhất khiến Lục Viễn cảm thấy đáng tiếc là cái này ba đầu yêu đình thánh chủ thần hồn bị một kiếm xuyên qua, đã tan thành mây khói. Nếu không tùy tiện một đạo thánh chủ thần hồn, đều đủ để tại ngoại giới bán đi giá trên trời. Bất quá trừ cái đó ra, Lục Viễn còn từ ba người bọn họ trên thân được đến mấy cái chữ vật giới chỉ. Đối với tất cả tu sĩ tới nói, pháp khí chứa đồ đều là nhân thủ thiết yếu chi vật. Mà độc giác yêu chủ hai người còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lục Viễn một kiếm chém giết. Trên người bọn họ bảo vật cùng tích xúc, tự nhiên cũng đều vô cớ làm lợi Lục Viễn. Chương 534, bắt thế, thanh toán đơn đoán, chu sát ngụy quân. Chương 534, bắt thế, thanh toán đơn đoán, chu sát ngụy quân. Đại chiến kết thúc, ba vị yêu đình thánh chủ như vậy toàn bộ đền tội. Lục Viễn cẩn thận quét dọn một phen chiến trường, xóa đi tất cả chiến đấu vết tích, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, lúc này mới nên ngang rời đi. Từ khi hắn bước vào hư đạo cảnh giới về sau, tốc độ cùng trước đó so sánh cũng đồng dạng có to lớn tăng lên. Đồng thời hư đạo thánh chủ có thể thời thời khắc khắc ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thể nội pháp lực lấy không hết, dùng không cạn, căn bản không cần lo lắng pháp lực khô kiệt vấn đề. So sánh dưới, phong lôi huyền dực chỉ là cực phẩm pháp khí cấp độ, ngược lại theo không kịp Lục Viễn tu vi cảnh giới hiện tại. Chờ chuyện chỗ này, ta cũng phải nghĩ biện pháp đem phong lôi huyền dực tăng lên tới thanh khí phẩm chất. Lục Viễn một bên đi đường, một bên suy tư nói. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra định tinh bản, lợi dụng còn sót lại tại la bàn bên trong đại ly hoàng triều khí vận, xác định đại ly vị trí. Biển cả mênh mông bát ngát, một mắt không nhìn thấy cuối cùng. Nếu như không có pháp bảo chỉ đường, dù là hư đạo thánh chủ cũng biết mất phương hướng. Cũng may Lục Viễn trong tay có định tinh bản, ngoại trừ có thể tìm kiếm thiên địa kỳ chân bên ngoài, còn có thể tìm kim định vị, khóa chặt người khác vị trí. Cũng không lâu lắm, Lục Viễn liền tại định tinh bản chỉ dẫn dưới, về tới Đông Hải trên không. Bất quá chờ hắn lần nữa trở về nơi đây, Mạc Sơn bọn người sớm đã rời đi đã lâu, không biết tung tích. Tà Linh Tông cùng Cực Nhạc Thần giáo người đều đã đi sao? Lục Viễn ánh mắt chớp động, không muốn cứ thế từ bỏ. Trước đó hắn đoạt được chân long thần dược, thảm tao Mạc Sơn bọn người truy sát, mặc dù bọn hắn thấy thời cơ bất ổn, tạm thời thay đổi chủ ý, từ bỏ tiếp tục đuổi giết Lục Viễn. Nhưng khoản này ân oán lại không có dễ dàng như vậy thủ tiêu, bọn hắn cũng nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Từ huyết minh lão quỷ chạy trốn không đến nửa ngày thời gian, chắc hẳn bọn hắn còn không có đi xa. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, từ Xích Tùng đạo nhân tàn hồn bên trong rút ra một sợi khí tức, rót vào định tinh bản bên trong. Cũng không lâu lắm, tinh bản phù văn khôi phục, Kim Chỉ Nam nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng một mực khóa chặt Đại Ly Hoàng Thành vị trí. Tìm tới, xác định phương vị sau, Lục Viễn thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt liền biến mất ở Đông Hải trên không. Mà một bên khác, Đại Ly trong hoàng cung, cả triều văn võ tề tụ một đường, nhưng bầu không khí lại đè nén dọa người. Chỉ thấy Ngụy Quân mặt trầm như nước, ngồi một mình tại hoàng tọa phía trên, trong con ngươi sát ý cơ hồ có thể hóa thành thực chất. Mà Đại Ly quốc chủ thì là hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nằm phục tại Ngụy Quân dưới chân, liền thở mạnh cũng không dám. Bẩm báo công tử, Thanh Vân Tông sớm đã sơ tán tất cả trong môn đệ tử, bây giờ còn sót lại Lý Thủ Chuyết một người lưu thủ trong tông. Đại Ly quốc chủ âm thanh run rẩy nói: "Một đám phế vật, liền người đều nhìn không được, muốn các ngươi để làm gì?" Nghe được tin tức này, Ngụy Quân trong lòng tức giận càng lớn. "Phanh!" Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, nằm sấp trên mặt đất Đại Ly quốc chủ liền kêu thảm đều không có phát ra, liền trong nháy mắt nổ tung thành huyết vụ. Ấm áp máu tươi hỗn hợp có vỡ vụn cốt đục, từ giữa không trung rơi xuống, đem ở đây tất cả văn võ bá quan ngâm cái thông thấu. Thấy cảnh này, những cái kia hoàng triều trọng thần thân thể không ngừng run rẩy, cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Dù sao đối với Ngụy Quân loại này xuất từ bất hủ đạo thống tuyệt thế thiên kiêu tới nói, cái gì nhất quốc chi quân, cái gì thế tục hoàng đế, đều như là con kiến hôi, liền cho hắn làm nô bộc tư cách đều không có. Mà Đại Ly triều đình hành sự bất lực, dẫn đến hắn bỏ lỡ chân long thần dược, tất cả kế hoạch cùng tính toán toàn bộ rơi vào khoảng không. Đừng nói giết một cái Đại Ly quốc chủ, cho dù đem toàn bộ Đại Ly hoàng triều san thành bình địa, đều không thể lắng lại lửa giận trong lòng hắn. Công tử, lần này ba vị yêu đình thánh chủ đều xuất hiện, gốc kia chân long thần dược chắc hẳn đã rơi vào trong tay bọn họ. Thiên kiếm các cùng cực nhạc thần giáo chờ người cũng đã dự định rời đi nơi đây, chúng ta phải chăng cũng muốn khởi hành? Một tên đứng tại Ngụy Quân bên người tùy tùng lặng yên lên tiếng hỏi. Đáng chết! Ngụy Quân tức giận nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chân long thần dược chính là hy thế kỳ trần, quan hệ tới hắn về sau có thể hay không chứng đạo thành tôn, kết quả là dạng này bỏ lỡ cơ hội, cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào cam tâm. Nhất là khi hắn nghe được Lục Viễn cái tên này, trong lòng nhất thời thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hắn không thể đem nó rút gân luận ra, nghiền xương thành tro. Nếu không phải Lục Viễn hoành không xuất thế, làm rối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch, chuyện như thế nào lại diễn biến cho tới bây giờ cục diện này? Có thể nói, hắn sở dĩ sẽ mất đi chân long thần dược, đều là Lục Viễn sai lầm. Yêu đình thánh chủ dã tâm bừng bừng, bọn hắn được đến chân long thần dược về sau, tất nhiên sẽ quy mô khuyết trương. Nơi này đã biến thành nơi thị phi, không thích hợp ở lâu, bất quá trước khi rời đi, trước hết san bằng Thanh Vân Tông, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Ngụy Quân nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ bằng mấy người các ngươi?" Nhưng ngay lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm thiếu niên lại đột nhiên tại trong đại điện vang lên. Ngụy Quân nghe vậy sắc mặt biến hóa, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tên người mặc đạo bào thiếu niên tóc đen, như là tuấn di giống như, đột nhiên ra hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Thiếu niên tóc dài phân phật, ánh mắt như điện, tựa như một tôn thiếu niên thần vương lâm thế, khí thế đáng sợ tới cực hạn. "Ngươi vậy mà từ Đông Hải còn sống trở về?" Nhìn thấy Lục Viễn tấm kia quen thuộc gương mặt, Ngụy Quân bỗng nhiên đứng dậy, nhịn không được nghẹn ngào cả kinh nói: "Phải biết kia ba đầu yêu đỉnh thánh chủ thành danh đã lâu, thực lực thậm chí so Mạc Sơn bọn người còn cường đại hơn mấy phần. Huống chi bọn hắn quen biết nhiều năm, phối hợp cực kỳ ăn ý ba người liên thủ phía dưới, liền Mạc Sơn bực này hư đạo thánh chủ đều chỉ có thể ảm đạm bất lạc, quả quyết không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Nhưng Lục Viễn nhưng từ kia ba đầu yêu đỉnh thánh chủ trong tay, vậy mà còn sống trở về. Chẳng lẽ hắn đã trở thành hư đạo thánh chủ?" Chỉ là nghĩ tới chỗ này, Ngụy Quân liền tay chân lạnh bớt, trong lòng đột nhiên hiện ra từng cơn đớn lạnh. Phải biết Lục Viễn tiên mệnh trung kỳ lúc, liền có thể sức một mình nghịch phạt hư đạo thánh chủ. Nếu như hắn một khi bước vào hư đạo cảnh giới, kia thực lực của hắn lại sẽ cường đại đến kinh khủng bực nào tình trạng. Đối mặt Ngụy Quân khó có thể tin ánh mắt, Lục Viễn không nói thêm gì, chỉ là trực tiếp dùng hành động xác nhận Ngụy Quân suy đoán. Chỉ thấy Lục Viễn vung tay lên. Nguyên bản ngồi tại trên long ỷ Ngụy Quân, đột nhiên cảm thấy trong cõi u minh có một cỗ không thể chống cự vô thượng vĩ lực từ trên trời giáng xuống, đem hắn tọa hạ long ỷ ép thành nát bấy. Mà bản thân hắn cũng là thân thể run lên, như là có một tòa thái cổ thần sơn đè ở trên người, khiến cho hắn toàn thân xương cốt không chịu nổi gánh nặng, phát ra một hồi tiếng tạch tạch vang. "Công tử!" Cái khác tùy tùng thấy thế, vội vàng hướng Lục Viễn bay thẳng mà đến, mong muốn cứu Ngụy Quân. Có thể Lục Viễn chỉ là ánh mắt quét qua, dường như một vị cao cư tại Cửu Thiên Chi Thượng thần minh, đang quan sát chúng sinh. Chỉ dựa vào một ánh mắt, liền có thể nhường những tùy tùng kia linh hồn run rẩy, mất đi chút sức chống cự nào, trực tiếp lăng không bạo thành một đoàn huyết vụ. Tới cuối cùng, Ngụy Quân thất khiếu chảy máu, cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này kinh khủng uy áp, lập tức phù phù một tiếng, hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất. "Thả ta ra!" Ngụy Quân gắt gao cắn chặt răng, trong lòng phát hận muốn điên, hận không thể đem Lục Viễn chém thành muôn mảnh. Phải biết hắn là thần hỏa giáo chân truyền đệ tử, là Ngụy gia dốc sức bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu, từ lúc vừa ra đời chính là chúng tinh cùng nguyện tồn tại. Bất luận đi đến nơi nào, hắn đều là vạn chúng chú mục trung tâm. Nhưng bây giờ hắn lại như là một cái bị đè ép chết góc, toàn bộ thân thể đều nằm sấp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Loại này nhục nhã cùng tra tấn, đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn tới nói, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. "Các ngươi những này đạo thống thiên tiêu tự cho là cao cao tại thượng, đem tất cả người thế tục đều coi là sâu kiến. Lại thật tình không biết, trong mắt ta, các ngươi thậm chí liền sâu kiến cũng không bằng. Lục Viễn ngữ khí lạnh như băng nói. Ngay sau đó, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, không để ý Ngụy Quân dãy rủa cùng phản kháng, trực tiếp bằng vào bảng bạc thần niệm, đem nó mạnh mẽ ép thành một bãi thịt nát. Liền linh hồn đều bị cùng nhau nghiền nát thành bụi phấn, chết không thể chết lại. Đường đường một đời đạo thống thiên tiêu, như vậy đạo tiêu mệnh vẫn. Làm xong những này, Lục Viễn lại từ Ngụy Quân bọn người trên thân lấy đi tất cả bảo vật, lúc này mới ở đằng kia chút văn võ bá quan sợ hãi đan xen trong ánh mắt nên ngang rời đi. Ngay tại Ngụy Quân chết đi một mấy mắt, Huyền Hòa vực, một tòa rộng lớn đạo cung bên trong, một vị nào đó nam tử trung niên hình như có nhận thấy, đột nhiên mở hai mắt ra. Nam tử người mặc áo bào tím, khí độ uy nghiêm đến cực điểm. Mặc dù nhìn qua chỉ là trung niên bộ dáng, nhưng nam tử một đôi trong mắt lại cực kỳ thâm thúy giàn mua, dường như trải qua tuế nguyệt biến thiên, không biết rõ sống bao nhiêu năm tháng. Nếu như Mạc Sơn ở chỗ này, khẳng định liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Trước mắt nam tử trung niên này chính là Thần Hỏa giáo thái thượng trưởng lão, cùng Ngụy gia đương thế chí tôn Ngụy Càn. Đều như chết, bản tôn định tinh bản cũng rơi vào người khác trong tay. Ngụy Càn nhíu mày, tự lẩm bẩm. Khi hắn trong lòng hiện ra vẻ tức giận lúc, ngoại giới thiên tượng cũng theo đó phát sinh biến hóa. Nguyên bản vạn dặm không mây trời trong, đột nhiên mây đen dày đặc, thiểm điện xen lẫn, liền như là thượng thiên tức giận, nhìn qua cực kỳ dọa người. Chuyện gì xảy ra? Lão tổ tại sao lại đột nhiên tức giận? Cái khác Ngụy gia cường giả phát giác được thiên tượng biến hóa, một cái kích thước da tóc tê dại, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một chút hư đạo thánh chủ ngựa đầu nhìn xem sấm chớp rền vang bầu trời, trong lòng cũng là lo sợ bất an, cảm nhận được một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Dù sao hư đạo thánh chủ mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn hắn cuối cùng chịu lấy chế ở thiên địa ý chí. Thiên nếu không cho, thực lực của bọn hắn liền như là hoa trong gương, trăng trong nước như thế hư ảo, khó mà có thành tựu. Mà Minh đạo chí tôn thì là đi ra con đường của mình, có thể đem tự thân đạo pháp là gắn tại trong thiên địa, đem thiên địa pháp tắc thay vào đó. Hắn pháp chính là pháp tắc trật tự. Hắn nói chính là thiên địa đại đạo. Giống hắn bực này cấp bậc tồn tại, nhục thân bất diệt, thần hồn bất hủ, cho dù là cùng cấp bậc tồn tại, đều rất khó giết chết bọn hắn. Nguyên nhân chính là như thế. Mỗi vị Minh đạo chí tôn đều đủ để xưng hùng trăm vực, bị vạn tộc cầu tôn. Cho dù tại Thần Hỏa giáo loại này bất hủ đạo thống bên trong, bọn hắn đều là đỉnh cấp chiến lực, nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Thậm chí có thể nói, chỉ cần chứng đạo tiên đế không ra, Minh đạo chí tôn tại phương thế giới này chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Dù là dậm chân một cái, đều đủ để toàn bộ đến nguyên thanh giới dung ba lần. Đều nhi theo Xích Tùng đạo nhân cùng nhau đi tới ngoại vực tìm kiếm chân long thần dược, tại sao lại ngoài ý muốn bỏ mình? Không phải là bị cái khác đạo thống cường giả giết chết? Ngụy Càn chí tôn trong mắt sát ý ẩn hiện, trong lòng hiện ra rất nhiều suy đoán. Phải biết Ngụy Quân tiên tư bất phàm, có dị hỏa đi kèm, bị từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy tất cả mọi người ký thác kỳ vọng. Thậm chí còn có không ít người đều cho rằng, lấy Ngụy Quân tiên phú cùng tư chất, tương lai nhất định chứng đạo thành tôn, trở thành Ngụy Càn người nối nghiệp. Nhưng mà ai biết, Ngụy Quân xem như đường đường một đời tuyệt thế thiên tiêu, vậy mà lại không hiểu chết tại một cái thế tục hoàng triều. Nếu không phải thần tử niết bàn sắp đến, thực sự đi không được lời nói, bản tôn nhất định phải tự mình tiến về Đại Ly hoàng triều, điều tra một cái đến tận cùng. Ngụy Càn sắc mặt nghiêm túc nói, theo đến nguyên thánh giới tất cả địa bàn bị lần lượt chia cắt từng bước xâm chiếm, các đại đạo thống ở giữa tranh đấu cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến gay cấn giai đoạn. Mà bọn hắn Thần Hỏa giáo vì tranh đoạt càng nhiều địa bàn cùng tín đồ, không tiếc dùng sức lực toàn giáo phái, trợ giúp thần tử cực điểm niết bàn. Việc này liên quan đến Thần Hỏa giáo hưng suy tồn vong, không cho có bất kỳ sơ thất nào. So sánh dưới, Ngụy Quân chỉ là gia tộc hậu bối thiên tiêu, tầm quan trọng chỗ nào so ra mà vượt thần tử niết bàn loại này sống còn đại sự. Đã người kia có thể đánh giết đều nhi, chắc hẳn Xích Tùng đạo nhân đã giữ nhiều lãnh ít. Ngụy Hổ, ngươi nắm ta thánh khí, đi Đại Ly đi một chuyến, lấy cảm thấy an ủi đều nhi trên trời có linh thiêng. Ngụy Càn chí tôn suy nghĩ một lát, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay sau đó, một cái pháp khí tự tổ địa bay ra, rơi vào một tên Ngụy gia cường giả trước mặt. Ngụy Hổ cần tuân lão tổ chi lệnh. Cái kia Ngụy gia cường giả cung kính tiếp nhận pháp khí, sau đó không mình hành lễ nói. Người này cứ việc bề ngoài xấu xí, nhưng trên thực tế lại là một tên hàng thật giá thật hư đạo hậu kỳ cường giả. Cho dù là đặt ở cái này Huyền Hỏa vực, đều là số một số hai đại nhân vật. Mà Ngụy Càn tại như thế thời khắc mấu chốt, vẫn phái ra một vị hư đạo hậu kỳ cường giả tiến về Đại Ly, có thể thấy được hắn đối với chuyện này đến tột cùng coi trọng cỡ nào. Cùng lúc đó, xem như việc này kẻ đầu tiêu, Lục Viễn lại đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đánh giết Ngụy Quân về sau, hắn không có dừng lại, lập tức lần theo Mạc Sơn bọn người rời đi vết tích, một đường truy tìm đi qua. Cứ việc Mạc Sơn mấy người đều là hư đạo thánh chủ, nhưng Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, thực lực không biết rõ còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều ít. Cho dù bọn hắn khí tức che giấu cho dù tốt, cũng vẫn chạy không khỏi Lục Viễn thần niệm. Cũng không lâu lắm, Lục Viễn một đường phi nhanh, rốt cục đuổi kịp Mạc Sơn một bọn người. Bất quá ngoại trừ Thiên Kiếm các đội ngũ bên ngoài, đấu chiến thánh tông cùng Cực Nhạc thần giáo người đều tụ tập ở đây, dường như đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Tại hạ Mạc Sơn gặp qua Lục Viễn đạo hữu, trước đó có nhiều đắc tội, còn mời đạo hữu tha lỗi nhiều hơn. Nhìn xem từ đuổi theo phía sau Lục Viễn, Mạc Sơn gật cười, ôm quyền hành lễ nói: các ngươi là đang chờ ta? Lục Viễn ánh mắt đảo qua Mạc Sơn mấy người, lập tức minh bạch nguyên do trong đó. Thánh chủ bất lạc, thiên địa đồng bi. Mỗi một vị hư đạo thánh chủ vẫn lạc lúc, đều sẽ dẫn phát kịch liệt thiên địa pháp tắc chấn động. Mà Mạc Sơn mấy người lúc ấy mặc dù không có ở đây, bất quá lấy tu vi của bọn hắn, rất dễ dàng liền có thể phát giác được thiên địa pháp tắc biến hóa. Cũng dùng cái này suy đoán ra được yêu đình thánh chủ vẫn lạc tin tức. Đạo hữu thực lực kinh người, thật là làm chúng ta mặc cảm. Trước đó chúng ta thấy lợi tối mắt, cùng đạo hữu kết không ít khúc mắc, điểm này lễ mọn tạm thời coi là chúng ta đối đạo hữu đền bù. Mạc Sơn tình chân ý thiết nói, đem một cái túi càn khôn đưa cho Lục Viễn. Nhưng Lục Viễn lại không có tùy tiện nhận lấy. Tu tiên giới lòng người hiểm ác, nhất là giống hư đạo thánh chủ bực này tồn tại, cái nào không phải bụng dạ cực sâu lão hồ ly. Từ bọn hắn trong miệng lời nói ra, nửa chữ cũng không thể tin. Chương 535, bắt thế, thánh giai phi kiếm, khoáng thế chất liệu. Chương 535, bắt thế, thánh giai phi kiếm, khoáng thế chất liệu. Đạo hữu không cần lo lắng. Nếu là đạo hữu không tin được, ta có thể phát hạ thiên đạo huyết thể. Nếu như ta có nửa câu lời nói dối, liền để cho ta vạn kiếp gia thân, thiên lôi manh đỉnh, như vậy hồn phi phách tán. Nhìn thấy Lục Viễn cẩn thận cảnh giác bộ dáng, Mạc Sơn vội vàng thề nói. Diệp Viên một đám tuổi trẻ thiên tiêu nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Trên thực tế, bọn hắn những người này bối cảnh thâm hậu, đều là xuất từ bất hủ đạo thống, xưa nay còn không có sợ qua ai. Nhưng lần này bọn hắn là thật sợ. Xích Tùng đạo nhân, Huyết Minh lão quỷ, Yêu Đình thánh chủ, mấy vị này cái nào không phải hư đạo thánh chủ, cái nào không phải thanh danh hiển hách hạng người. Kết quả những này thực lực cường đại đạo thống cường giả, hết thảy đều gây tại Lục Viễn một giới hạng người vô danh trong tay. Nhất là kia ba vị Yêu Đình thánh chủ liên thủ, vậy mà đều không phải Lục Viễn đối thủ. Loại này chiến lực thực sự quá mức nghe rợn cả người, để bọn hắn thật lâu đều không thể tin được sự thật này. Cho nên khi biết Yêu Đình thánh chủ vẫn là tin tức sau, đám người bọn họ trải qua thương nghị, cuối cùng quyết định vẫn là hướng Lục Viễn chịu nhận lỗi. Dù sao oan gia nên giải không nên kết. Bọn hắn cùng Lục Viễn ở giữa mặc dù có ân oán, nhưng không tính là huyết hải thâm cửu. Nếu như có thể nghĩ biện pháp hóa giải lời nói, như vậy cũng không cần thiết ăn thua đủ. Đương nhiên, nếu như Lục Viễn khăng khăng khai chiến, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Mà Lục Viễn nghe được Mạc Sơn thế thốt, cũng là kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thiên đạo huyết thể cực kỳ linh nghiệm, một khi phát hạ liền không thể vi phạm. Nếu không tất nhiên sẽ gặp thiên đạo phản vệ, chết không có chỗ chôn. Mạc Sơn cũng dám cầm tự thân tính mệnh cam đoan, hiển nhiên thành ý mười phần. Bất quá tâm phòng bị người không thể không, Lục Viễn vẫn là không có tùy tiện tin tưởng đối phương, mà là dò ra một tia thần niệm, đem cái kia trong túi càn khôn trong ngoài bên ngoài quét nhiều lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, lúc này mới đem nó nhận lấy. Hai kiện thanh khí, ba khối tuyệt thế chân liệu, năm bình ngẩn thần đan. Lục Viễn nhìn thấy bên trong bảo vật, lập tức trong lòng khẽ nhúc nhích. Không thể không nói, Mạc Sơn bọn người không hổ là xuất từ bất hủ đạo thống hư đạo cường giả, ra tay quả nhiên xa xỉ. Phải biết dưới tình huống bình thường, một cái bình thường thánh khí liền cực kỳ chân quý, đủ để cho rất nhiều hư đạo thánh chủ tranh ra đầu máu chảy. Nhưng Mạc Sơn bọn người vừa ra tay, chính là hai kiện thánh khí, có thể thấy được thân gia đến tuột cùng đến cỡ nào phong phú. Còn có kia ba khối tuyệt thế chân liệu cũng đều là luyện chế hư đạo thánh khí tuyệt hảo vật liệu, giá trị so Lục Viễn trước đó từ linh hư động phủ được đến thái ớt chân kim còn muốn chân quý không ít. Đến mức còn lại năm bình ngẩn thần đan, giá trị cũng cực kỳ không ít. Mọi người đều biết, hư đạo thánh chủ thời thời khắc khắc đều ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, rất dễ dàng mê thất bản thân, ngoài ý muốn hóa đạo. Mà cái này ngẩn thần đan phục dụng về sau, có thể làm hư đạo thánh chủ bảo trì thần trí thanh tỉnh, không bị thiên địa đại đạo đồng hóa, đồng thời còn có thể tăng cường thần hồn. Đối với bình thường hư đạo thánh chủ tới nói, đều là bảo vật hiếm có. Không đủ. Lục Viễn quét cái kia túi càn khôn một cái, mặt không thay đổi nhìn về phía Mạc Sơn bọn người. Nghe được câu này, Mạc Sơn sắc mặt mấy người khẽ biến, trong lòng có chút bất mãn. Đạo hữu, việc này đích thật là chúng ta đã làm sai trước, bất quá chắc hẳn ngươi cũng biết, một cái thánh khí giá trị đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Cái này trong túi càn khôn bảo vật, đã đủ để chứng minh thành ý của chúng ta, không bằng đại gia đều thối lui một bước, như vậy bỏ qua việc này như thế nào? Mạc Sơn nhíu mày, trầm giọng nói rằng. Nhưng Lục Viễn nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi ngấp nghé chân long thần dược, từng cùng Huyết Minh lão quỷ cùng nhau truy sát Lục Mỗ. Nếu không phải Lục Mỗ mệnh cách đủ cứng lời nói, chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay các ngươi, bây giờ các ngươi dăm ba câu, liền muốn bỏ qua việc này. Vẫn là nói các ngươi coi là, Lục Mỗ tính mệnh liền đáng giá những vật này. Lời con chưa dứt, một cỗ dung chuyển trời đất kinh khủng uy áp, đột nhiên từ Lục Viễn trên thân bộc phát ra, như là như núi kêu biển gầm, chợt hướng Mạc Sơn bọn người vào đầu ép đi. Hư đạo thánh chủ giận dữ, thiên địa đều muốn vì đó biến sắc. Huống chi Lục Viễn thực lực viễn siêu cùng giai thánh chủ, hắn nếu như toàn lực ra tay, toàn bộ Đại Ly hoàng triều đều muốn bị san thành bình địa. Tại cỗ uy áp này làm kinh sợ, Mạc Sơn mấy người hô hấp cứng lại, cảm giác thân thể vô cùng nặng nề, phản phất có một tòa vô hình đại sơn ép trên người mình, liền hô hấp đều biến cực kỳ khó khăn. Đến mức những kia tuổi trẻ thiên kiêu thì lộ ra càng thêm không chịu nổi, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không ngừng run rẩy, hai chân mềm như mị sợi. Nếu không có Mạc Sơn mấy vị hư đạo thánh chủ giúp bọn hắn gánh vác đa số áp lực, chỉ sợ bọn họ sớm đã quỳ trên mặt đất. Chỉ có Diệp Huyền, Lý Tu Nôn cùng Linh Tịch thánh nữ mấy tên tuyệt thế thiên kiêu, khả năng tại cỗ này kinh khủng uy áp trước mặt, miễn cưỡng bảo trì trước kia phong thái. Bất quá bọn hắn cứ việc sắc mặt như thường, có thể kỳ thực thân thể căng cứng, như gặp đại địch, hiển nhiên cũng chịu đựng không cách nào tưởng tượng áp lực. Đây là hư đạo thánh chủ khí tức, chẳng lẽ hắn đã luyện hóa gốc kia chân long thần dược? Mạc Sơn bọn người con ngươi co lại thành cây kìm, trong lòng nhất thời nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Phải biết tại bất kỳ một cái nào bất hủ đạo thống bên trong, hư đạo thánh chủ đều là không thể thiếu trọng yếu chiến lực. Đừng nhìn Diệp Huyền, Lý Tu Nôn những này tuyệt thế thiên kiêu, tuổi còn trẻ liền có thể vượt cấp mà chiến, có thể cùng hư đạo thánh chủ bình khởi bình toạn. Nhưng bọn hắn đều là riêng phần mình đạo thống dốc sức bồi dưỡng chân truyền thiên kiêu, không thể theo lẽ thường độ chi. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đại bộ phận hư đạo thánh chủ đều là giống Mạc Sơn bọn hắn như thế, cần khổ tu mấy ngàn năm, lại thêm đủ loại kỳ ngộ cùng tạo hóa, lúc này mới có thể bước vào hư đạo cảnh. Có thể Lục Viễn một cái không có danh tiếng gì thế tục thiên kiêu, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn liên tục phá cảnh, trực tiếp trở thành cùng bọn hắn cùng cấp bậc tồn tại. Loại này tốc độ tu luyện thực sự quá mức không thể tưởng tượng, cho dù là tại Thiên Kiếm các loại này bất hủ đạo thống nội bộ, đều chưa từng có tiền lệ. Phóng nhãn toàn bộ thánh giới lịch sử, đều chưa hề từng sinh ra trẻ tuổi như vậy hư đạo thánh chủ. Xem ra Huyết Minh lão quỷ đoán được không sai, người này quả nhiên là đại năng chuyển thế. Mạc Sơn mấy người rung động không hiểu, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngay tại trước đó không lâu trước, Lục Viễn trong mắt bọn hắn chỉ là một cái thiên mệnh trung kỳ tu vi thế tục phàm tu, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Có thể lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lục Viễn cái này thế tục sâu kiến liền nhảy lên trở thành cần để cho bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, thậm chí một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. To lớn như vậy chênh lệch, cho dù bọn hắn thân làm hư đạo thánh chủ, trong thời gian ngắn đều có chút khó mà tiếp nhận. Việc này là chúng ta cân nhắc không chu toàn, còn mời đạo hữu lại cho chúng ta một cơ hội cuối cùng. Mạc Sơn thần sắc biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, lần nữa chịu nhận lôi nói. Mà đấu chiến thánh tông Tần Phong cùng Cực Nhạc thần giáo cái kia lão hậu, sắc mặt cũng khó coi. Chỉ là bọn hắn rất rõ ràng, nếu như việc này bọn hắn không cách nào cho ra một cái giá thỏa mãn, như vậy lấy Lục Viễn tính cách, chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Huống chi cho dù bọn hắn những người này cộng lại cũng liền ba vị hư đạo thánh chủ mà thôi, lại làm sao có thể là Lục Viễn đối thủ? Đến mức trước đó tuyên bố muốn cùng Lục Viễn một trận chiến Lý Tu Nôn, giờ phút này cũng rơi vào trầm mặc. Hắn chính là đấu chiến thánh thể, là tiên tiên là chiến mà thành tuyệt thế thiên tiêu. Vượt cấp mà chiến với hắn mà nói, liền như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Có thể hắn mặc dù tốt chiến, nhưng cũng không đốc. Trước mắt hắn chỉ là thiên mệnh viên mãn tu vi, so Lục Viễn kém một cái đại cảnh giới. Huống chi Lục Viễn hư hư thực thực đại năng chuyển thế, bất luận là kỹ xảo chiến đấu hoặc là kinh nghiệm tác chiến, đều sớm đã đăng phong tạo cực, xa không phải bình thường tiên kiêu có khả năng với tới. Nếu như hắn ở thời điểm này khiêu chiến Lục Viễn, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nguyên nhân chính là như thế. Mạc Sơn mấy người tình nguyện ủy khúc cầu toàn, cũng không muốn nhường Diệp Huyền cùng Lý Tu Nôn mấy vị này đạo thống tiên tiêu quá sớm đối đầu Lục Viễn. Nếu không một khi đạo tâm bị hao tổn, mấy người kia tiền đồ khẳng định sẽ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục Viễn cũng là nhìn ra tính toán của bọn hắn, cho nên mới dám công phu sư tử ngoạn. Cuối cùng trải qua Mạc Sơn mấy người thương nghị, bọn hắn bằng lòng lần nữa xuất ra một cái thanh khí, cùng mấy quyển bí tịch kinh thư bồi thường cho Lục Viễn. Nếu như lại thêm trước đó trả ra đại giới, tuyệt đối được xưng tụng là xuất rất nhiều, cho dù bọn hắn lưng tựa bất hủ đạo thống, đều có chút khó mà gánh chịu. Có thể, Lục Viễn cũng là thấy tốt thì lấy, không có làm cho thật chặt. Dù sao hắn cùng Mạc Sơn mấy người ở giữa, cũng không tính được huyết hải thâm cửu, còn chưa tới loại kia không thể hóa giải tình trạng. Hơn nữa bất kể nói thế nào, Thiên Kiếm các cùng đấu chiến thánh tông còn có Cực Nhạc thần giáo những thế lực này, đều là đương thời vô thượng cử đầu. Nếu như đem bọn hắn ép, khẳng định sẽ dẫn tới những này đạo thống điên cuồng trả thù. Đây là ta Thiên Kiếm các một vị nào đó minh đạo chí tôn, tự tay luyện chế thánh giai phi kiếm, uy năng kinh khủng dị thường, có thể toái tinh chẳng nguyện, tại ngoài ngàn vạn dặm lấy địch nhân thủ cấp. Mạc Sơn từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh dài 6 thước kiếm, dùng nhẹ tay nhẹ phất lau, mặt mũi tràn đầy vẻ nhức nhối. Sư Minh không thể. Lúc trước ngươi vì thu hoạch được trôi này Quy Nguyên kiếm, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, liên tiếp chém giết mấy vị ma đạo kiếp tu, lúc này mới từ Bách Bảo lâu trong tay, đem kiếm này đổi lấy tới tay. Ngươi luôn luôn đem trôi này Quy Nguyên kiếm coi như chất bảo, lại há có thể tùy tiện giao cho người khác. Diệp Huyền nhìn thấy trôi phi kiếm, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ. Hắn thân làm Thiên Kiếm các chân truyền đệ tử, cùng Mạc Sơn quen biết nhiều năm, tự nhiên minh bạch trôi này Quy Nguyên kiếm đối Mạc Sơn tới nói, tầm quan trọng gần với hắn bản mệnh phi kiếm. Nếu như hắn đem kiếm này giao ra, tương đương tự đoạn một tay, thực lực bản thân đều muốn hạ xuống không ít. Làm sai sự tình, liền muốn trả giá đắt, việc này vốn là chúng ta đã làm sai trước, cũng trách không được người khác. Mạc Sơn ngữ khí khổ sở nói, cuối cùng vừa ngoan tâm, tự tay đem trôi phi kiếm phía trên thần hồn lạc ấn toàn bộ xóa đi. Làm xong những này, hắn mới đưa kiếm này giao cho Lục Viễn. Tần Phong cùng cái kia lão hầu thấy cảnh này, cũng là âu sầu trong lòng. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhìn xem Mạc Sơn đem chính mình thánh giai phi kiếm đều giao sau khi đi ra ngoài, Tần Phong cũng chỉ có thể cắn răng một cái, lấy ra mấy quyển bí tịch kinh thư. Dựa theo tông môn pháp lệnh, bất kỳ cái gì công pháp bí tịch đều không được ngoại truyền. Bất quá mấy bản này kinh thư, chính là một vị nào đó thượng cổ chí tôn lưu lại tu hành bản chép tay, giá trị cực kỳ chân quý, nếu ngươi có thể đem lĩnh hội, đối về sau tu hành có lợi ích rất lớn. Tần Phong thở dài một tiếng, đem kia mấy quyển ố vàng kinh thư giao cho Lục Viễn xem như đền bù. Mà Cực Nhạc thần giáo cái kia lão hầu, cũng là phất ống tay áo một cái, xuất ra mấy cái huyết phù. Cực Nhạc thần giáo công pháp cực kỳ chân quý, khẳng định không thể giao cho Lục Viễn. Nhưng cái này mấy cái huyết phù, là nàng từ một vị nào đó Tà Linh tông trong tay cường giả được đến chiến lợi phẩm, phía trên ghi lại mấy môn huyết đạo truyền thừa. Nếu như Lục Viễn có thể đem nắm giữ, cũng có thể làm tự thân chiến lực tăng lên không ít. Vậy thì đa tạ các vị đạo hữu. Lục Viễn cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới đem tất cả mọi thứ thu sạch tiến chứa vật giới chỉ bên trong. Đạo hữu nhiều hơn bảo trọng, chúng ta liền xin cáo từ trước. Nhìn xem những bảo vật này rơi xuống Lục Viễn trong tay, Mạc Sơn ba người cứ việc có chút thì đau, nhưng trong lòng vẫn là lặng yên thở dài một hơi. Dù sao bảo vật cho dù tốt, cũng không kịp tự thân tính mệnh trọng yếu. Chỉ cần có thể mang theo Diệp Huyền mấy người, còn sống rời đi vùng đất thị phi này, dù là nỗ lực lại lớn một cái giá lớn cũng đáng được. Chuyện chỗ này, Mạc Sơn một đoàn người cũng không dám ở chỗ này dừng lại thêm, nhao nhao thi triển độn pháp hướng nơi xa vội vã đi. Lục Viễn cũng không có ra tay ngăn cản, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn biến mất trong tầm mắt về sau, cũng quay người hóa thành một đạo hồng quang rời đi nơi đây. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, một hơi liền có thể vượt qua mấy vạn dặm. Trung quanh phong cảnh nhanh chóng biến hóa. Không bao lâu, một tòa quen thuộc sân môn liền xuất hiện trong tầm mắt hắn. "Lục Viễn, ngươi trở về." Nhìn thấy Lục Viễn bình an trở về, Lý Thủ Triết lập tức vui mừng quá đỗi nói. Mặc dù hắn chờ tại tông môn bên trong, không biết rõ chân long thần dược chuyện, nhưng thần hỏa giáo khí thế hùng hùng, tuyệt không phải Thanh Vân Tông những này thế tục tông môn có khả năng đối kháng. Từ khi Lục Viễn trước mấy ngày đi ra ngoài về sau, hắn những ngày này liền một mực nơm nớp lo sợ, lo lắng Lục Viễn an nguy. Thẳng đến trông thấy Lục Viễn bình yên vô sự, Lý Thủ Triết trong lòng treo lấy tảng đá, mới rốt cục rơi xuống. Trong khoảng thời gian này cũng là vất vả tiền bối. Lục Viễn trong lòng ấm áp, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Lý Thủ Triết kia cố nồng đậm ân cần. "Ngươi lần này đi ra ngoài không có sao chứ? Thần hỏa giáo bên kia tình huống như thế nào?" Lý Thủ Triết do dự một chút, nhịn không được mở miệng hỏi. Đã Lục Viễn có thể bình an trở về, vậy nói rõ thần hỏa giáo chuyện đã được thuận lợi giải quyết. Chỉ là hắn đánh vỡ đầu đều nghĩ mãi mà không rõ, lấy Lục Viễn một lực lượng cá nhân, lại như thế nào có thể đối kháng thần hỏa giáo loại kia quái vật khổng lồ. "Tiền bối không cần lo lắng, thần hỏa giáo đã bị ta giải quyết." Lục Viễn như là thật nói, đem hai ngày này chuyện đã xảy ra đơn giản cùng Lý Thủ Triết nói một lần. Dù sao hắn đương triều hành sát Ngụy quân, tin tức này khẳng định là không đạt được, sớm muộn sẽ bị các thế lực lớn biết được. Hơn nữa Ngụy quân thân làm thiên chi tiêu tử, tại Ngụy gia nội bộ nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Nếu như Ngụy gia biết được hắn tin chết, khẳng định sẽ đại động can qua, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn điều động cường giả lần nữa giáng lâm Đại Ly hoàng triều. Cho nên Lục Viễn cùng Lý Thủ Triết nói những chuyện này, cũng là nghĩ nhường hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Kiếm Các, Thần Hỏa Giáo, Đấu Chiến Thánh Tông, Yêu Đình Thánh Chủ. Làm Lý Thủ Triết từ Lục Viễn trong miệng, nghe được những này nguyên một đám như sấm bên tai danh tự, lập tức bị khiếp sợ tê cả da đầu, nhịn không được hít một hơi linh khí. Bởi vì hắn thấy, những này bất hủ đạo thống đều là cao cao tại thượng, thường nhân không cách nào với tới quái vật khổng lồ. Bình thường thế tục phàm tu tại những này vô thượng cự đầu trước mặt, cơ hồ cùng sâu kiến không có gì khác biệt, liền tư cách nói chuyện đều không có. Nhưng Lục Viễn lại lấy sức một mình, liên sát mấy vị hư đạo thánh chủ, cuối cùng nhường tiền kiếm các những này bất hủ đạo thống, đều không thể không túi đầu chịu nhận lỗi. Lý Thủ Triết não hải trống rỗng, tựa như đang nghe thiên thư như thế, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Chương 536, Bát Thế, Thái Dương Thần Tử, Chứng Đạo Tiên Đế Đáng Sợ. Chương 536, Bát Thế, Thái Dương Thần Tử, Chứng Đạo Tiên Đế Đáng Sợ. Thanh Vân Tông, theo các đệ tử trưởng lão bí mật rút lui. Nguyên bản lớn như vậy tông môn, giờ phút này lộ ra 10 phần quận cũ bé. Trước kia vô cùng náo nhiệt tông môn đại điện, bây giờ cũng chỉ còn lại Lục Viễn cùng Lý Thủ Triết thân ảnh của hai người. Bất quá khi Lý Thủ Triết nghe được hai ngày này tại Lục Viễn trên thân chuyện xảy ra, dù hắn sống hơn ngàn năm, đều bị chấn kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Bại Thiên Tiêu, chém yêu chủ, bắt sống hư đạo cường giả, lấy sức một mình, nhường một đám đến từ bất hủ đạo thống cường giả cùng Thiên Tiêu, đều không thể không tự mình chịu nhận lỗi. Phải biết đây chính là sừng sững mấy chục vạn năm không ngã, có vô số đệ tử cùng cường giả, thế lực trải rộng ngàn vạn thánh vực bất hủ đạo thống a. Chút nào nói không quá trương. Từ thần hỏa giáo loại này vô thượng tự đầu nội bộ, tuy tiện phái ra một tên ngoại môn đệ tử, đều đủ để ở thế tục hoàng triều làm mưa làm gió, liền hoàng đế gặp đều muốn đi quỳ lạy chi lễ. Huống chi giống Diệp Huyền, Ngụy Quân, Lý Tu Nôn loại này chân truyền đệ tử, đều là bị các đại đạo thống dốc sức bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu. Bọn hắn bất luận là tu luyện công pháp, hay là tu hành tài nguyên, cùng trưởng bối nhân mạch những này, đều tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng so sánh. Còn có Mạc Sơn những này hư đạo thánh chủ, nguyên một đám cũng là thực lực cao cường, tùy tiện phái ra một người liền đủ để hủy diệt một phương thế tục hoàng triều. Có thể dựa theo Lục Viễn lộ ra tin tức đến xem, tất cả đạo thống cường giả cùng thiên tiêu thêm tới một khối, đều không phải là đối thủ của hắn. Đây là cái gì nghịch thiên thực lực? Lý Thủ Triết biết Lục Viễn tiên phú dị bẩm, tuyệt không phải vật trong ao. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Viễn tư chất vậy mà lại yêu nghiệt tới mức độ này, chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể lực áp các đại đạo thống. Nghĩ cho đến này, Lý Thủ Triết trong lòng bị chấn, càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đổi thành đệ tử khác nói với hắn những chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bất quá Lý Thủ Triết biết, lấy Lục Viễn bản tính cùng phong cách hành sự, tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung. Cho nên chuyện này hơn phân nửa là thật. Đối mặt Lý Thủ Triết kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt, Lục Viễn chỉ là cười cười, cũng không hề để ý quá nhiều. Có lẽ tại Lý Thủ Triết xem ra, thần hỏa giáo những này bất hủ đạo thống là xa không thể chạm vô thượng cự đầu. Nhưng Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, dạng gì tuyệt thế thiên tiêu cùng trường sinh thánh địa chưa từng gặp qua. Trong mắt hắn, giống thần hỏa giáo loại này thế lực, căn bản tính không được cái gì. Cáo biệt Lý Thủ Triết về sau, Lục Viễn trở lại động phủ mình. Ngay sau đó, hắn lại bố trí xuống cấm chế dày đặc cùng trận pháp, phòng ngừa người ngoài nhìn trộm. Làm xong những này, hắn mới bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch. Lần này Đông Hải chi hành thu hoạch lớn nhất, không khác là gốc kia chân long thần dược. Thuốc này chính là hy thế kỳ chân, nắm giữ tẩy kinh phạt tủy, khiến người thay ra đổi thịt kỳ hiệu, liền hư đạo thánh chủ đều đối này thèm nhỏ nước dãi. Giống Ngụy Quân cùng Mạc Sơn những người này, sở dĩ không chối từ khổ cực, thật xa chạy tới Đại Ly hoàng triều, liền chính là vì chân long thần dược. Chi tiết, bọn hắn nhìn tính và tính, đều không có tính tới Lục Viễn cái này lực lượng mới xuất hiện biến số. Cuối cùng bỏ lỡ thần dược, ngược lại vô cớ làm lợi Lục Viễn. Bất quá ngoại trừ gốc kia chân long thần dược bên ngoài, Lục Viễn tại địa phương khác cũng thu hoạch không ít. Đầu tiên là kia ba vị yêu đỉnh thánh chủ thi thể. Cái này ba bộ thi thể hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì vết thương cùng vỡ vụn, bất kỳ một đầu đều có thể tại ngoại giới bán đi giá trên trời. Mặt khác ba vị này yêu chủ mang theo người trong túi càn khôn, còn có rất nhiều bảo vật. Chỉ là các loại linh đan bảo dược, liền rực rỡ muôn màu, nhường Lục Viễn bị hoa mắt. Đông Hải mênh mông ngông ngẩn, thừa thai các loại kim loại cùng linh thảo bảo dược, hơn nữa rất nhiều nơi chưa có người biết, cũng chỉ có hải tộc mới biết được. Giống khối này vạn năm máu san chính là một gốc hiếm có đại dược, giá trị so linh hư trong động phủ hóa rồng dịch cũng còn muốn chân quý. Lục Viễn cẩn thận kiểm kê những ngày kia kỳ trân, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ý mừng. Trừ cái đó ra, các loại chân quý kim loại cùng ngàn năm dược liệu cũng là nhiều vô số kể, cơ hội nhiều vô số kể. Sau đó Lục Viễn lại lấy ra Mạc Sơn giao cho hắn cái kia túi càn khôn, từ bên trong xuất ra hai kiện thánh khí. Theo Mạc Sơn lời nói, căn này khốn tiên thẳng chính là đấu chiến thánh tông một vị nào đó chí tôn, dùng một con rồng duệ đại yêu gân rồng luyện chế mà thành hạ phẩm thánh khí. Này dây thừng cứng cỏi dị thường, kèm theo phong cấm chi lực. Nếu như nhân lúc người ta không để ý lúc, lặng yên tế ra, sợ là liền hư đạo hậu kỳ thánh chủ đều muốn ăn thiệt thòi. Lục Viễn đem một cây kim dây thừng cầm ở trong tay, tinh tế dò xét nói. Sợi kia dây thừng ước một nén nhang phẩm chất, cầm ở trong tay chỉ có dài 7-8 tấc. Nhưng nếu như hướng bên trong rót vào một tia pháp lực, chiều dài liền sẽ nhanh chóng tăng gọn. Đồng thời kim dây thừng mặt ngoài còn có cực nhỏ lớn nhỏ phù văn lúc gần lúc hiện, tản ra cường đại phong ấn chi lực. Bất quá Lục Viễn cẩn thận kiểm tra, phát hiện khắc vào khốn tiên thẳng phía trên phù văn đạo ngân đã có chút mơ hồ vỡ vụn, giống như là đã từng bị trọng thương như thế, đã không cách nào phát huy ra đỉnh phong uy năng. Bảo vật này hao tổn nghiêm trọng, khó trách đấu chiến thánh tông sẽ giao nó cho ta. Lục Viễn cười lạnh nói, nếu như đổi thành cái khác hư đạo thánh chủ, cho dù được đến căn này khốn tiên thẳng, cũng phải không lên chỗ dụng võ gì. Bất quá hắn nắm giữ vạn phù kinh lại có bao nhiêu thế tu hành kinh nghiệm, tại phù đạo phía trên rất có tạo nghệ. Lấy hắn phù đạo tạo nghệ, muốn tu phục căn này khốn tiên thẳng cũng không tính là gì việc khó. Đến mức kiện thứ hai thánh khí, thì là đến từ Cực Nhạc Thần Giáo trấn hồn trung. Vật này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hiện lên màu vàng xanh nhạt, từ một loại nào đó chân quý kim loại luyện chế mà thành, trung thân mặt ngoài là cơn có hồn đạo phù văn, có thể chống cự tuyệt đại bộ phận thần hồn công kích. Cực Nhạc Thần Giáo sở trường hồn đạo, giỏi về mê hoặc lòng người. Mà cái này trấn hồn trung công năng hoàn chỉnh, thậm chí có thể miễn dịch hư đạo trung kỳ thánh chủ công kích, đối Lục Viễn tới nói, đều là một cái không sai chí bảo. Ngay sau đó, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, dò ra một sợi thần niệm, tại cái này miệng trấn hồn trung bên trong lưu lại thần hồn ấn. Ông làm trấn hồn trung bị triệt để luyện hóa về sau, lập tức khẽ run lên, tản mát ra một cỗ vô hình hồn lực chấn động. Trung này cũng không tệ, ngoại trừ phòng ngự kinh người bên ngoài, còn nắm giữ nhất định thủ đoạn công kích, về sau cho dù gặp phải hồn đạo cường giả, cũng không cần phải lo lắng bị ám toán. Lục Viễn hài lòng gật gật đầu. Sau đó chiếc kia trấn hồn trung chậm rãi bay lên, trực tiếp không có vào hắn chỗ mi tâm. Sau đó lơ lửng ở đằng kia tôn ba tấc chân linh phía trên, tung xuống từng sợi thanh quang, như là màn sáng giống như, đem Lục Viễn thần hồn bao phủ ở bên trong. Mặt khác Mạc Sơn mấy người xuất ra kia ba khối tuyệt thế bảo liệu, giá trị cũng cực kỳ chân quý. Sao trời bí tinh, vật này chính là minh đạo chí tôn cấp bậc tồn tại, từ sâu trong tinh không ngoại ý muốn được đến kỳ dị kim loại, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc tinh thần chi lực. Nếu như đang tế luyện pháp khí lúc, hướng bên trong tăng thêm hạt mẹ như vậy một chút lớn nhỏ, đều đủ để pháp bảo uy lực cùng phẩm chất tăng lên không ít. Mà Lục Viễn trong tay khối này sao trời bí tinh, đủ lớn bằng nửa nắm tay, giá trị chi chân quý, cơ hồ tương đương với một cái hoàn chỉnh không thiếu sót thánh khí. Bất quá so sánh dưới, khối thứ hai kim loại thể tích thì là phải lớn hơn rất nhiều, có người thành niên đầu lâu lớn nhỏ, đồng thời toàn thân xích hồng, như là một cái nung đỏ thiết cầu, tản ra kinh người nhiệt độ cao. Vẫn ngày ô kim, tục truyền loại kim loại này chính là trong truyền thuyết mặt trời kim ô vẫn lạc về sau, huyết dịch cùng kim loại khoáng mạch dung hợp, dưới cơ duyên xảo hợp, mới thai nghén mà thành. Loại kim loại này không thể phá vỡ, đồng thời trời sinh liền gánh chịu lấy rất nhiều hỏa đạo pháp tác đạo ngân, là tất cả hỏa đạo tu sĩ tha thiết ước mơ vật liệu luyện khí. Bất quá khối này vẫn ngày ô kim cứ việc thể tích khổng lồ, nhưng bên trong trộn lẫn lấy không ít tạp chất, không tính là cực phẩm. Còn lại cuối cùng một khối bảo liệu thì là cực kỳ thưa thất hư không huyền kim. Khối này hư không huyền kim có lớn chừng bàn tay, nhưng là cầm ở trong tay lại không nhược không có gì, dường như không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Đây là bởi vì hư không huyền kim thường thường đản sinh tại không gian phong bạo chi địa, kim loại nội bộ là cấn có chút ít không gian pháp tác đạo ngân, là luyện chế phi hành pháp bảo cực phẩm vật liệu. Có vật này, ta rất nhanh liền có thể đem phong lôi huyền dực để thăng làm thành khí. Đến mức khối kia sao trời bí tinh, cũng là có thể dung hợp tới huyết tuyệt thiên đao bên trong, làm phẩm cấp của nó đạt tới thượng phẩm thành khí. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, tu sĩ thực lực càng cường đại, đối pháp bảo phẩm chất yêu cầu cũng sẽ tùy theo biến cao. Tới hư đạo thánh chủ cảnh giới này, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể điều động thiên địa lực lượng, mà pháp bảo tầm thường quá yếu ớt, căn bản không thể thừa nhận hư đạo cường giả lực lượng. Chỉ có giống huyết tuyệt thiên đao loại này thanh khí, mới có thể để cho Lục Viễn không cần lo lắng binh khí hư hao, có thể thỏa thích phát huy ra tự thân toàn bộ chiến lực. Thanh khí phẩm giai càng cao, liền có thể tiếp nhận càng nhiều thiên địa pháp tắc chi lực. Nếu như Xích Tùng đạo nhân gốc kia vạn năm hỏa tùng là cực phẩm thanh khí lời nói, chỉ sợ ngay cả ta đều khó mà ngăn cản. Lục Viễn trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới Xích Tùng đạo nhân còn bị hắn trấn áp tại trong chữ vật giới chỉ. Nghĩ đến cái này, Lục Viễn tâm niệm vừa động, lập tức đem bị giam giữ Xích Tùng đạo nhân đem ra. Trải qua mấy ngày nữa thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, Xích Tùng đạo nhân sớm đã từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh táo lại. Chỉ là toàn thân hắn đều bị cựu long chói thần ấn một mực chói lại, không cách nào điều động một tia pháp lực, coi như tỉnh lại, cũng căn bản làm không là cái gì. "Tiểu tử, mau đưa ta buông ra. Nếu không Ngụy Càn Chí Tôn, tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." Làm Xích Tùng đạo nhân lại thấy ánh mặt trời, lập tức ngoài cứng trong mềm uy hiếp nói. Bất quá đúng lúc này, hắn phát giác được Lục Viễn trên thân tán phát cường hành chấn động, lập tức thần sắc kinh ngạc, huyền như là gặp ma. ngươi vậy mà bước vào hư đạo thánh chủ cảnh giới. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, hé miệng còn muốn nói gì, nhưng Lục Viễn nhưng lại không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp rôi ra một tay nắm khoang lên Xích Tùng đạo nhân đỉnh đầu, chợt vận dụng siêu hồn đại pháp. Xích Tùng đạo nhân mặc dù là hư đạo thánh chủ, có thể hắn người bị thương nặng, lại bị Lục Viễn chấn áp nhiều ngày, thần hồn sớm đã hể bại không chịu nổi, nơi nào còn có dư thừa lực lượng chống cự Lục Viễn. Chỉ thấy Lục Viễn bàng bạc thần niệm từ trong đầu đổ xuống mà ra, như là sông phá đê đập ngập trời hồng thủy, lấy thế tồi khô là hủ, cưỡng ép phá tan Xích Tùng đạo nhân tâm thần. Cũng không lâu lắm, Lục Viễn chậm rãi thu về bàn tay, từ đối phương trong đầu được đến tin tức mình muốn. Mà Xích Tùng đạo nhân thì là ánh mắt tan rã, thất khiếu chảy máu, toàn thân không ngừng run rẩy, tựa như một vũng bùn nhão ngã xuống đất. Đạo thống chi tranh, thần tử niết bàn, thần hỏa giáo muốn truyền pháp thiên hạ, tận khả năng khuyết trương địa bàn của mình. Lục Viễn ánh mắt thâm thúy, cẩn thận trải bước chính mình được đến tin tức. Từ Xích Tùng đạo nhân ký ức đến xem, đến nguyên thánh giới mênh mông ngông ngẩn, nắm giữ ngàn vạn giới vực. Mỗi một phiến giới vực diện tích đều có thể so với một chỗ trung cấp mô phỏng thế giới. Đến mức tản mát tại đến nguyên thánh giới các nơi động thiên phúc địa, cùng thượng cổ bí cảnh càng là nhiều như sao trời, nhiều vô số kể. Liên thân hỏa giáo loại này bất hủ đạo thống, cũng không biết đến nguyên thánh giới đến tuột cùng tồn tại nhiều ít động thiên phúc địa. Mà thần hỏa giáo sơn môn tổng bộ chính là tại Huyền Hỏa vực. Nay vực cường giả như mây, thánh chủ săn sát, có vài chục vị minh đạo chí tôn tọa trấn. Thậm chí dựa theo một chút tin tức ngầm truyền luôn, thần hỏa giáo thần bí khó lường, nội tình thâm hậu vô cùng, thánh địa nội bộ có lẽ có chứng đạo tiên đế tọa trấn. Phải biết chứng đạo tiên đế một chứng vĩnh chứng, có thể tập ngàn vạn vĩ lực quy về một thân. Bọn hắn nhục thân bất hủ, thần hồn bất diệt, tự thân pháp tắc đại đạo sớm đã cùng tiên địa hòa làm một thể, có thể tuyên cổ vĩnh tồn. Giống vực này cổ lão tồn tại không biết rõ sống sót bao nhiêu năm tháng, bọn hắn là các đại đạo thống khai sáng người, cũng là sừng sững vu thánh giới đỉnh cao nhất trí cường giả. Bọn hắn nếu như một khi xuất thế, toàn bộ đến nguyên thánh giới đều sẽ bởi vì này run rẩy. Chút nào nói không khoa trương, thế nhân trong mắt cao cao tại thượng bất hủ đạo thống, trên thực tế chẳng qua là những này chứng đạo tiên đế dùng để thu thập tín ngưỡng, tranh đoạt chúng sinh ý chí công cụ mà thôi. Dù sao giống bọn hắn bực này cấp bậc tồn tại, đã chống đỡ lâm nói chi cuối cùng, tu vi rất khó lại có tăng lên. Nếu như bọn hắn còn muốn 100 cái thước đầu tiến thêm một bước, biện pháp duy nhất chính là thu thập chúng sinh tín ngưỡng, nhường tự thân ý chí thay thế thiên đạo. Cho nên dựa theo Xích Tùng đạo nhân được đến tin tức, thần hỏa giáo vì tranh đoạt càng nhiều địa bàn cùng tín ngưỡng, đã mưu đồ đã lâu, không tiếc dùng sức lực toàn giáo phái nhường thần tử niết bàn. Sau đó phát động đạo thống chi tranh, làm chiến hỏa quét sạch ngàn vạn giới vực. Thái Dương thần tử, Lục Viễn nhíu mày, cảm giác người này thật không đơn giản. Lai lịch người này cực kỳ thần bí, cho dù Xích Tùng đạo nhân thân làm thần hỏa giáo hư đạo thánh chủ, đều đối tin tức của hắn biết rất ít. Nhất là làm Lục Viễn xem tới liên quan tới người này tin tức lúc, chẳng biết tại sao cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Dường như trong cõi u minh, đưa tới một loại nào đó trí cường tồn tại chú ý, nhường hắn đều có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Chứng đạo tiên đế thần thông quảng đại, có thể tại vô lượng thời không bên ngoài, cảm ứng được đến từ người khác nhìn trộm. Người ngoài chỉ cần đề cập hoặc là nghĩ đến tên của bọn hắn, đều có thể trong nháy mắt bị bọn hắn cảm ứng được, chẳng lẽ vị này Thái Dương thần tử cũng cùng chứng đạo tiên đế có quan hệ? Lục Viễn thần sắc nghiêm trọng, lúc này bấm niệm pháp quyết bắt ấn, lần nữa bố trí xuống cấm chế dày đặc ngăn cách thiên cơ. Làm xong những này, nội tâm của hắn cái chủng loại kia rung động lúc này mới chậm rãi biến mất. Nhưng dù vậy, trong đầu hắn tất cả liên quan tới Thái Dương thần tử tin tức, đông nhiên biến thành trống rỗng, liền giống bị một cái bàn tay vô hình xóa đi như thế. Mà hắn bắt hết óc liệu mạng mối ức, đều nhớ không nổi bất kỳ hữu dụng tin tức, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ kỹ Thái Dương thần tử bốn chữ này. Đây chính là chứng đạo tiên đế chỗ kinh khủng, không thể nhìn thẳng, không thể nói lời nói, thậm chí liền muốn cũng không thể muốn. Bởi vì bọn họ nói, sớm đã trở thành phiến thiên địa này một bộ phận. Một khi có bất kỳ sinh linh đối bọn hắn sinh ra ý, đều đem dẫn tới phiến thiên địa này công kích cùng trấn áp. Mà vị kia Thái Dương thần tử cho dù còn không có chứng đạo thánh đế, nhưng cũng khẳng định cùng thần hỏa giáo vị kia tiên đế có chỗ liên quan. Chứng đạo tiên đế quả nhiên đáng sợ, vậy mà có thể chống rông xóa đi trong đầu ta tin tức. Lục Viễn trong lòng hiện ra một trận hoảng sợ. May mắn Xích Tùng đạo nhân tại thần hỏa giáo nội bộ địa vị còn không tính cao, không cách nào tiếp xúc đến càng quan trọng hơn hạch tâm tin tức. Nếu không vừa rồi cũng không phải là xóa đi ký ức đơn giản như vậy, mà là trực tiếp sẽ bị phiến thiên địa này trấn sát.